Chương 30, ma kiếm tiến giai. Chương 30, ma kiếm tiến giai. Cùng bạn học mới ở giữa ở chung thế nào? Lúc ăn cơm tối, nhìn xem trước mặt cắm đầu ăn cơm, không nói một lời thiếu nữ, Bạch Ngọc Kinh giả bộ như vô tình hỏi một câu. A. Cơm nước xong xuôi, mới cầm chén đũa để xuống thiếu nữ thần sắc khẽ giật mình, hình như nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, còn vẫn tốt chứ? Thiếu nữ này chính là Bạch Ngọc Kinh muội muội Bạch Nguyệt Linh. Nửa năm đi qua, Bạch Nguyệt Linh cũng là chỗ mã thành một cái như nước trong veo thiếu nữ. Bất quá tại nói lời nói thời điểm, nàng non nớt trên mặt nhỏ, một đôi sáng rực hắc đồng có chút tránh né. Cái kia trên cánh tay ngươi máu ứ động là chuyện gì xảy ra? Không chú ý thế, ngã có thể ngã thành dạng này. Bạch Ngọc Kinh chỉ vào Bạch Nguyệt Linh bả vai sau lưng một chỗ đỏ phát tím máu ứ động cau mày nói. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Võ đạo khóa thời điểm, bị đồng học đánh. Bạch Nguyệt Linh hốc mắt có chút chuyển hồng. Ta cảm giác chính mình đần quá, trong lớp so ta về sau đồng học đều đạt tới khí huyết tầng 2 trở thành võ giả. Mà ta tu luyện hơn một tháng lao sư dạy hoàng cấp trung phẩm công pháp dưỡng khí quyết lại ngay cả khí cảm đều không có. Các nàng bụng trộm đều nói ta là phế vật, tư chất khảo nghiệm thời điểm là gian lận qua. Tựa hồ bị nâng lên chỗ thương tâm, Bạch Nguyệt Linh một người nói thật nhiều, đến đằng sau thời điểm trong lúc bất chi bất giác mang tới một điểm nước nở. Bạch Ngọc Kinh ngồi ở một bên nghe lấy, yên tĩnh đóng vai lấy hốc cây nhân vật. Ngươi bình thường là luyện thế nào, để ta nhìn một chút. Hiện tại sao? Bạch Nguyệt Linh tại trên ghế dài khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Dựa theo phía trước lao sư dạy phương pháp bắt đầu dẫn khí. Sau 3 phút, cái gì cũng không phát sinh. Ca ngươi nhìn, tựa như dạng này. Cảm thụ một thoáng thể nội khí huyết, Bạch Nguyệt Linh có chút hề bại. Có lẽ thật tựa như các nàng nói như vậy, là tư chất khảo nghiệm dụng cụ xảy ra vấn đề. Ta căn bản cũng không có võ đạo tư chất. Không, ngươi là có tư chất. Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, phủ nhận muội muội suy đoán, đó cũng không phải một câu giả tạo an ủi. Mà là vừa mới Bạch Nguyệt Linh tại dẫn khí thời điểm, Bạch Ngọc Kinh phát giác được dẫn tới cái kia một chút tức giận hoàn toàn chính xác không có bị dưỡng khí quyết hấp thu luyện hóa, nhưng mà trong cơ thể hắn phong nhãn lại phản ứng cường liệt. Nói ngắn gọn, Bạch Nguyệt Linh cũng không thích hợp nàng lão sư dạy công pháp, tiếp tục tu luyện cũng chỉ là phí công. Đi trong phòng ngươi nói đi, có chút bí mật cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Sao? Chẳng lẽ có dưa? Nghe lời này, Bạch Nguyệt Linh lập tức trừng lớn đẹp mắt, trong lòng của nàng trong nháy mắt sinh ra rất nhiều hiếu kỳ. Liên bả vai đằng sau máu ứ động dường như cũng không đau. Đông đông đông. Sau lưng truyền đến tiếng đập cửa. Bạch Nguyệt Linh mở cửa phòng. Ngoài cửa, đổi một thân quần áo luyện công Bạch Ngọc Kinh đi đến đối diện nàng ngồi xuống. "Ca, ngươi nói bí mật là cái gì a?" Không có trực tiếp trả lời muội muội vấn đề, Bạch Ngọc Kinh hỏi, "Nguyệt Linh, ngươi biết Bạch gia chúng ta tổ tiên là làm cái gì ư?" "Chẳng lẽ?" Bạch Nguyệt Linh lập tức có chút xúc động, "Bạch gia chúng ta là cái gì ẩn thế gia tộc, hiện tại sắp xuất thế?" Bạch Ngọc Kinh, "Không phải, phụ thân của chúng ta là bán thân người, gia gia là bán thân người, tổ gia gia là bán thân người, tổ gia 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 là ẩn thế gia tộc truyền nhân." Bạch Nguyệt Linh hiếu kỳ nói, cũng là bán thân người. Tốt ta, đây coi là bí mật gì nha? Đêm hôm khuya khoác Bạch Nguyệt Linh cảm giác càng thất lạc. Bạch gia chúng ta theo tổ tiên bắt đầu vẫn luôn là bán thân người, chưa từng có đi ra cái gì kinh tài tuyệt diễm võ giả. Bạch Ngọc Kinh nhìn xem muội muội sáng rực hắc đồng chậm chậm nói, cái thế giới này tuy là nhìn như khoa kỹ cùng võ đạo cùng phát triển, nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng, võ giả so với nghiên cứu viên càng được người kính ngưỡng. Một cái đời đời nghèo khó gia tộc bên trong chỉ có ra một cái chân chính cường đại võ giả mới có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Ngươi nhưng thật ra là có tư chất, hơn nữa so ta muốn tốt hơn nhiều. Ca ngươi liền không muốn an ủi ta, rõ ràng là tư chất của ngươi càng tốt, ngươi cũng đã là võ đồ, ta lại ngay cả khí cảm đều không có. Bạch Nguyệt Linh thất lạc nói. Không phải. Bạch Ngọc Kinh lắc đầu nói, hôm nay bắt đầu ngươi không muốn luyện cái dưỡng khí quyết kia. Ừm. Ta cũng cảm thấy, có lẽ. Bạch Nguyệt Linh tán đồng gật đầu một cái. Ta đợi một chút dạy ngươi một môn huyền cấp thượng phẩm công pháp. Ta vốn là không thích hợp, các loại. Bạch Nguyệt Linh bịt miệng lại, nàng dường như nghe được cái gì huyền cấp, cái gì thượng phẩm. Ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, dạy ngươi một môn huyền cấp thượng phẩm công pháp. Bạch Ngọc Kinh lặp lại một lần. Ca, ngươi còn nói chúng ta không phải ẩn thế gia tộc. Trước sau ước chừng hơn một giờ thời gian, Bạch Ngọc Kinh mới để Bạch Nguyệt Linh tin tưởng, Bạch gia thật không phải là cái gì ẩn thế gia tộc. Đồng thời để nàng ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định không muốn cùng người khác để lộ chính mình dạy cho công pháp của nàng. Trở lại gian phòng của mình, nằm trên giường, hai tay gối lên sau đầu, Bạch Ngọc Kinh có chút ngủ không được. Buổi tối hôm nay, hắn vốn là định đem thần kiếm giao cho muội muội Bạch Nguyệt Linh. Thế nhưng trước khi ra cửa một khắc này, Bạch Ngọc Kinh do dự. Không phải hắn liên tiếp phần cơ duyên này, mà là bởi vì thần kiếm là cần thông qua không ngừng giết nhân tài có thể mở ra truyền thừa. Muội muội của hắn là cái liền ven đường tiểu miêu tiểu cầu bị xe đụng chết đều sẽ cảm thấy thương tâm người. Nguyên cơ tối nay do dự mãi phía sau, Bạch Ngọc Kinh mới lựa chọn đem thần kiếm bên trong công pháp mà không phải trực tiếp đem thần kiếm giao cho muội muội. Ngoài cửa sổ, trên ánh trăng đầu cảnh, mượn băng vào trong phòng Bạch Nguyệt Quang, Bạch Ngọc Kinh theo trên tường gỡ xuống trường kiếm màu đen. Trên thân kiếm chiếu ra hình chiếu, hắn đối kiếm tự lẩm bẩm. Thần kiếm á thần kiếm, ngươi biết không? Nguyệt Linh tư chất thật rất tốt. Vừa mới ta chỉ là cùng nàng nói một lần phong lôi nguyên lưu tâm pháp cùng cậu quyết, nàng liền đã nhập môn. Mà ta đến truyền thừa của ngươi, đến võ đồ trung kỳ phía sau lại tiến bộ chậm chạp, thật lâu không cách nào đột phá. Tối nay không đem ngươi giao cho nàng, ngươi sẽ oán ta sao? Chính như Bạch Ngọc Kinh phía trước cùng Bạch Nguyệt Linh nói như vậy, tư chất của hắn cùng nội tính không cao, cho dù tu luyện hứa doãn truyền cho hắn huyền cấp thượng phẩm công pháp, cũng vẫn là rất nhanh liền gặp được bình cảnh. Trong tay trường kiếm màu đen yên tĩnh, không có trả lời nghi vấn của hắn. Bạch Ngọc Kinh tự giễu cười một tiếng. Kỳ thực từ lúc mấy tháng trước, thần kiếm đem phong lôi nguyên lưu tầng thứ 3 cảnh giới chuyển cho hắn phía sau liền yên lặng, cho tới bây giờ. Có lẽ tư chất của hắn quá kém, thần kiếm đã sớm buông tha hắn a, Hứa Doãn cũng không biết Bạch Ngọc Kinh ý nghĩ của nội tâm. Đối với cái này kiếm chủ Hứa Doãn vẫn là thật hài lòng. Nửa năm qua này, Bạch Ngọc Kinh lại chạm quyết không ít tử hình võ giả, cuối cùng để ma kiếm sắp đạt tới tiến giai yêu cầu. Hứa Doãn không có tiếp tục truyền thừa, chủ yếu là bởi vì phong lôi nguyên lưu tầng cảnh giới thứ 4 chỉ là tiểu thành, có chút không lấy ra được. Bất quá bây giờ, là thời điểm. Một tháng sau một ngày nào đó, Bạch Ngọc Kinh đi tới trên núi, thuần thục lại ổn định dùng hắc kiếm chém xuống từng gốc nhánh cây khô héo. Tựa như phía trước đã tiến hành vô số lần động tác đồng dạng. Thỏa đáng hắn đem trồng chất tốt cành khô dùng mảnh vải gói tốt giấu tại sau lưng, chuẩn bị về nhà thời gian. Đặt ở trên tảng đá hắc kiếm lại đột nhiên sinh ra dị biến. Chương 31, toàn bộ phương vị cường hóa chương 31, toàn bộ phương vị cường hóa đen kịt thân kiếm, đột nhiên bị hừng hực hắc viêm bao trùm. Tiếp đó, tại trước mắt của hắn chậm chậm trôi nổi, cùng phương xa trên đường chân trời tà dương lẫn nhau trùng khít. Thiên địa hùng lô, thái dương làm dẫn. Trên thân kiếm, năm đạo vết máu trước hết nhất phát sinh biến hóa, tại hắc viêm thiêu đốt phía dưới, vết máu khí hóa thành khí lưu màu đỏ ngòm, bắt đầu thoát khỏi thân kiếm, quanh quẩn tại thân kiếm xung quanh. Cái này, đây là thế nào? Bạch Ngọc Kinh căn bản không biết rõ phát sinh cái gì, chỉ có thể sơ sơ lui về sau hai bước quan sát tình huống. Dị biến vẫn còn tiếp tục. Tại tràn đầy huyết khí vây quanh bên dưới, đen kịt trên thân kiếm, đột nhiên xuất hiện một đạo vụn vặt vết nứt. Toàn bộ thiêu đốt quá trình ước chừng kéo dài nửa khắc đồng hồ, vết nứt càng ngày càng lớn, cho đến trải rộng toàn bộ thân kiếm. Tại một cái nào đó nháy mắt, có lẽ là đến một cái nào đó điểm giới hạn, đen kịt bề ngoài ầm vang nghiền nát, thay vào đó là một cái quanh quẩn lấy năm đạo màu máu lửa lưu đỏ thâm đỏ trường kiếm. Thời gian qua đi nửa năm, Hứa Doãn cuối cùng lại một lần nữa tiến cấp tới linh khí. Đồng dạng là linh khí, khác biệt ở chỗ lần trước thời điểm hắn còn chịu cố tại tử thủ trong tay Vũ Khinh Hồng, lần này cũng là tự tay mình giết cửu nhân phía sau thân tự do. Hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh ngộ, để Hứa Doãn có chút thổ thức. Cảm khái sau đó, hắn gọi ra hệ thống mở ra ma kiếm bảng, muốn nhìn một chút lần nữa tiến giai đến sơ cấp linh khí sau đó, ma kiếm có biến hóa gì. Vừa nhìn lên, mắt hắn đều trừng lớn. Ma kiếm bảng, tên kiếm, không đẳng cấp, đề cấp linh khí thiên phú, giết chóc, ma kiếm truyền thừa kiếm chủ, Bạch Ngọc Kinh ma kiếm kỹ năng, một huyết kiếm chẳng lành hung vận. Kiếm chủ điểm khí vận ổn định giảm xuống 2 điểm. Từ triệu, chủ động sử dụng kiếm chủ điểm khí vận trong vòng 1 ngày giảm xuống 10 điểm, nhưng trồng chất hung vận. Huyết triệu, mỗi ngày không điểm, ma khí giá trị tự động khôi phục 2 điểm. Trước mắt số lượng dự trữ 10, 20. Hai thiên mệnh cực võ cực võ. Ma kiếm tại đạt tới trước mắt đẳng cấp hạn mức cao nhất thời gian, nhưng tiến giai tới cấp tiếp theo, thu được mới hình thái, cùng cơ sở hình thái có thể tự do hoán đổi. Ba tuyệt sát chẳng quyết. Bị ma kiếm sát thương hoặc giết chết đối tượng, không cách nào bị khôi phục trị liệu khôi phục phục sinh. Bốn huyết vũ cam lâm phục dưỡng. Kiếm chủ hiến tế sinh mệnh cho ma kiếm thời gian, nhưng thu được bộ phận khí huyết trả về tỷ lệ 1:50. Năm cực diệu chân pháp hiến tế. Kiếm chủ đốt hết bản thân khí huyết cùng linh hồn, cảnh giới võ đạo tại 1 giờ bên trong tạm thời tăng lên 2 cái đại giai vị. Tiến giai thành linh khí phía sau, ma kiếm đạt được toàn bộ phương vị tăng lên. Điểm thứ nhất liền là huyết kiếm chẳng lành kỹ năng này ban đầu 3 cái hiệu quả, hung vận, đại hung cùng huyết triều đều chiếm được cường hóa. Hung vận là đem kiếm hai lưới. Hiện tại hung vận có thể làm cho kiếm chủ khí vận ổn định giảm xuống 2 điểm. Nói cách khác, kiếm chủ hiện tại lại càng dễ bị vận rủi, lâm vào nguy cảnh. Bất quá, Hứa Doãn cho rằng đó cũng không phải một chuyện xấu. Hắn ước gì nhiều tới một chút người khiêu khích Bạch Ngọc Kinh, cho chính mình tăng thêm điểm kinh nghiệm. Đại hung hiện tại thăng cấp thành tử triệu, trong vòng 1 ngày giảm xuống kiếm chủ khí vận theo 5 điểm biến thành 10 điểm. Nếu là trồng chất hung vận, tổng cộng giảm xuống 12 điểm khí vận. Một bộ này tổ hợp kỹ năng, coi như chân chính khí vận chi từ tới, ăn một cái tử triệu phòng trừng cũng gánh không được. Bất quá Hứa Doãn đối với hiện tại kiếm chủ rất là vừa ý, nguyên cớ tử triệu tạm thời là không có cơ hội ra sân. Huyết triều mỗi ngày khôi phục ma khí theo 1 điểm biến thành 2 điểm, số lượng dự trữ cũng thay đổi thành 20. Cái này tăng lên, chỉ có thể nói vẫn được. Tuy là mỗi ngày khôi phục ma khí giá trị biến thành 2 điểm, nhưng mà số lượng dự trữ hạn mức cao nhất tại nơi đó, nhiều nhất chỉ có thể dự trữ 20 ma khí. Nô, xem như dạy hoa trên gấm, A điểm thứ 2 liền là ma kiếm nhiều hơn 2 cái hoàn toàn mới kỹ năng bị động, tuyệt sát cùng huyết vũ cam lâm. Trước nhìn cái thứ nhất mới xuất hiện kỹ năng, tuyệt sát. Nó chỉ có duy nhất một cái hiệu quả, chẳng quyết. Nó tác dụng là bị ma kiếm sát thương hoặc giết chết đối tượng, không cách nào bị khôi phục trị liệu khôi phục phục sinh. Khôi phục cùng chữa trị xong lý giải, liền là khôi phục khí huyết, trị liệu thương thế. Cái này khôi phục Hứa Doãn liền có chút nhìn không rõ. Hệ thống, không cách nào bị khôi phục là có ý gì? Hệ thống giải thích nói, tuyệt sát là đem đối tượng theo khái niệm bên trên giết chết, nguyên cớ đối tượng sau khi chết không cách nào bị vong linh loại dị năng hoặc là thần thuật lại tô thành vong linh, cương thi, thi quỷ các loại không sống mệnh tồn tại. Không phải đơn giản thanh không khí huyết, mà là giết chết cái khái niệm này ư? Như vậy không giảng đạo lý. Nghe xong hệ thống giải thích, Hứa Doãn chấn kinh. Bất quá, ta thích. Vậy mới phù hợp hắn đối ma kiếm tưởng tượng đi. Về phân phục sinh, xuất hiện cái gì đảo ngược thời gian, nghịch chuyển nhân quả, hoặc là càng trực tiếp, khởi tử hồi sinh các loại gian lận năng lực tới phục sinh người đã chết, điều đó không có khả năng ư? Không, cái này rất có thể. Đây chính là cao võ thế giới, tinh không vạn tộc săn sát, liền tà thần đều tồn tại, còn có cái gì là không có khả năng? Lại nói cái thứ hai kỹ năng, huyết vũ cam lâm. Đồng dạng cũng là duy nhất hiệu quả, chỉ có một cái, phục dưỡng. Kiếm chủ tại sử dụng ma kiếm giết chết đối tượng phía sau, có thể thu được một bộ phận giết chết đối tượng khí huyết trả về. trả về tỷ lệ theo 1 đến 50 không giống nhau. Có thể nói, cái hiệu quả này đặc biệt nghịch thiên. Bình thường tới nói loại trừ thể tu bên ngoài, một loại võ giả tu luyện đều là thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí, vận chuyển công pháp chuyển hóa thành bản thân cần thiết năng lượng, hoặc là phục dụng năng lượng, thịt hung thú, lại hoặc là luyện hóa nguyên thạch. Nó bản chất đều là đem ngoại giới nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng cao cảnh giới võ đạo. Nhưng ma kiếm tiến giai phía sau mới xuất hiện ma kiếm kỹ năng huyết vũ cam lâm làm kiếm chủ cung cấp một loại mới phương thức tu luyện, lấy sát nhập đạo, giết càng nhiều người, tốc độ tu luyện càng nhanh, có thể nói trọn vẹn lật đổ truyền thống võ đạo hệ thống tu luyện. Kiếm chủ tư chất quá kém, tiến độ tu luyện quá chậm, gặp được bình cảnh làm thế nào? Không sợ, có huyết vũ cam lâm, có thể nói có cái này ma kiếm kỹ năng, cho dù là võ đạo tư chất lại kém kiếm chủ, cuối cùng đều có thể đột phá. Điều kiện tiên quyết là tế phẩm đủ nhiều. Bất quá, cái này trả về tỷ lệ 1:50 là có ý gì? Hứa Doan chú ý tới huyết vũ cam lâm kỹ năng này trong miêu tả nâng lên tỷ lệ, chẳng lẽ không phải càng cao càng tốt ư? Huyết vũ cam lâm có tinh luyện, lọc trừ tạp chất, đem khí huyết thuần hóa phía sau phản hồi cho kiếm chủ hiệu quả trả về tỷ lệ tại 5 trở xuống thời gian, trả về khí huyết trọn vẹn tinh thuần, kiếm chủ hấp thu không có tác dụng phụ. Trả về tỷ lệ cao nhất làm 50 tức không vào đi thuần hóa. Trả về tỷ lệ cao sẽ như thế nào? Hứa Doan hỏi. Ma kiếm kỹ năng huyết vũ cam lâm cùng ma kiếm thiên phú giết chóc khác biệt, còn có đem khí huyết cùng linh hồn hỗn tạp hấp thu, tái để thuần trả về. Nếu như trả về quá nhiều, trong đó không bị lọc trừ linh hồn tạp chất khả năng sẽ dẫn đến kiếm chủ lâm vào hắc hóa hoặc là điên cuồng trải qua hệ thống giới thiệu. Hứa Doan đại khái hiểu ma kiếm kỹ năng huyết vũ cam lâm cơ chế. Trả về tỷ lệ vượt qua 5 đối với kiếm chủ tới nói liền là huyết vũ, mãnh liệt, có hiệu lực nhanh, nhưng tồn tại tác dụng phụ. Trả về tỷ lệ 5 trở xuống, liền là mưa hạ, tuy là lỗi, nhưng đột phá lên an toàn không đau. Hệ thống, huyết vũ cam lâm trả về tỷ lệ thiết lập thành 5. Bạch Ngọc Kinh nửa năm này biểu hiện không tệ. Tại bảo đảm độ tinh khiết dưới tình huống, Hứa Doãn cho Bạch Ngọc Kinh độ cao nhất độ trả về tỷ lệ. Đây là đối ưu tú nhân viên khen thưởng thêm. Cuối cùng lão phu cũng không phải cái gì ma quỷ. Chương 32, tâm lựa chọn chương 32, tâm lựa chọn đinh. Ma kiếm kỹ năng huyết vũ cam lâm trả về tỷ lệ thiết lập thành công, trước mắt tỷ lệ, 5 bao trùm thân kiếm hắc viêm tán đi. Tại huyết khí chuyển động tuần hoàn quanh quần phía dưới, trường kiếm hoàn thành thủy biến. Đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm. Bạch Ngọc Kinh đi tới bên cạnh đá một bên, thò tay nắm đỏ thấm đỏ trường kiếm lửa treo lấy chuôi kiếm. Trên chuôi kiếm còn lưu lại nhiệt độ, tựa hồ tại nhắc nhở hắn vừa mới phát sinh hết thảy không phải đang nằm mơ. Ngay tại hắn nắm chặt chuôi kiếm thời điểm, tiếp theo trong mấy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện một cỗ lâu không thấy cảm giác. Thần kiếm đem Phong Lôi Nguyên Lưu tầng cảnh giới thứ 4 truyền cho hắn, nhân tiện còn có một môn cùng công pháp đồng bộ huyền cấp thượng phẩm võ kỹ Phong Lôi kiếm thức. Một lần xong truyền thừa, Bạch Ngọc Kinh hưng phấn. Bất quá tại hưng phấn sau đó, hắn nhìn xem trước mặt thay đổi hoàn toàn cái dạng thần kiếm, trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Hắn đã không phải là nửa năm trước kia là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch rồi. Đảm đương chấp hành quan thời điểm, Bạch Ngọc Kinh cũng gặp qua một chút cao cấp điều tra quan vũ khí của bọn hắn, trong đó cũng có một chút linh khí, nhưng tất cả cũng không có trước mặt thần kiếm như vậy thần kỳ. Bây giờ, thần kiếm hiển lộ phong mang, bằng hắn võ đồ tiền kỳ viên mãn thực lực, có thể bảo vệ ở thần kiếm cùng người nhà của hắn ư? Bạch Ngọc Kinh tự đủ, thần kiếm à, hình dạng của ngươi quá mức thần kỳ, cảnh giới của ta thấp kém, sợ là sau đó muốn thủ không được ngươi. Nghe Bạch Ngọc Kinh lời nói, Hứa Doãn cũng nghĩ đến vấn đề này. Ma kiếm tiến giai đến linh khí sau đó, bên ngoài hình tượng quá mức xông ra, tất nhiên sẽ bị vô số người tranh đoạt. Bạch Ngọc Kinh nghề nghiệp tính đặc thù, có thể để Hứa Doãn an toàn lại ổn định trưởng thành. Tiếp một cái kiếm chủ, cũng chưa chắc liền sẽ có Bạch Ngọc Kinh ưu tú. Suy nghĩ minh bạch trong này lợi và hại quan hệ sau đó, Hứa Doãn quyết định tiếp tục cầu một hồi, điệu thấp trưởng thành. Thế là, hắn sử dụng ma kiếm kỹ năng, Thiên Mệnh Cực Võ Tướng ma kiếm ngoại hình lần nữa hoán đổi thành tiến giai phía trước hắc kiếm ngoại hình. Một lát sau, tại Bạch Ngọc Kinh trong ánh mắt kinh ngạc, ma kiếm quanh thân vây quanh huyết khí chuyển động tuần hoàn lại lần nữa khôi phục thành trên thân kiếm vết máu, đỏ thẫm màu đỏ thân kiếm cũng theo đó biến thành màu đen kịt, chỉ là lưỡi kiếm sắc bén vẫn như cũ. Bạch Ngọc Kinh thử một thoáng kiếm, mắt lập tức sáng lên. Hắn phát hiện thần kiếm cũng không phải thoái hóa, chỉ là thu lại khoa trường, nhưng phương diện khác vẫn là viễn siêu ngày trước. Thần kiếm nhất định là nghe hiểu hắn lời nói mới rồi, minh bạch tâm tư của hắn. Ta trở về. Bạch Ngọc Kinh vừa nói, một bên đem sau lưng dùng dây thừng bó tốt giấu tại sau lưng cành cây để dưới đất. Trong phòng truyền đến một trận liên tục tiếng ho khan. Khụ khụ. Khục, là Tiểu Kinh trở về rồi sao? Nghe được cái thanh âm này phía sau, Bạch Ngọc Kinh vội vã vén rèm lên chui vào gian phòng. Một cái suy yếu nữ nhân đang dùng tay chống đỡ giường tính toán ngồi dậy. Mẹ, ngươi nhanh nằm xuống. Bạch Ngọc Kinh đi đến bên giường nâng lên nữ nhân cánh tay, ta đi lấy cho người thuốc. Bạch Ngọc Kinh đứng dậy ra khỏi phòng, rất nhanh bưng lấy một bát thuốc trở về. Nữ nhân nhìn xem biến có chút tang thương nhi tử, thở dài nói: "A, qua nhiều năm như vậy, là mẹ liên lụy ngươi. Đều đi qua, cuộc sống của chúng ta không phải càng ngày càng tốt ư?" Thổi thổi thang thuốc, Bạch Ngọc Kinh an ủi: "Trước tiên đem thuốc uống a." Nữ nhân không có nói chuyện, chỉ là từng miếng uống vào thuốc, âm thầm rơi lệ. Chiếu cố xong mẫu thân uống xong thuốc nằm xuống tiếp đi phía sau, Bạch Ngọc Kinh lặng lẽ lui ra ngoài. Tại cửa ra vào thời điểm, gặp được mới từ trường học về nhà Bạch Nguyệt Linh. Thuận miệng hỏi một thoáng nàng ở trường học tình hình gần đây. Bạch Nguyệt Linh cùng Phong Lôi Nguyên Lưu tính tương thích rất tốt, dựa vào môn này huyền cấp thượng phẩm công pháp, rất nhanh liền tu luyện tới khí huyết cảnh tầng 5, còn chuyển đến lớp chọn, nhận lấy lao sư trọng điểm bồi dưỡng. Phía trước xem thường nàng những cái kia kẻ lĩnh hót đồng học bị triệt để chấn kinh. Lại thêm nàng đáng yêu bề ngoài, cũng là tại lớp mới bên trong giao cho mấy cái bằng hữu. Một điểm này, theo nàng lúc ăn cơm chiều nói tới những cái này thời gian trên mặt lộ ra nụ cười, còn có cùng hắn chia sẻ hôm nay trong trường học phát sinh chuyện thú vị liền có thể nhìn ra. Bạch Ngọc Kinh phát ra từ nội tâm làm muội muội biến hóa mà cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, mấy ngày sau một cái phát hiện càng làm cho hắn kinh hỉ. Làm hắn như thường ngày bị thông chi đi hải thị đặc biệt giam cầm hình phạt thời điểm, một kiếm kia chém giết hình phạt phạm ngay mắt. Bạch Ngọc Kinh rõ ràng cảm nhận được một cỗ mỏng manh nhưng tinh thuần sinh mệnh lực thông qua thân kiếm tràn vào trong cơ thể mình. Xôi theo kinh mạch chuyển vào đan điền, nối thẳng toàn thân. Thân thể mệt nhỏ quét sạch sành sanh. Liên kẹp lại hắn thật lâu võ đồ trung kỳ bình cảnh, tại cỗ này sinh mệnh lực trùng kích vào. Giờ khắc này, rõ ràng cũng phát sinh bùng lòng. Huyết Vũ Cam Lâm. Một đoạn liên quan tới cái này kỳ dị tình huống tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chỉ cần dùng thần kiếm giết người, liền có thể mạnh lên. Hắn đã lĩnh hội qua loại cảm giác đó, loại này tăng lên trọn vẹn không có tác dụng phụ. Cố kia sinh mệnh lực bị hắn hoàn toàn hấp thu, chuyển hóa làm bản thân khí huyết. Bạch Ngọc Kinh có một loại không hiểu dự cảm. Dù cho hắn tư chất thường thường, dù cho hắn liền bình thường nhất khí huyết đan đều không bỏ được mua, dù cho hắn chỉ là trong chúng sinh một cái bình thường không thể lại bình thường người thường, chỉ cần hắn có khả năng dùng thần kiếm không ngừng giết người, liền có thể đến võ đạo cực hạn, cái kia tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới, trở thành trên Lam Tinh truyền kỳ. Liên tưởng đến trước đây đủ loại, Bạch Ngọc Kinh trong lòng sinh ra một cái hắn cho rằng gần nhất vu chân lẫn nhau phỏng đoán. Phía trước hết thể có lẽ đều là khảo nghiệm, cái này cũng có thể mới là thần kiếm bên trong chân chính truyền thừa. Trên đường về nhà, nhìn xem từng cái sát vai mà qua, trước khi đi vội vã lạ lẫm người qua đường, Bạch Ngọc Kinh để lại ma kiếm trôi kiếm tay nắm màu đỏ bừng. Thằng đến nhìn thấy trước mắt trong tiểu viện truyền đến vàng ấm hào quang, quay đầu trông thấy thành thị cao ốc bên trong nhà nhà đốt đèn. Hắn mới giật mình chính mình đã đến nhà. Sờ lên trên lưng quần áo, chẳng biết lúc nào ướt một mảnh. Trời, phơi tuyết. Tháng 7 lưu hỏa, rõ ràng phương nam mùa hạ vừa mới qua, cũng đã bắt đầu tuyết rơi. Vỡ nát hoa tuyết rơi xuống, thật mỏng tầng một, như là tại trên người tròn một kiện lụa mỏng. Trong đình viện, Bạch Ngọc Kinh liền như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem cái này tại phương nam khó được cảnh tuyết, yên lặng thở dài. Hắn trung quy là không có đối với người bình thường hạ thủ. Đúng lúc này, một thanh âm theo sau lưng của hắn vang lên. "Ca, ngươi thế nào một người đứng ở trong sân?" Một cái trải lấy tóc dài, lọn tóc hơi cuộn đầu nhỏ dò xét tới, "Nhìn cái gì đấy, để ta cũng nhìn một chút." "Không có gì, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện." "A." Thiếu nữ đem âm cuối kéo rất dài, "Một bộ ngươi nhất định có việc giấu lấy nét mặt của ta." "Bất quá, một lát sau." "Nha, tạm thời tha thứ ngươi." Nàng cười khúc khích, ôm lấy Bạch Ngọc Kinh cánh tay thẳng hướng trong phòng đi. "Hôm nay thế nhưng Tết Trung thu à, trường học hôm nay tan học sớm, mọi người ta tự mình xuống bếp làm bàn bữa cơm và biên, liền chờ ca ngươi." "Hôm nay nguyên lai là Tết Trung thu ư?" Bạch Ngọc Kinh lẩm bẩm nói. "Là a." Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tối nay mặt trăng quả nhiên rất tròn. Mình rốt cuộc bao lâu không có như dạng này người một nhà thật tốt ở cùng một chỗ đây. Nhớ từ lúc cha mẹ xảy ra chuyện, gia đạo khốn đốn sau đó, Bạch Ngọc Kinh liền không còn có chúc mừng qua Tết Trung thu. Xoay người hướng trong phòng nhìn lại, muội đang ngồi ở bên cạnh bàn hướng hắn vẫy chào. "Tới." Tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, Bạch Ngọc Kinh khỏe miệng lộ ra nụ cười, tác đạp hướng chỗ kia ấm áp chỗ tồn tại đi đến. "Ta cuối cùng vẫn là không làm được ác ma a." Linh Hải thị, một tòa nhà chọc trời trên sân thượng, một cái ăn mặc một thân áo khoác màu đen nam nhân ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Gió tuyết đem hắn áo khoác màu đen thổi bay phất phới. Trận tuyết này, xác định là tinh thú mang tới ảnh hưởng ư? Một mảnh hoa tuyết rơi vào trên mặt của hắn, có chút lạnh. "Đúng thế." Trong hai nghe vang lên một cái giọng nữ, căn cứ vết nứt dụng cụ biểu hiện năng lượng cường độ, chí ít đạt tới thất giai. "Lại là quỷ cấp ư?" Nam tử áo đen nâng lên tay trái ép xuống một chút mũ xuôi theo. Chương 33, Nguyên Thần Linh phù hộ ngươi, chương 33, Nguyên Thần Linh phù hộ ngươi, một đêm trôi qua. Trận này đột nhiên xuất hiện Nam Quốc gió tuyết, hình như cũng không có ngừng xu thế, hơn nữa hình như dường như càng lớn. Bạch Ngọc Kinh buổi sáng thời điểm, màu bạc trắng hoa tuyết dị rào từ trên bầu trời bay xuống, trong viện tích lấy tầng một thật dày tuyết đọng. "Ca, lớn như vậy tuyết, hôm nay nếu không liền không muốn đi trên trấn a, nghỉ ngơi một ngày." Bởi vì hôm nay không cần đi đi học, Bạch Nguyệt Linh rời giường soát cái răng chuẩn bị hồi ổ chăn lại ngủ cái thu hồi cảm giác. Nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi ngang qua cửa trước vừa vặn nhìn thấy đã đổi xong trang phục mùa đông, tại trong giỏ trúc chứa lấy tràn đầy một giỏ than củi đang muốn ra ngoài ca. "Thời tiết lạnh như vậy, hôm nay than khẳng định bán tốt." Bạch Ngọc Kinh trên lưng giỏ trúc, quay đầu cười nói, "Vậy ta ra cửa, ngươi tại nhà chiếu cố một chút mẹ. Trên đường chú ý an toàn." Bạch Nguyệt Linh ngáp một cái, phàn nàn nói, "Đêm qua luôn cảm giác bên ngoài nói nhau nhau, một đêm ngủ không ngon, ta trở về lại ngủ một hồi." "Ân, vậy ngươi lại ngủ một lát mà." Khoát tay áo, Bạch Ngọc Kinh mở ra cửa trước cửa, đi vào trong gió tuyết. Thông hướng thành phố trên đường, tuyết động không phải rất nghiêm trọng, nhưng nếu là tuyết một mực không ngừng lời nói, thì khó mà nói được. Dùng tay ngăn trở mặt, Bạch Ngọc Kinh ngẩng đầu ngắm nhìn có chút u ám bầu trời. Thầm nghĩ trong lòng nhanh hơn điểm, nếu là tuyết quá lớn phong đường, buổi tối khả năng không kịp chạy về nhà. Hôm nay trên đường, người đi đường so với hôm qua rõ ràng ít đi rất nhiều. Gần sát trên trấn thời điểm, người đi đường mới nhiều một chút. Bất quá, Bạch Ngọc Kinh không có vội vã tìm cái vị trí bày sạn, bởi vì hắn bị một cái hòa thượng ăn mặc người hấp dẫn ánh mắt. Cái này hòa thượng mang theo rộng lớn mũ rộng đành, túi đầu không thấy rõ khuôn mặt, tay trái của hắn làm dấu ở sám trắng tăng bào phía dưới, trên tay phải cầm lấy một cái hóa duyên dùng bát, liền đứng ở bên đường, chưa có trải qua người đi đường để ý tới. Bạch Ngọc Kinh nhìn hắn đáng thương, đi ngang qua cái này hòa thượng thời điểm ngừng một chút, theo áo lót trong túi móc ra một trương 10 đồng mệnh giá hạ tệ, để vào hòa thượng trên tay cầm lấy bát bên trong. Có lẽ là giết người quá nhiều, tại đủ khả năng trong phạm vi một cái nhấc tay trợ giúp một cái Phật gia người, có thể mang đến cho hắn một chút tâm lý an ủi. Hắn cũng không tính quá nhiều lưu lại. Đinh linh linh, một chuỗi thanh thúy chuông bạc âm hưởng đến. Bạch Ngọc Kinh hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện âm thanh nguồn gốc ngay tại trước mặt. Chỉ thấy hòa thượng giấu ở dưới áo bào trên tay phải lấy ra một cái chuông bạc, theo sau nhẹ nhàng lay động một cái, ngẩng đầu, lộ ra mũ rộng vành hạ bàn đến tóc dài. Nguyện thần linh phù hộ ngươi. Miệng thơm hơi mở, chuông bạc giọng nói, như trong cốc chảy xuôi thanh tuyền, để cho lòng người yên tĩnh. Bất quá, Bạch Ngọc Kinh cũng là sửng sốt một chút. Nữ nhân, vẫn là cái nữ nhân xinh đẹp. Trong lúc vô tình liếc nhau một cái, nữ tăng lữ cho hắn một cái mỉm cười thân thiện, tiếp lấy liền lại cúi đầu. Tuyết lớn bên trong nữ tăng lữ, người kỳ quái. Bạch Ngọc Kinh nói thầm trong lòng một câu, chỉ coi là gặp được quái nhân, cũng không để ở trong lòng, quay đầu liền rời đi. Đối với hắn tới nói, đây chỉ là dậy sớm đi chợ trên đường phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn. Hai ngày thời gian đi qua, bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, Bạch Ngọc Kinh hai ngày này than bán không tệ. Hắn vốn cho rằng nhiều nhất một ngày, trận tuyết này liền muốn ngừng, không nghĩ tới liên tiếp hai ngày, tuyết lớn vẫn tại phía dưới, hình như không có giảm nhỏ xu thế. Bạch Nguyệt Linh ngày thứ hai thời điểm liền đi trường học, chỉ là buổi tối lúc ăn cơm, cùng hắn trò chuyện một chút trường học chuyện phát sinh. Đại bộ phận đều là một chút bắt quái cùng tin đồn thú vị. Bình thường hắn đều là nghe một chút, nhưng hôm nay có một kiện bắt quái để hắn có chút để ý hôm qua, nghe trường học những bạn học khác nói, có người tại chúng ta trường học xung quanh tan học trên đường có đụng phải kỳ quái hòa thượng tại hóa duyên. Hòa thượng? Trên bàn ăn, đang dùng cơm Bạch Ngọc Kinh cầm lấy đũa tay chỉ trệ, trong đầu nổi lên phía trước gặp qua cái kia kỳ quái nữ nhân. Ân, nghe bọn hắn nói là cái lớn lên rất dễ nhìn, âm thanh rất êm tai, người cũng rất ngọt đẹp nữ hòa thượng. Bạch Nguyệt Linh bất mãn nói, nam sinh kia hình dung sinh động như thật, hiện tại những nam sinh khác đều hướng hắn nghe ngóng nơi nào mới có thể ngẫu nhiên gặp đến cái này hòa thượng đây. Ta nhìn đó chính là cái giả, hòa thượng một loại cũng đều là tin Phật dạy sao, nghe nói cái hòa thượng kia lại còn nói cái gì thần linh cái gì, ca ngươi nói có kỳ quái hay không? Đó là rất kỳ quái. Bạch Ngọc Kinh gật đầu đồng ý nói. Đúng rồi, ca ngươi lúc nào thì tìm cho ta cái tàu tử a? Bạch Nguyệt Linh chuyển đề tài, hì hì cười nói. Điểm chú ý của thiếu nữ đều là biến rất nhanh, để người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bạch Ngọc Kinh, hai đóa hoa nở, mỗi đồng hồ một nhánh. Cùng lúc đó, một bên khác, một cái mang theo viền vàng kính đen trung niên nam nhân lái xe ra Ninh Hải Trung học cửa trường. Ninh Hải Trung học là Ninh Hải thị một chỗ võ khoa và văn khoa đồng thời cao trung, Bạch Nguyệt Linh bên trên liền là trường này võ khoa. Nam nhân tên gọi Ninh Hàm Viễn, không đến 40 tuổi, liền đạt tới đại võ sư cảnh giới, nhận sâu hiệu trưởng coi trọng. Xem như Ninh Hải Trung học thầy chủ nhiệm, Ninh Hàm Viễn một lòng muốn tại trên giáo dục làm ra một phen sự nghiệp, mỗi lúc trời tối đều muốn làm việc đến rất muộn mới về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Kết thúc một ngày làm việc, Ninh Hàm Viễn lại là cơ hồ cái cuối cùng rời đi trường học. Chờ đèn đỏ thời điểm, hắn nhìn một chút đeo tại trên cổ tay trái đồng hồ. Thời gian nhanh đến 8 giờ tối. Ngẩng đầu trông thấy rơi vào trên cửa sổ xe hoa tuyết, hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay tựa như là nữ nhi 11 tuổi sinh nhật, đã nói sinh nhật phải bồi nàng một chút qua. Mua cái bánh ngọt cho nàng bồi tội a, nghĩ tới đây, Ninh Hàm Viễn định vị một cái tiệm bánh ngọt, lái xe chạy tới. Xét theo tỉ mỉ chọn lựa ô mai mức hoa quả bánh ngọt đi ra tiệm bánh ngọt thời điểm, Ninh Hàm Viễn thoáng nhìn cách xe của hắn cách đó không xa dưới đèn đường đứng đấy một người. Đến bên cạnh xe thời điểm, hắn không biết thế nào lại liếc mắt nhìn. Phát hiện đó là một cái mang theo rộng lớn mũ rộng vành che lại mặt, ăn mặc đơn bạc xám trắng áo bào, trên tay cầm lấy bát, túi đầu tăng lữ. Ninh Hàm Viễn thầm nghĩ đây cũng là cái chuyên nghiệp người, hắn đột nhiên có chút đồng tình đến người này. Trời lạnh như vậy, đều cái giờ này còn tại hóa duyên. Mở cửa xe, đem ô mai mức hoa quả bánh ngọt thả tới ngồi kế bên tài xế phía sau, Ninh Hàm Viễn đóng cửa xe lại, hướng cái hòa thượng kia địa phương đi đến. Cho ngươi, nơi này là 100 hạ nguyên, theo trong ví tiền lấy ra 100 đồng tiền giấy, Ninh Hàm Viễn đem tiền thả tới hòa thượng bắt bên trong, về nhà sớm à, đều cái giờ này, loại khí trời này cũng sẽ không có rất nhiều người ở bên ngoài đi dạo. Lúc nói lời này, Ninh Hàm Viễn chú ý tới hòa thượng trong tay bắt bên trong, đã có không ít tiền. Số tiền này đại bộ phận là một đồng mệnh giá tiền xu, cũng không ít mệnh giá 10-50 khác nhau tiền giấy. 100 mệnh giá, chỉ có hắn một trương. Đinh linh linh, ngay tại hắn quan sát hòa thượng trên tay bát thời điểm, bên hai của hắn vang lên một cái thanh thúy chuông bạc âm thanh. Hòa thượng tay trái không biết từ nơi nào lấy ra một cái chuông bạc, nhẹ nhàng hơi lung lay một chút. Cảm ơn ngươi, nguyện thần linh phù hộ ngươi. Nàng đem đầu nâng lên, đỏ tươi môi hơi mở, thanh lãnh ngọt ngào giọng nói hình như để người không nhớ lạnh lẽo. Là nữ nhân. Linh Hàng Miễn hiển nhiên là không nghĩ tới, trước mắt hòa thượng dĩ nhiên là nữ nhân. Bất quá chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, vừa mới nữ hòa thượng đã quay người rời đi. Tính toán, vẫn là về nhà trước a. Chương 34, tính tình đại biến đô thị truyền thuyết. Chương 34, tính tình đại biến đô thị truyền thuyết. Một tràng cao tầng trong căn hộ, kèm theo chìa khóa cắm vào lỗ khóa phát ra âm hưởng, Linh Hàng Viễn đẩy ra cửa nhà mình. Là ba ba trở về. Linh Hàng Viễn vừa vào cửa liền nghe đến một cái ngạc nhiên giọng trẻ con, theo sau một cái thân ảnh nho nhỏ liền nhào tới trong ngực hắn. Hôm nay thế nào muộn như vậy? Thê tử của hắn từ phòng bếp thò đầu ra. Xin lỗi, tối nay có chút việc chậm trễ. Tại miệng nói tiếng ngày nấy, Linh Hàng Viễn đem trên đường mua ô mai tương bánh ngọt lấy ra bỏ lên trên bàn. Hôm nay là Đoàn Đoàn sinh nhật, ta mua nàng thích nhất ô mai mức hoa quả bánh ngọt. Và, là ô mai mức hoa quả bánh ngọt, ba thật tốt. Nghe được có chính mình thích ăn nhất đồ ngọt, tiểu nữ Hải ngạc nhiên kêu lên. Ba đặc biệt đi tiệm bánh ngọt cho ba quên mua, hài lòng hay không? Linh Hàng Viễn cười nói, một bên bóc đóng gói, còn vừa thuận tay bóp bóp nữ nhi bảo bối mặt nhỏ. Vui vẻ. Bất quá, chờ mở ra bánh ngọt đóng gói nhìn sau đó, Linh Hàng Viễn lông mày không để lại dấu vết nhíu một cái. Trang bánh ngọt gói hàng bên trong, rõ ràng không có thả cắt bánh ngọt dùng dao nhựa xoa. Tiệm bánh ngọt người làm sao như vậy sơ sẩy? Hắn ở trong lòng mắng một câu. Đương nhiên, Linh Hàng Viễn cảm thấy một trận đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê. Theo sau, ý thức của mình phảng phất phiêu hướng phương xa. Ba ba ngươi thế nào, là thân thể không thoải mái sao? Nhìn thấy ba ba đầu đột nhiên thấp kém, một bên nữ nhi lo lắng ôm lấy cánh tay của hắn. Bất quá rất nhanh, nàng liền thấy ba ba đầu nhấc lên, còn hướng nàng thần bí nở nụ cười. Nữ nhi ngoan, đừng có gấp, ba ba liền đi tìm dao nĩa. Một giây sau, cũng mặc kệ nữ nhi phản ứng, Linh Hàng Viễn trực tiếp hướng về phòng ngủ đi đến. Trong miệng còn thấp giọng lẩm bẩm. Dao nĩa, dao nĩa, dao nĩa ở đâu? Hả, nơi này có một cái. Trong phòng ngủ bốn phía tìm kiếm phía sau, Linh Hàng Viễn nhìn thấy giá vũ khí bên trên một cái màu xanh biết đoạn đao. Cây đao này tên gọi chém gió, là một cái phong thuộc tính đê cấp linh khí. Cùng phong thuộc tính võ kỹ phối hợp phía dưới, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành tốc độ gió chẳng kích. Cầm lấy chém gió, Linh Hàng Viễn nhếch miệng lên một cái nụ cười quỷ dị. Bước nhanh ra khỏi phòng, Linh Hàng Viễn cười lấy nói, nữ nhi, trước nhắm mắt lại biểu thị cái nguyện, đợi một chút ba bà cho người cái kinh hỉ. Là cái gì kinh hỉ a? Bao quanh cứ việc thật tò mò, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau một phút, làm Linh Hàng Viễn thê tử bưng lấy đồ ăn từ phòng bếp đi tới phòng khách thời điểm, lập tức sững sờ tại chỗ. Theo sau, tại một trận ngắn ngủi sắc bén nghẹn ngào gào lên bên trong, chứa lấy mới xào kỹ đồ ăn đĩa rời khỏi tay, tại dưới đất ngã nát bấy. Bởi vì mắt chỗ tới là địa ngục một dạng chẳng cảnh, trong phòng tùy ý có thể thấy được nội tạng mảnh vụn, ruột treo ở trên ghế salon, mảng lớn thịt nát cùng máu tươi phủ kín một chỗ. Bị đỏ thâm ố huyết nhuộm đỏ ô mai trên bánh gato, nữ nhi đoàn đoàn đầu bị hoàn chỉnh bày ở bên trên, hai mắt nhắm, trên mặt còn mang theo cầu nguyện thời gian mỉm cười. Trợ phu của nàng trên tay cầm lấy nhỏ máu màu xanh biết đoạn đao hướng về nàng chậm chậm đi tới. Nữ nhân chỉ là cái phổ thông bà chủ, trong nháy mắt liền bị tiêu đầu. Làm xong đây hết thể Linh Hàng Viễn, mở cửa đi tới trong hành lang. Đêm hôm khuya khoắt ở đâu ra ngu xuẩn, xem phim kinh dị âm thanh mở lớn như vậy. Hàng xóm nghe được tiếng thét chói tai, hùng hùng hổ hổ mở cửa xem xét tình huống. Vừa vặn đối mặt một đôi con mắt đỏ tươi. Ngay sau đó, cả người hắn liền đầu đội thân thể bị dựng thẳng cắt thành ngũ đẳng phân. Bình thản vượt qua hàng xóm thi thể, Linh Hàng Viễn xách theo bị máu nhuộm đỏ chém gió, gõ vang một nhà khác người cửa phòng. Tối nay, cái tiểu khu này chú định không bình tĩnh. Ba ngày sau, Thường Đông. Trời còn chưa sáng, một cái bình thường phụ trách thông chi Bạch Ngọc Kinh cầm hình phạt tiếp tuyến viên gọi điện thoại tới, để hắn buổi sáng đi hải thị đặc biệt ra một chuyến, mang nhiều điểm ăn, hôm nay khả năng lượng công việc có chút lớn, để hắn sớm một chút đi qua. Biết. Bạch Ngọc Kinh không hỏi nhiều, cúp điện thoại. Đem ăn đóng gói sắp xếp gọn đặt ở trong túi, trường kiếm đeo tại bên hông, liền xuất phát. Đến hải thị đặc biệt giam. Bạch Ngọc Kinh phát hiện hôm nay người nơi này so hình như nhiều hơn không ít. Tại bên ngoài tuần tra người so bình thường nhiều chí ít gấp đôi. Tại chính mình phòng thay đồ thay xong quần áo ra khỏi phòng, trải qua một cái chỗ ngoặt thời gian, một già một trẻ hai cái tam đẳng điều tra quan ngay tại nơi xa vừa đi vừa nói. Tu luyện phong lôi nguyên lưu phía sau, Bạch Ngọc Kinh tính giác cũng là biến vô cùng nhạy bén. Bạch Ngọc Kinh theo hai cái này điều tra quan thân phía sau, cứ việc cũng không có cố tình né lén, hơn nữa khoảng cách có chút xa dẫn đến hai người nói chuyện âm thanh rất nhỏ giọng, nhưng trò chuyện nội dung vẫn là một chữ không kém rơi xuống trong tai của hắn. Lão ca, bây giờ Thiên Hải thị đặc biệt giam thế nào nhiều người như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Trong đó còn trẻ tên kia điều tra quan vừa đi vừa hỏi. Người không biết rõ? Không biết rõ à, ta còn đang nghỉ phép đây, buổi sáng hôm nay đột nhiên tiếp vào đội trưởng điện thoại nói Ninh Hải thị phát sinh một kiện đại sự, hiện tại người trong cuộc tay không đủ nghỉ ngơi tạm thời kết thúc, để ta tranh thủ thời gian trở về. Tên này điều tra quan buồn bực nói, trong điện thoại cũng không nói, đến cùng là chuyện gì a? Ba ngày trước một cái trong đêm. Lại nói, ngươi thật không biết. Cái kia không nói, ngươi vẫn là đừng biết đến tốt, chuyện này có chút quá tà môn. Đừng a, Lưu ca, ta hảo ca ca. Ngươi cái này. Lại nói một nửa, ta hiếu kỳ gấp. Trẻ tuổi điều tra quan đưa tới một cái hoa tử, ân cần cho một tên khác bị hắn gọi là Lưu ca điều tra quan điểm lên. Ta cũng là hôm nay ăn điểm tâm thời điểm một cái tại khoa tình báo bằng hữu nói cho ta biết, nếu không phải nhìn tiểu tử ngươi lanh lợi, ta nhưng không nói cho ngươi, bất quá ngươi nhưng muốn bảo thủ bí mật. Lưu ca hút một hơi, vừa ý nôn cái vòng khói. Đó là nhất định. Trẻ tuổi điều tra quan vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Cái gì bắt quái, thần thần bí bí. Hứa Doan mới từ trong ngủ say tỉnh lại, liền phát hiện dường như có tươi mới dưa có thể ăn. Hắn thoáng cái lên tinh thần. Thế gian vật vật, chỉ thăng cấp cùng ăn dưa không thể cố phụ. Bạch Ngọc Kinh cứ việc ngay từ đầu không có hứng thú, bất quá Lưu ca nói lên bí mật thời điểm, lỗ tai của hắn cũng là hơi động một chút, bước chân không tự chủ làm chậm lại một chút. Con đường này là thông hướng pháp trường nói, bình thường đều là chính hắn một người đi. Hôm nay nhiều hai người, hắn cũng tò mò đến cùng chuyện gì xảy ra. Lưu ca thấp giọng nói, ba ngày trước một cái trong đêm, Ninh Hải thị cục cảnh sát tiếp vào một cái điện thoại báo cảnh sát, là một cái tiểu hài đánh tới, nói hắn mụ mụ đem cha của hắn giết, hiện tại ngay tại bên ngoài cầm lấy dao phay tìm khắp nơi hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian phái người tới. Tiếp tuyến viên tưởng rằng tiểu hài trò đùa quái đản, liền không để ở trong lòng. Bất quá rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến tiểu hài tiếng kêu thảm thiết, tiếp tuyến viên lúc này mới ý thức được đây là sự thực. Chờ cục cảnh sát phái người tới thời điểm, chỉ thấy một cái máu me khắp người nữ nhân xách theo đao ngồi tại hai cha con bên cạnh thi thể vũng máu bên trong đối bọn hắn quỷ dị cười. Nữ nhân này là cái võ đạo cường giả. Trẻ tuổi điều tra quan do dự một chút, nghi ngờ nói: Chương 35, ác tính lan tràn chương 35, ác tính lan tràn không phải, liền là cái gia đình bình thường bà chủ. Lưu Ca lắc đầu. Vậy cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Tại trẻ tuổi điều tra quan nhìn tới, mặc dù không biết vì sao nữ nhân muốn giết chết trượng phu cùng nhi tử, nhưng những người bình thường này vụ án, liền là lại ly kỳ cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Hứa Doãn cũng cảm giác chính mình ăn kẻ nhạt vô vị dưa, có chút bất mãn đủ chép miệng một cái. Làm thần bí như vậy, liền cái này, ngươi cho rằng liền xong rồi? Lưu Ca nhìn xem trẻ tuổi điều tra quan, một mặt tiểu tử ngươi vẫn là quá trẻ tuổi biểu tình. Chuyện này còn có sau này. Tất nhiên, vậy mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu không tại sao nói việc này ta muốn đây? Gặp trẻ tuổi điều tra quan hiếu kỳ, Lưu Ca cũng không thừa nước đục thả câu tiếp tục nói. Cảnh sát đi sau đó, nữ nhân cũng không có cái gì quyết liệt phản kháng, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, hiện trường cũng là nhân tang cũng lấy được, cho nên trực tiếp bắt giữ lấy ngục giam. Tất cả mọi người cho là việc này đã qua một đoạn thời gian, kết quả thế nào? Kết quả, ngay tại mấy cái kia cảnh sát chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm, bên trong một cái đi tại cuối cùng cảnh sát đột nhiên phát thần kinh, rút ra chính mình mang theo người mã tấu, đem cùng hắn cùng đi mấy cái cảnh sát đều giết. Vì sao không cần thương? Cái này ai biết được? Lưu Ca nhún nhún vai, hắn cùng các đồng nghiệp của hắn cũng không giống là có thâm cựu đại hận gì bộ dáng, nghe nói phía trước còn thường xuyên một chỗ ăn nướng đây. Vậy cái này cảnh sát giết người sau đó chạy trốn ư? Trẻ tuổi điều tra quan hỏi. Trốn? Nhân gia liền không trốn. Lưu Ca tiếp tục hút một hơi thuốc, chậm chậm nói, cục cảnh sát những người khác đến hiện trường thời điểm, hắn còn tại dùng mã tấu đâm thi thể trái tim chơi à, bị bắt giữ lấy ngục giam thời điểm, người còn tại ha ha cười. Liên tục 3 cái buổi tối, tương tự dạng này ác tính sự kiện tại Ninh Hải thị địa phương khác nhau, người khác nhau trên mình, tổng cộng phát sinh gần trăm đến. Nói đến đây, Lưu Ca có chút trầm lặng yên. Quỷ dị như vậy ư? Nghe đến đó, trẻ tuổi điều tra quan cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nghe nói hung tàn nhất vẫn là Ninh Hải Trung học một cái thầy chủ nhiệm, người này là cái phong hệ đại võ sư, làm sự tình càng là kinh người. Khá lắm, một cái phong hệ linh khí, đem hắn chỗ tồn tại tiểu khu hơn 300 gia đình, tổng cộng hơn 600 người toàn bộ giết tuyệt, nghe nói tứ chi mảnh vụn chất đầy tiểu khu, pháp ý liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều liệu không ra. Chúng ta Ninh Hải võ giám cục phế thật lớn khí lực mới đem cái này nguy hiểm ra hỏa bắt lại. Chạy tới nhà hắn thời điểm, nữ nhi của hắn đầu còn bị bày ở trên bánh gato, cái kia máu đều chảy khô, nghe nói ngày kia vẫn là nữ nhi của hắn sinh nhật. T. Nghe xong, trẻ tuổi điều tra mua quan bán tức hít một hơi khí lạnh. Như vậy ác tính vụ án, hắn từ lúc nhậm chức điều tra quan đến nay, liền không nghe nói qua. Càng chưa nói còn phát sinh gần trăm đến. Thị trường hiện tại đặc biệt tức giận, yêu cầu cảnh sát phối hợp chúng ta võ giám cục tranh thủ thời gian tra ra nguyên nhân. Cái kia như thế giết nhiều phạm nhân, xử lý như thế nào, cục cảnh sát ngục giam cùng hải thị đặc biệt giam chứa phía dưới ư? Đều giao lại cho hải thị đặc biệt giam, hôm nay toàn bộ giam giắt mất. Nguyên cớ hôm nay mới để chúng ta đến nơi này a, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Lưu Ca so cái cắt cổ thủ thế. Hai người tiếng nói chuyện dần dần đi xa. Thình lình ăn một cái như vậy kình bạo dựa lớn, Hứa Doãn cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nho nhỏ một cái Ninh Hải thị, rõ ràng có thể ra nhiều như vậy ngon nhân. Bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ vẫn là cái kia hung tàn phong hệ đại võ sư, một buổi tối rõ ràng giết hơn 600 người. Bạch Ngọc Kinh nghe cũng là âm thầm kinh hãi, bởi vì muội muội bên trên liền là Ninh Hải Trung học. Cái Ninh Hàng Viễn này hắn nghe muội muội nói qua, bình thường cực kỳ quan tâm học sinh, tại trong học sinh phong bình rất không tệ. Thế nào lại đột nhiên biến thành huyết tinh sát nhân cuồng? Hơn nữa, tiếp tuyến viên tuy là có thông chi qua để hắn sớm một chút tới, bất quá cụ thể là vì cái gì không có nói rõ. Chẳng lẽ hôm nay tìm hắn tới, chính là vì chuyện này? Gần trăm đến ác tính vụ án A, bình quân một thoáng cũng liền là một ngày hơn 30 đến. Hơn nữa đều là trong vòng một đêm tại Ninh Hải thị phát sinh, như là một cô phun trào ám lưu. Trực giác nói cho hắn biết, Ninh Hải thị có lẽ sắp trở thành lần này vòng xoáy trung tâm. Trong lúc nhất thời, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Bạch Ngọc Kinh tâm tình có chút ngưng trọng. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh dùng sức nắm chặt trường kiếm bên hông. Nếu là lúc trước, hắn chỉ có thể phó thác cho trời. Nhưng bây giờ, thần kiếm liền là hắn cậy vào. Đi tới phong bê pháp trường thời điểm, Bạch Ngọc Kinh phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía trên đài cao cơ hồ không còn chỗ ngồi. Lần này ác tính sự kiện dính dáng đến người thực tế quá nhiều, phạm vi thực tế quá rộng, là không có khả năng giấu giếm ở trong lúc nhất thời. Ninh Hải thị lòng người bàng hoàng, quần tình công vẫn, đám dân thành thị nhộn nhịp tỉnh cầu lập tức trừng phạt những cái này biến mất nhân tính hung đồ. Nguyên cớ làm lắng lại dân oán, thị trường dứt khoát trực tiếp đem hôm nay trực tiếp tử hình những người này tin tức thả ra. Thứ nhất là giết gà dọa khỉ, thứ hai là tìm tòi trước khi hành động, mấy ngày nay điều tra không có chút nào tiến triển, thử xem có thể hay không dẫn ra khả năng tồn tại đầu mối mới. Tin tức thả ra phía sau, toàn bộ Ninh Hải thị đều sôi trào, vô số dân chúng đều muốn nhìn một chút làm ra loại này diệt tuyệt nhân tính người đều lớn lên dạng gì. Trong lúc nhất thời người bị hại bằng hữu thân thích, xem náo nhiệt ăn dưa của chúng, như là châu chấu đồng dạng lao qua. Nếu không phải sân bãi có hạn tăng thêm ngoại vi năm chắc 10 tên điều tra quan duy trì trật tự, phòng trường người càng nhiều. Pháp trường bên trên, hung đồ theo thứ tự khoác lên trọng hình cố quỷ dưới đất, nam nữ già trẻ đều có. Bạch Ngọc Kinh thô sơ giản lược đến một thoáng ước chừng có hơn 100 người, nhỏ nhất thậm chí nhìn qua vẫn là một đứa bé. Hắn giết qua người không ít, nhưng một lần giết nhiều người như vậy cũng là chưa từng có. Pháp trường bên trên, có người chính giữa đứng ở phía trước tuyên đọc những người này bị gắt. Trên đài cao, tiếng gọi ầm ĩ chấn thiên, có chút người thậm chí hưng phấn hô to lấy: "Giết bọn hắn! Giết bọn hắn! Hành hình người đây, mau giết bọn hắn!" Bạch Ngọc Kinh sớm đem trường kiếm bên hông hiệu xuống tới, ôm lấy kiếm dựa vào thông đạo nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang chờ chết hình phạt tuyên bố kết thúc, bắt đầu hành hình. Theo lấy một tiếng rơi xuống, Bạch Ngọc Kinh mở mắt, nắm lấy kiếm chậm rãi hướng đi hình phạt đài. Cái thứ nhất phạm nhân là cái ăn mặc nhuốm máu tạp dề nữ nhân. Phía trước tuyên đọc tội ác là giết trượng phu của mình cùng mới ra đời hài tử. Bạch Ngọc Kinh đi tới nữ nhân sau lưng thời điểm, nàng còn tại nhìn dưới mặt đất cười ngây ngô. Nữ nhân nhìn qua chừng 30 tuổi, dung mạo ở giữa cũng không nguy hiểm, cực kỳ khó để người tin tưởng người như vậy dĩ nhiên sẽ làm ra giết phu tuyệt tử dạng này diệt tuyệt nhân tính hành động. Nhìn xem nữ nhân, Bạch Ngọc Kinh sắc mặt tiến lặng. Bất quá hắn có tin hay không cũng không trọng yếu, hắn chỉ phụ trách giết người. Một đạo tơ máu xuất hiện tại nữ nhân trên cổ, nữ nhân đầu bị một kỳ điểm hỉ hệ lên. Theo lấy nữ nhân bị chém đầu, một đạo nhỏ bé dòng nước ấm dọc theo thân kiếm tràn vào thân thể của hắn, làm dịu kinh mạch của hắn. Quả nhiên, giết người liền có thể tăng lên cảnh giới. Cứ việc trong lòng thầm nghĩ, Bạch Ngọc Kinh biểu hiện trên mặt cũng là không thay đổi, hắn xách theo kiếm vững bước hướng đi cái thứ hai phạm nhân. Đây là cái ăn mặc giá rẻ tây trang nam nhân, nhìn xem tựa như là một cái phổ thông dân đi làm. Người xem âm thanh hoan hô cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Chỉ là một kiếm, Bạch Ngọc Kinh ổn định chém xuống đầu của nam nhân. Nhỏ bé dòng nước ấm xuất hiện lần nữa. Tiếp theo là cái thứ ba. Tiếp đó cái thứ tư. Cái thứ năm. Cái thứ 20. Chương 36, kinh biến, 1. Chương 36, kinh biến, 1. Giết tới cái thứ 20 thời điểm, trên đài khán giả đã không giống ngay từ đầu dạng kia la lên nhiệt liệt. Cái thứ 50 thời điểm, trên đài khán giả đã lặng ngắt như tờ. Thứ 80 cái thời điểm, một chút ngoại vi khán giả đã trải qua bắt đầu yên lặng rời sân, bộ phận tố chất tâm lý kém thậm chí bắt đầu che miệng nôn khan. Một chút ở ngoại vi duy trì trật tự, chưa từng thấy quá nhiều kinh người tràng diện điều tra quan môn cũng là biến sắc. Theo lấy thời gian trôi qua, trên đài máu chảy thành sông, khắp nơi đều có ngã xuống thi thể không đầu. Thẳng đến cái cuối cùng phạm nhân bị xử quyết, trên pháp trường chỉ có Bạch Ngọc Kinh một người sống thời điểm, trên đài khán giả người không biết rõ khi nào đã thiếu đi hơn phân nửa. Xét theo vẫn chạy xuống máu trường kiếm đi xuống hình phạt đài, Bạch Ngọc Kinh đi qua địa phương, ngoại vi điều tra quan môn không tự chủ cho hắn tránh ra một lối. Tất cả người đưa mắt nhìn hắn rời đi bóng lưng, yên lặng không nói. Bất quá, Bạch Ngọc Kinh trọn vẹn không có để ý những ánh mắt này. Trên đường đi, bước chân hắn vội vàng, bởi vì hắn sắp nhịn không được. Vừa rồi tại pháp trường, hắn không tiện trực tiếp vận chuyển công pháp hấp thu khí huyết, mà là mặc cho cỗ này tinh thuần khí huyết trong thân thể du tẩu. Tại liên tục xử quyết hơn 100 người phía sau, nguyên bản tại thể nội du tẩu khí huyết từng bước hội tụ thành mãnh liệt hải lưu, cọ rửa trong cơ thể hắn tạp chất. Trở lại phòng thay đồ, khóa chặt cửa phía sau, Bạch Ngọc Kinh vội vã ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển phong lôi nguyên lưu, bắt đầu trùng kích bình cảnh. Võ đồ tiền kỳ bình cảnh như là một chương thật mỏng màng bị tùy tiện đột phá. Tại đột phá đến võ đồ trung kỳ phía sau, đợt này tinh thuần khí huyết liền thuận thế tại trong đan điền của hắn chiếm cứ xuống tới. Tại Bạch Ngọc Kinh bế quan đột phá thời điểm, Hứa Doãn cũng là mở ra bảng hệ thống, xem xét hệ thống tin tức. Vừa mới Bạch Ngọc Kinh chém giết thứ 100 người thời điểm, hệ thống nhắc nhở hắn hoàn thành một cái thành tựu, Bạch Nhân Trạm. Phát động điều kiện là kiếm chủ sử dụng ma kiếm trong vòng một ngày chém giết 100 người. Hứa Doãn cũng bởi vậy thu được thành tựu ban thưởng. Một lần rút ra ma kiếm kỹ năng cơ hội. Đinh. Phải chăng tiến hành ma kiếm kỹ năng rút ra? Rút, tất nhiên muốn rút. Đối với hắn tới nói, ma kiếm kỹ năng đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hệ thống, rút ra. Ma kiếm kỹ năng rút ra bên trong, xin chờ chúc mừng ký chủ thu được ma kiếm kỹ năng, tăng thêm quang hoàn tăng thêm quang hoàn. Lại là một cái kỹ năng bị động. Đây đã là Hứa Doãn gần đây loại trừ tuyệt sát cùng huyết vũ cam lâm bên ngoài, lấy được cái thứ ba bị động ma kiếm kỹ năng. Đây là cái gì trùng hợp ư? Thua thiệt hắn rút phía trước còn nhỏ chờ mong nhỏ một thoáng ma kiếm chủ động kiếm kỹ đến cùng là cái gì à, chửi bậy một thoáng. Hứa Doãn nhìn về phía cái này mới lấy được ma kiếm kỹ năng miêu tả. Tăng thêm quang hoàn, chưa mở ra. Tăng thêm, trang bị ma kiếm thời gian, kiếm chủ lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, nhận biết, lý trí mỗi gia tăng một điểm. Đây là một cái quang hoàn loại kỹ năng. Chỉ cần trang bị ma kiếm thời điểm, kiếm chủ 6 duy thuộc tính liền sẽ đạt được toàn diện tăng lên. Trước 4 hạng đều là mặt trước ý tứ. Phía sau 2 hạng Hứa Doãn hỏi thăm hệ thống, lấy được trả lời là: nhận biết càng cao, kiếm chủ càng dễ dàng phát giác sát ý cùng dị thường tồn tại. Lý trí càng cao, tinh thần càng không dễ dàng bị sát ý cùng dị thường tồn tại ăn mòn. Tuy là nhìn qua rất đủ mặt, nhưng bởi vì mỗi hạng thuộc tính đều chỉ thêm một chút, kỳ thực nói thật có chút gân gà. Bất quá có chút ít còn hơn không, coi như cho kiếm chủ tiểu khích lệ a tiện tay đem tăng thêm quang hoàn thiết lập làm mở ra trạng thái, Hứa Doãn chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc, tiêu hóa một thoáng. Hôm nay ma kiếm một lần chém giết hơn 100 người, đã hấp thu không ít khí huyết cùng linh hồn, hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Loại mệt mỏi này là trên linh hồn. Tuy là xem như ma kiếm kiếm linh, Hứa Doãn có thể trực tiếp để ma kiếm tiêu trừ, nhưng hắn không có ý định làm như thế. Lúc không có chuyện gì làm, hắn vẫn là càng muốn thông qua đi ngủ tới tiêu trừ cô này mệt mỏi. Cuối cùng đi ngủ, xem như hắn số lượng không nhiều tiêu khiển một trong. Một khắc đồng hồ phía sau, Bạch Ngọc Kinh ngạc nhiên mở mắt. Hắn không nghĩ tới, huyết vũ cam lâm mang cho hắn tăng lên dĩ nhiên rõ ràng như vậy. Chẳng những để hắn xông phá bởi vì tư chất nguyên nhân một mực không cách nào đột phá võ đồ tiền kỳ bình cảnh, tăng lên tới võ đồ trung kỳ. Hơn nữa hắn còn phát hiện, tại cầm lấy thần kiếm thời điểm, lực lượng của mình cùng tốc độ hình như tăng trưởng một chút. Đầu não dường như cũng thay đổi thông minh. Hít thở thời gian trái tim nhảy lên hình như cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bạch Ngọc Kinh không biết rõ đây có phải hay không là ảo giác của hắn. Bất quá thần kiếm là thông qua giết chóc tiến giai, hôm nay hắn liên tiếp xử tử hơn 100 người. Có lẽ để thần kiếm lại phát sinh cái gì thần kỳ biến hóa cũng khó nói. Nhẹ nhàng đuốt ve một thoáng thần kiếm, Bạch Ngọc Kinh nội tâm cảm thán nói, thần kiếm, ngươi đến cùng còn muốn mang cho ta nhiều ít kinh hỉ. nhưng Bạch Ngọc Kinh không biết là, ngay tại hắn vừa mới chuyên chú bế quan đột phá thời điểm, có người đem hắn vừa mới xử quyết hiện trường hình ảnh vụn trộm quay video đồng thời phát đến Linh Hải thị xã giao truyền thông bên trên. Rất nhanh liền đưa tới Hiên Nhiên thảo luận. Không ít người tại video phía dưới nhắn lại. Ngoa tạo, tại hiện trường, máu chảy thành sông, đầu người kia đều nhanh xếp thành một toàn núi nhỏ. Thật là quá đáng sợ, mới từ hiện trường chạy ra ngoài, ngươi còn có thể đi, ta hù dọa chân đều mềm, bỏ ra tới. Cảm giác chậm một chút nữa ta đều muốn bị chém, các ngươi nói cái gì đây? Không phải nói bị giết những người này đều là tối hôm qua bắt được hung thủ à? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình? Có người phát ra nghi vấn. Cái này hơn 100 người bên trong đều là hung thủ giết người. Ta không nhìn thấy đến. Trông thấy cái kia mặc áo xanh phục tiểu tỷ tỷ không, trưởng thành đến như vậy điểm đạm đáng yêu, ta thấy mà yêu. Đẹp mắt như vậy người làm sao khả năng sẽ giết người? Còn có cái kia tóc bạc lão bà, đều 7-80 tuổi người, có động cơ gì đem người một nhà đều giết, ngươi làm viết tiểu thuyết đây, đúng vậy à, muốn ta nói hung hăng nhất vẫn là cái này hành hình người. Các ngươi thấy không, người khác nhiều nhất chỉ giết mấy người, hắn nhưng là liên tục giết hơn 100 người. Giết đầu người thời điểm khỏe miệng có phải hay không bệnh một thoáng, sẽ không phải người này trong hiện thực cũng là sát nhân của a, ngoa tạo, cũng thật là. Giết người giết như vậy thuần thục, không giống như là diễn, sẽ không thật có cái gì tiền khoa a, đề nghị chặt chẽ tra. Có hay không có hiểu, nhanh điều tra thêm người này là cái gì thành phần, ha ha, ta học qua ngôn ngữ C, ta hiện tại liền đi tra, kinh hiện ngôn ngữ C đại lão, quý lễ, lại nói, không có người cảm thấy lưu tóc dài nam nhân rất đẹp trai ư. Rất nhanh, có người liền căn cứ Bạch Ngọc Kinh tấm ảnh, đem hắn địa chỉ, gia đình tình huống tin tức, muội muội của hắn cùng mẫu thân tấm ảnh đều thịt người đi ra, dán vào khu bình luận. A, tòa thành thị này một cái nào đó hắc ám trong gian phòng. Nhìn xem dán ra tới tấm ảnh cùng tin tức, lóe lên màn hình máy tính phía trước, vang lên một tiếng nhẹ đều. Hôm nay bởi vì xử quyết người nhiều, Bạch Ngọc Kinh lấy thêm không ít trả công, thế là mua điểm muội muội thích ăn đồ ngọt liền trực tiếp về nhà. Ta trở về. Gần sát tiểu viện thời điểm, Bạch Ngọc Kinh la lớn. Nếu như là thường ngày, muội muội lúc này đã đập ra tới, có lẽ ngoài miệng còn nói lấy, "Ca, hôm nay thế nào sớm như vậy, cho ta mang theo món gì ăn ngon." Nhưng hôm nay trong phòng cũng là yên tĩnh, không có trả lời. Chương 37, kinh biến 2, chương 37, kinh biến 2, đến gần cửa ra vào thời điểm, hắn phát hiện trong không khí nhiều một cỗ khó ngửi mùi dị sắt. Bạch Ngọc Kinh nhướng mày, trong nhà thế nào sẽ có mùi dị sắt? Bất quá sau một lát, hắn liền sắc mặt đại biến. Cái này, đây không phải mùi dị sắt, đây là mùi máu tươi. Thứ mùi này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Bạch Ngọc Kinh tâm lý dâng lên một loại dự cảm không tốt. Đồ ngọt rớt xuống trong đống tuyết, bên trong đồ ngọt lăn đi ra. Nguyệt Linh, Nguyệt Linh, ngươi có nhà không? Bạch Ngọc Kinh xông vào cửa chính, lo lắng hô to: "Ca, ta ở chỗ này." Trải qua phòng khách thời điểm, một cái suy yếu âm thanh truyền ra. Bạch Nguyệt Linh nằm trên sàn nhà nhìn xem không trung, nơi ngực trái tim vị trí bị máu đắm chìm vào. Miệng vết thương không ngừng có máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ trên người nàng mặc thuần trắng váy mỏng. Lúc nói chuyện, khoe miệng của nàng ho ra một cái đỏ thẫm ố huyết, hình như còn mang theo một chút nội tạng mảnh vụn. "Ngươi đừng nói chuyện, ta trước giúp ngươi cầm máu." Nâng lấy Bạch Nguyệt Linh thân thể, Bạch Ngọc Kinh muốn giúp nàng cầm máu, làm thế nào cũng ngăn không được. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, ngực Bạch Nguyệt Linh có một cái lỗ máu. Run run rối ra một tay bắt được Bạch Ngọc Kinh tay, Bạch Nguyệt Linh yếu ớt nói: "Vô dụng, ngươi đừng nói trước, nhất định có biện pháp." "Ca, ngươi nói, không có người tâm, có thể sống ư?" Bạch Nguyệt Linh cười khổ lắc đầu, ngực một trận lên xuống, sắc mặt cũng hồng nhuận một chút, hình như khôi phục một chút tinh thần, "Ta không có nhiều thời gian, bồi ta nói chuyện một chút a." Bạch Ngọc Kinh kiểm tra sau đó phát hiện, muội muội trong ngực bị móc rỗng, nguyên cớ bây giờ nhìn lại không có gì đáng ngại, là bởi vì phong lôi nguyên lưu tầng thứ hai ở vào vị trí trái tim lôi mắt tại thay thế trái tim công năng. Chờ lôi trong mắt nguyên khí hao hết, muội muội ngay lập tức sẽ chết. Tại phát hiện cái này sự thật tàn khốc phía sau, Bạch Ngọc Kinh ngưng cầm máu, hắn biết làm những cái này đã vô dụng. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Hắn cố nén bi thống hỏi. "Vừa mới, ta ở phòng khách, nghe được tiếng bước chân. Ta tưởng rằng ca ngươi trở về." Tiếp đó, mới phát hiện là một cái hắc ảnh. Ta còn không phản ứng lại, ngực liền chuyển đến đau đớn một hồi. "Ta..." Bạch Nguyệt Linh đột nhiên ho ra một ngụm máu đen, nhìn xem Bạch Ngọc Kinh bên mặt, cười nói, "Ca, ta có phải hay không, sắp phải chết." Nhìn xem muội muội suy yếu nụ cười, Bạch Ngọc Kinh ra vẻ kiên cường biểu tình cũng nhịn không được nữa, không quan tâm nước mắt giận dữ hét, "Không muốn chết. Cuộc sống của chúng ta, rõ ràng mới vừa bận thay đổi tốt hơn một điểm, ngươi tại sao có thể, tại sao có thể?" Nam tử hán, không cho phép khóc. Đổ vào Bạch Ngọc Kinh trong lực, Bạch Nguyệt Linh chậm rãi đưa tay phải ra ôn nhu lau đi Bạch Ngọc Kinh nước mắt trên mặt. "Cái bóng đen kia, đặc biệt mạnh. Ca, ngươi sau này đường còn rất dài, nhất định phải thật tốt sống sót. Không muốn đi giúp ta báo thù, được không? Đáp ứng ta." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Nghe được vừa ý trả lời, trên mặt của Bạch Nguyệt Linh lộ ra một vòng ngừng hồng. Tay phải của nàng mềm nhũn rũ xuống, không nói nữa. Đúng lúc này, thật vừa đúng lúc, một trận gió lớn thổi ra cửa sổ, ngoài phòng tuyết bay phiêu đi vào. Màu trắng tuyết thủy dung đi Bạch Nguyệt Linh trên mình ố huyết, để nàng nhìn qua như là yên tĩnh ngủ thiếp đi đồng dạng. Trong ngực, muội muội thi thể từng bước biến lạnh giá. Bạch Ngọc Kinh nhớ tới thanh kia một mực mang cho hắn kỳ tích trường kiếm. Hắn vội vã lấy mang theo người trường kiếm đặt ở muội muội trên mình, như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đồng dạng tìm kiếm trợ giúp. "Thân kiếm, có thể hay không, có biện pháp nào hay không có thể cứu lấy muội muội của ta?" Nói xong, hắn chờ mong nhìn về phía trường kiếm, hy vọng trường kiếm có thể xuất hiện lần nữa kỳ tích. Bất quá, lần này nhất định để hắn thất vọng. Hứa Doãn nhìn xem nằm tại Bạch Ngọc Kinh trong ngực mất đi sinh tức thiếu nữ, cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn là ma kiếm, là giết người kiếm. Nói đến giết người kỹ năng, hắn có rất nhiều. Nhưng muốn nói trị liệu cùng cứu người kỹ năng, là thật không có ác. Huyết Vũ Cam Lâm miễn cưỡng có thể tính toán được cái, bất quá chỉ là đối kiếm chủ bản thân mới có hiệu quả. Giết người, hắn có biện pháp. Cứu người, có lẽ tương lai khả năng có thể, nhưng trước mắt thật lực bất tòng tâm. Đợi đã lâu, trường kiếm đều không có phản ứng. Bạch Ngọc Kinh chờ mong ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhìn không được mắt rơi xuống, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đem muội muội thân thể nhẹ nhàng đặt ngang đến trên giường phía sau, Bạch Ngọc Kinh vội vàng hướng về mẫu thân gian phòng phóng đi. Muội muội đối nhân xử thế thiện lương, không quá sẽ có người cố ý muốn đưa nàng từ địa. Người tới khẳng định là hướng về phía hắn tới, chỉ là hắn buổi sáng đi hải thị đặc biệt giam xử quyết phạm nhân, vừa vặn không tại nhà. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh một trận đau lòng. Muội muội Bạch Nguyệt Linh có thể nói là bị hắn liên lụy. Nếu như nói, người tới mục đích là hắn, muội muội đã tao ngộ bất trắc. Cái kia, mẫu thân đây. Bạch Ngọc Kinh đột nhiên nhớ tới chuyện này chính là, hắn trở về thời gian cũng không ngắn, một câu đều không có nghe được mẫu thân âm thanh. Nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Phòng khách và mẫu thân gian phòng khoảng cách không dài, nhưng càng tiếp cận mẫu thân gian phòng, bất an trong lòng càng là cường liệt. Bạch Ngọc Kinh xông vào gian phòng thời điểm, mẫu thân chính giữa che kín chăn mền, lộ ra một cái đầu tại đi ngủ, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bất quá, không chờ Bạch Ngọc Kinh buông lòng một hơi, trong không khí mùi máu tươi liên hồi trong lòng hắn bất an. Hắn tựa hồ là phát hiện cái gì, nắm lấy trường kiếm run rẩy đến gần bên giường. Cô này mùi máu tươi nguồn gốc là bên dưới chăn. Bạch Ngọc Kinh mẫu thân chết, tử trạng vô cùng thê thảm, tựa hồ là tại khi còn sống, thân thể bị lợi khí cắt thành cực nát thì băng. Hung thủ ít nhất là võ quân trở lên thực lực, tựa hồ là một giây bên trong chém mấy trăm cái, nguyên cơ cứ việc thân thể biến thành dạng này, lại không có ngay tại chỗ chết mất. Nhưng trước khi chết 10 giây, nhất định là tại thống khổ cực độ bên trong chết đi. Trở lên, là Bạch Ngọc Kinh trói tới pháp ý trong miệng chính miệng nói. Bạch Ngọc Kinh vén chăn lên thời điểm, mới phát hiện mẹ của hắn chỉ còn giữ lại bên ngoài chăn đầu là hoàn hảo, cổ trở xuống cơ quan nội tạng cùng huyết đục hoàn toàn xen lẫn tại một chỗ. Dù cho Bạch Ngọc Kinh dùng kiếm mang lấy pháp y cổ để hắn hơi khôi phục mẫu thân di hải đều không làm được, chỉ có thể dùng mẫu thân khi còn sống quần áo trước cửa nhà cây đa phía dưới lập cái mộ chôn quần áo và di vật, vui ở mỗi phần mộ bên cạnh. Bạch Ngọc Kinh vì bọn nàng cử hành một cái đơn giản lễ tang, cứ việc cái lễ tang này chỉ có hắn một người tham gia. Ngày nay sau đó, Bạch Ngọc Kinh vô luận làm gì đều sẽ mang theo ma kiếm. Hắn y nguyên giống như ngày thường trong nhà, lúc ban ngày an vị tại trước mộ phần túc trực bên linh cứu. Linh Hải thị quỷ dị giết nhân sự kiện y nguyên thường thường phát sinh, cần bị tử hình người cũng thay đổi nhiều. Bạch Ngọc Kinh chết lặng dùng ma kiếm chặt xuống đầu lâu của bọn hắn, tiếp đó thu dọn đồ đạc về nhà. Hình như hòa bình thời gian không có gì khác biệt, nhưng chỉ có Hứa Doãn biết trong lòng hắn cất giấu như thế nào cừu hận ngập trời. Mỗi ngày nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, hắn đều sẽ từ trên giường bừng tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ phần mộ ngẩn người. Trong 7 ngày này, Hắc Ảnh cũng không có xuất hiện nữa. Muội muội cùng mẫu thân đầu bảy vào cái ngày đó buổi tối, thiêu đốt lên tiền giấy cho tàn tại tuyết bay bên trong phất phới. Bạch Ngọc Kinh cúi đầu quỳ gối phần mộ phía trước, trong miệng tự lẩm bẩm, "Nguyệt Linh, mẹ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi." Lúc nói chuyện, hắn nắm lấy ma kiếm tay nắm đến cơ hồ muốn xuất huyết. Chương 38, thân này cho dù bạn kiếp chương 38, thân này cho dù bạn kiếp thế nhưng báo thù, nói nghe thì dễ. Hắn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ võ đồ, mà giết cả nhà của hắn hung thủ ít nhất là võ quân trở lên võ đạo cường giả. Nếu là cái bóng đen kia thật muốn giết hắn, không thể so với nghiền chết một con giun dế muốn khó khăn bao nhiêu. Thực lực khoảng cách, giống như một đạo lệch trời vắt ngang tại trước mắt của hắn. Thú hổ, không nói thực lực chênh lệch, hắn liền đối phương là ai, tại sao muốn xuống tay với hắn cũng không biết. Bạch Ngọc Kinh cảm thấy chính mình phản phất đặt mình vào tại bên trong mê vụ, không thấy rõ con đường tương lai. Chẳng lẽ cứ tính như vậy ư? Tất nhiên không có khả năng. Những ngày này, tuy là hắn như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, mỗi ngày như thường lệ cùng phía trước đồng dạng sinh hoạt. Nhưng mỗi lần nửa đêm tỉnh lại, cố kia phẫn nộ, loại kia ấy nấy, đều tra tấn hắn như muốn nổi điên. Cái này 7 ngày, hắn y nguyên trong nhà, nhưng kỳ thật sớm đã manh động tự trí. Cái bóng đen kia đi cái không, nhất định sẽ lại trở lại nơi này tìm hắn. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai, hủy đi hắn hết thảy, hắn hy vọng. Nhưng mà, hắn đoán sai. Thằng đến muội muội cùng mẫu thân đầu bảy vào cái ngày đó buổi tối, cũng liền là hiện tại. Hắc Ảnh đều không tiếp tục xuất hiện. Hắn, phản phất một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến một loại bị lãng quên. Chẳng lẽ đối cái bóng đen kia tới nói, giết người nhà của hắn theo ven đường giết chết một con kiến không có khác biệt, nguyên cớ căn bản không có để ở trong lòng. Một cỗ trùng tiên vẫn nộ sông lên trong lòng của hắn. Hắn không thể cứ thế mà chết đi. Hắn muốn phục thù. Hắn muốn tự tay đem cái này giết cả nhà của hắn, hủy hy vọng của hắn người tìm ra. Tiếp đó, tính cả người kia quý trọng người yêu, thân nhân một chỗ, đem bọn hắn thiên đao vạn quả, để người kia cũng nếm thử một chút giống như hắn mất đi thân cận nhất người thống khổ. Vuốt ve treo ở trường kiếm bên hông, Bạch Ngọc Kinh trầm thấp tự nói, "Thần kiếm a, ngươi biết không? Muội muội ta Nguyệt Linh thật cực kỳ thông minh, ta đem ngươi dạy cho ta huyền cấp thượng phẩm công pháp Phong Lôi Nguyên Lưu dạy cho nàng phía sau, bất quá 1-2 tháng, nàng liền đã tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 2 Phong Linh Đạo Hồn tiểu thành, nàng mới 15 tuổi a." Vài ngày trước thời điểm, Nguyệt Linh trong lớp lão sư còn cùng ta nói Nguyệt Linh tại võ đạo một đường bên trên rất có thiên phú, dự định sau đó để cử nàng đi kinh thị bên trên Thanh Bắc Đại học. Ngươi biết Thanh Bắc Đại học à, liền là cái kia đi ra rất nhiều võ thánh đỉnh cấp đại học. Nàng vốn là có thể có cực kỳ quang minh tương lai, ta còn đáp ứng nàng sau đó đợi nàng lên Thanh Bắc Đại học, đi kinh thị, theo nàng cùng đi nhìn cựu chuyển siêu phàm tháp. Thế nhưng, nàng bây giờ lại lặng lặng nằm ở trước mặt ta trong phần mộ. Ta lại ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, ta hận a, ta hận a. Bạch Ngọc Kinh bình thản tự thuật lấy muội muội khi còn sống sự tình, trong giọng nói nghe không ra nhiều ít bi thống, nhưng Hứa Doãn có thể nhìn ra, hắn kỳ thực không hề giống nhìn qua bình tĩnh như vậy. Bởi vì hắn nói chuyện thời điểm, nắm lấy quyền móng tay mạnh mẽ khắc vào trong thịt, nóng hổi máu tươi nhỏ giọt phần mộ phía trước trên mặt tuyết, đem màu trắng đống tuyết nhuộm thành màu đỏ tươi. Như là không phát hiện được cảm giác đau đớn, hắn cúi đầu nhìn về phía trường kiếm bên hông tiếp tục nói, như là lại nói cùng nó nghe, ta biết Nguyệt Linh không muốn để cho ta giúp nàng báo thù, là muốn để ta thật tốt sống sót, không muốn vô ích nộp mạng. Nhưng lòng ta thật, thật ý khó bình a. Ta biết, dùng ta hiện tại võ đạo thực lực, muốn báo thù không thể nghi ngờ là người si nói mộng, ta chỉ là một cái võ đồ, hữu nhân của ta ít nhất là võ quân trở lên cao thủ. Hắn muốn giết chết ta, so nghiền chết một cái ven đường sâu kiến còn muốn dễ dàng. Ta đáp ứng Nguyệt Linh, ta không thể chết, ta phải sống. Ta không nghĩ chết, ta muốn sống lấy. Ta chỉ có sống sót mới có thể cho muội muội cùng mẫu thân báo thù, chỉ có sống sót mới có cơ hội tự tay mình giết cửu nhân. Thần kiếm à, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta, ta biết ngươi nhất định có biện pháp giúp ta. Bạch Ngọc Kinh rút ra trường kiếm bên hông, đặt ngang tại trước mộ. Đưa tay phải ra, đem trên tay máu tươi bôi ở trên thân kiếm, theo chuôi kiếm đến thân kiếm, lại đến mũi kiếm. Ta biết ngươi ưa thích máu tươi cùng nhân mạng, so với thần kiếm, ngươi càng giống là một thanh ma kiếm. Nhưng ta không quan tâm, chỉ cần ngươi có khả năng giúp ta báo thù, ta cái gì đều có thể cho ngươi, dù cho là muốn ta cái mạng này, ta cũng tuyệt không do dự. Ta Bạch Ngọc Kinh tại cái này lập thệ. Thân này, cho dù bạn kiếp bất phục, ta cũng muốn để hại người của chúng ta. Máu, nợ, máu, đền. Cuối cùng bốn chữ, cơ hồ là gào thét theo cổ họng của hắn bên trong hét ra. Đêm đã khuya, gió tuyết rất lạnh. Nhưng Bạch Ngọc Kinh trong giọng nói đè nén hận ý cùng điên cuồng, so cái này hàn thiên đất tuyết càng thêm thấu xương. Hắn lui về sau một bước, toàn bộ người đối mặt với ma kiếm, rất cung kính bái xuống dưới. Túi đầu đến cùng, đầu giảm xuống đất. Đây là nửa năm qua Hứa Doãn lần đầu tiên tại Bạch Ngọc Kinh trên mặt nhìn thấy loại này điên cuồng ánh mắt. Một mực đến nay hắn cho Hứa Doãn cảm giác liền là một cái hiền lành người thành thật. Loại này điên cuồng, Hứa Doãn chỉ ở Vũ Khinh Hồng người nữ nhân kia bên trên nhìn thấy qua. Có lẽ là cả nhà bị diệt môn chuyện này mang đến cho hắn đả kích thực tế quá lớn, đến mức để hắn tình trạng đều có chút không bình thường. Tuy là Hứa Doãn một mực đến nay tại Bạch Ngọc Kinh trước mặt đều biểu hiện cực kỳ thần kỳ, nhưng có một số việc chỉ có chính mình rõ ràng. Ma kiếm tiềm lực vô hạn, nhưng bây giờ cũng chỉ bất quá là đê cấp linh khí mà thôi. Có thể nhanh chóng tăng lên kiếm chủ thực lực biện pháp tạm thời chỉ có hai cái. Hứa Doãn nhìn về phía ma kiếm bảng. Đầu tiên, cực diệu chân pháp có thể bài trừ. Kỹ năng này tuy là có thể để kiếm chủ tạm thời tăng lên hai cái đại giai, nhưng tại hữu hiệu thời gian kết thúc về sau tất chết. Hứa Doãn cũng không muốn cho Bạch Ngọc Kinh chết mất. Đến kỹ ma kiếm các đời kiếm chủ, Bạch Ngọc Kinh tuy là tại trong đó cảnh giới võ đạo không phải cao nhất, nhưng giết người so phía trước mấy cái kiếm chủ gộp lại còn nhiều. Nếu là Bạch Ngọc Kinh chết, hắn đi đâu lại đi tìm một cái như vậy một cái ưu tú nhân viên. Ách, kiếm chủ. Như thế còn dư lại, cũng chỉ có. Hứa Doãn nhìn về phía ma kiếm kỹ năng bên trong huyết vũ cam lâm, ánh mắt tại trong lúc nhất thời bên trong lộ ra thật là có chút vi diệu. Phía trước làm không ảnh hưởng kiếm chủ tính cách, thiết lập tỷ lệ là 5 tinh khiết khí huyết. Nguyên cớ Bạch Vân Kinh một lần xử quyết hơn 100 người, mới chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu như đem tỷ lệ thiết lập thành 50 đây. Bất quá rất nhanh Hứa Doãn liền từ bỏ ý nghĩ này, đối với hắn tới nói, một cái lý trí kiếm chủ hiển nhiên mạnh hơn qua một người điên. Như thế, cũng chỉ còn lại một cái biện pháp. Hệ thống, huyết vũ cam lâm trả về tỷ lệ thiết lập thành 25. Điều hòa một thoáng, đây là Hứa Doãn trước mắt có thể nghĩ ra phương án tốt nhất. Dạng này dù cho khí huyết độ tinh khiết có chút giảm xuống, đối kiếm chủ tính cách vặn vẹo hẳn là cũng sẽ không quá nghiêm trọng. A đại khái. Đinh. Ma kiếm kỹ năng huyết vũ cam lâm trả về tỷ lệ thiết lập thành công, trước mắt tỷ lệ 2 năm gấp 5 lần huyết vũ. Nói thật, làm như vậy không khác nào uống rượu độc giải khát, Hứa Doãn chính mình cũng không biết sẽ xuất hiện hậu quả gì. Hy vọng ngươi có thể chịu được. Nhìn xem túi người túi đầu Bạch Ngọc Kinh, Hứa Doãn yên lặng thầm nghĩ. Chương 39, gấp 5 lần huyết vũ chương 39, gấp 5 lần huyết vũ trong đêm tuyết, ma kiếm đột nhiên bộc phát ra hào quang màu đỏ tươi, đem trong tiểu viện hết thảy đều nhuộm thành màu máu. Dị tượng kéo dài đến hơn 1 phút đồng hồ, mới khôi phục thành phía trước bộ dáng. Bạch Ngọc Kinh cũng phát hiện trường kiếm biến hóa. Thần kiếm, đáp lại ta. Thấy trường kiếm thu hồi hồn mang, Bạch Ngọc Kinh đứng lên, nhặt lên trường kiếm thử một chút, dường như không có cảm giác được cái gì khác biệt. Tuy là hắn tạm thời còn chưa phát hiện, nhưng từ nơi sâu xa, Bạch Ngọc Kinh có loại dự cảm, trường kiếm nhất định phát sinh nào đó không được thay đổi. Hôm sau, Bạch Ngọc Kinh như thường lệ bị thông chi đi cầm hình phạt. Làm hắn như thường ngày một kiếm chém dụng đầu phạm nhân thời điểm, hắn đột nhiên quỳ một gối xuống, dùng trường kiếm chẻo chống chính mình run rẩy thân thể. Người còn tốt ư? Muốn hay không muốn nghỉ ngơi một chút? Dưới đài phụ trách giám trạm giám sát quan quay đầu hỏi. Ta không sao, ta rất tốt. Cứ việc trong ngoài thân thể đau đến run rẩy, nhưng Bạch Ngọc Kinh vẫn là ngồi dậy, lần nữa cầm lấy trường kiếm, khóe miệng toét ra một cái nụ cười dữ tợn, chúng ta tiếp tục. Hắn rốt cuộc biết thần kiếm đáp lại đại biểu là có ý gì. Ngay tại vừa mới, mãnh liệt khí huyết dòng thác như là dòng điện đồng dạng xuôi theo thân kiếm thô bạo tràn vào thể nội, kích thích tim phổi của hắn, rèn luyện hắn khung xương cùng da thịt, khuyết trương lấy đan điền của hắn. Đợt này khí huyết trong cơ thể hắn không ngừng xé rách, đồng thời cũng tại cường hóa thân thể của hắn mỗi một chỗ tế bào, loại này mỗi một giây đều tại mạnh lên khoái cảm, để hắn cơ hồ muốn say mê trong đó. nếu như đem phía trước thần kiếm phản hồi khí huyết so sánh kia nước nhỏ, vậy bây giờ liền là mãnh liệt dòng sông. Mỗi giết một người, tràn vào từ bên ngoài đến khí huyết lượng đều xa xa so trước đó muốn nhiều. Cái kia tiếp tục a. Giám sát quan gia hiệu hắn tiếp tục. Bạch Ngọc Kinh nhấc lên trường kiếm, đi đến một tên cảnh giới tại võ sư tử hình phạm sau lưng. Kiếm phong gác ở tên này tử hình phạm nhân trên cổ. Một giây sau, đầu người phóng lên tận trời, đầu cùng cổ chỗ nối tiếp, lờ mờ có hổ quang nhảy lên. Bịch. Lần này Bạch Ngọc Kinh trường kiếm trong tay trực tiếp rời khỏi tay rơi trên mặt đất. Trên trận, có người top 5 top 3 thảo luận. Hôm nay cái này chấp hành quan chuyện gì xảy ra, thế nào liền kiếm đều bắt không được. Phía trước không phải mất đầu giết cực kỳ ổn ư? Đúng vậy à, một kiếm một cái, giết như nhanh, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, liên tục lần hai không cầm lấy kiếm. Các ngươi không có nghe nói sao? Vậy nhân ra bên trong dường như xảy ra chuyện, nghe nói là cả nhà đều bị người diệt môn, thi thể nát liều đều liều không nổi. T. Hung tàn như vậy, ngươi từ nơi nào nghe nói? Ta một cái làm pháp y biểu ca nói cho ta biết, ta cùng người kia ở không xa, vài ngày trước ta đi ngang qua thời điểm nhìn, an vị trong sân nhìn xem phần mộ ngẩn người, lập mộ chôn quần áo và di vật, hẳn là chuyện thật mà. Người nhà đều bị phá thi, loại tình huống này hắn rõ ràng còn ngồi được vững, liền không nghĩ qua tìm người đi báo thủ. Ta nhìn hắn lúc giết người như vậy quả quyết, còn tưởng rằng là cái có huyết tính loại, không nghĩ tới rõ ràng như vậy nhút nhát. Hôm nay rõ ràng liền ăn cơm ra hỏa đều bắt không được, sợ thành cái này điều dạng. Sợ vậy đúng rồi, biểu ca ta nói hung thủ ít nhất là cái võ quân đại cao thủ, chấp hành quan lời nói có lẽ chỉ có khí huyết cảnh a. Trên lệnh cảnh giới lớn như vậy, là người đều sẽ sợ. Còn chủ động tìm tới đi, đây không phải ngại mạng mình dài ư? Khoảng cách lớn làm sao vậy, vậy cũng không thoát khỏi được người này liền là cái thứ hèn nhát sự thật a. Uy, ngươi nói nhỏ chút, cẩn thận bị người nghe được. Hắn dường như tại nhìn ngươi. Ách, ta lời mới vừa nói âm thanh rất lớn ư? Không phải chứ, cách xa như vậy đều có thể nghe được. Nơi này cách trung ương sân bãi chí ít cũng phải có hơn 100 mét xa a, là vừa vặn nhìn đến đây a. Về sau rụt cổ một cái, phát hiện dường như thật tại nhìn hắn phía sau, người này lập tức ngậm miệng. Ta giúp ngươi tìm cái bác sĩ nhìn một chút đi, tình trạng của ngươi bây giờ dường như không đúng lắm. Không cần, ta hiện tại trạng thái rất đúng. Nhặt lên trường kiếm, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt sáng rực nhìn về phía giám sát quan, cho hắn một nụ cười sán lạ, ta chưa từng có cảm giác như vậy tốt hơn. Phá, không phải là gần nhất giết người quá nhiều, giết ra tâm lý vấn đề a, nhìn xem cái này nụ cười của quái. Giám sát quan không kèm nổi dùng mình. Hắn bị cái nụ cười này náo động đến trong lòng lén lút tự đủ. Người bình thường tại giết người phía sau, còn có thể cười vui vẻ như vậy ư? Tựa như người bị bệnh tâm thần cho tới bây giờ cũng sẽ không thừa nhận chính mình có bệnh. Hiện tại, vị này giám sát quan quyết định, sau đó nhất định phải cách tên biến thái này xa một chút. Mặc kệ người ngoài là nghĩ như thế nào. Tại đêm hôm nay xử quyết nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Bạch Ngọc Kinh như gió chạy về phòng thay đồ. Cái này như gió cũng không phải tính tử, mà là bước đi thời điểm thật mang theo chấp đoán, đến mức tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Sau khi trở lại phòng, hắn đem cửa phòng khóa trái tốt sau đó, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, vận chuyển phong lôi nguyên lưu luyện hóa đợt này tại thể nội không chỗ phát tiết khí huyết. Trên cái thế giới này, võ quân liền có thể xưng bên trên là chân chính cao thủ. Võ quân cùng võ tông là một đạo đường ranh giới, bởi vì tấn cấp võ tông phía sau liền có thể đủ trực tiếp mượn dùng thiên địa nguyên khí, đạp không mà đi. Có thể đột phá võ tông cảnh giới võ quân trăm không tồn tại một, nhưng chỉ cần có khả năng đột phá, liền sẽ bị vô số thế gia tranh nhau mời trở thành trưởng lão, một bước lên trời, hưởng thụ vô số tài nguyên cung phụng. Mà võ tông đến võ huyền, càng là khó như lên trời. Ninh Hải thị chỉ có tam đại gia tộc Lăng gia, Vân gia, Phong gia gia chủ, cùng võ giám cục hai vị nhất đẳng điều tra quan đạt tới võ huyền cảnh. Về phần võ đạo thất giai võ tôn cảnh, trước mắt Ninh Hải thị chỉ có một vị, thân phận không rõ, truyền văn hắn chỉ có tại đủ để bị diệt Ninh Hải thị nguy cơ xuất hiện thời gian mới sẽ xuất thủ. Tuy là Bạch Ngọc Kinh tại túc trực bên linh cứu thời điểm đột phá đến võ đồ hậu kỳ, nhưng so sánh với cao thủ chân chính tới nói, ý nguyên rất nhỏ yếu. Như phía trước dạng kia hấp thu thần kiếm cung cấp tinh khiết khí huyết tới tu luyện, tuy là năng suất cũng không tệ đồng thời an toàn, nhưng dùng tư chất của hắn, phòng trường chí ít mấy năm về sau mới có thể tấn cấp võ quân. Lần này, thần kiếm truyền lại cho hắn khí huyết tuy là lượng so với phía trước muốn tới lớn, nhưng tại tinh khiết mức độ bên trên không so với phía trước. Hấp thu cũng luyện hóa loại này chất lượng từ bên ngoài đến khí huyết, cho dù cảnh giới võ đạo trong thời gian ngắn tiêu thăng, nhưng ảnh hưởng tới võ đạo căn cơ, sau đó lại nghĩ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, độ khó sẽ gấp bội gia tăng. Nếu như là thời gian đầy đủ thời điểm, hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn phía trước loại kia càng thêm an toàn phương thức tu luyện. Bất quá bây giờ Bạch Ngọc Kinh không quản được nhiều như vậy. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Tuy là không biết rõ hắc ảnh từ cái mục đích gì, ở phía trước trong 7 ngày đều không có ra tay giết hắn, phản phất tử trên thế giới biến mất đồng dạng. Nhưng Bạch Ngọc Kinh trong lòng cảm giác cấp bách lại không có một chút biến mất. Hắn hiện tại tựa như là trên đất gỗ thì cá, lúc nào cũng có thể bị tùy tiện giết chết. Đến mau chóng tăng thực lực lên. Phong Lôi Nguyên Lưu như là một cái không biết mệt mỏi hoạt động, tham lam hấp thu huyết vũ cam lâm truyền đến đợt này mãnh liệt khí huyết, đồng thời không ngừng tẩy luyện, cọ rửa, cường hóa lấy hắn mỗi một tấc kinh mạch. Chương 40, huyết vũ khủng bố hiệu quả. Chương 40, huyết vũ khủng bố hiệu quả mạnh. Bạch Ngọc Kinh thể nội tầng nào đó gông cùng xiển xích bị xung phá. Một cô nóng dực khí lãng theo trên người hắn phun ra ngoài, phiêu tán tại thân thể bốn phía bụi trần bị khí lãng hướng ra phía ngoài đẩy ra. Hứa Doan phát hiện Bạch Ngọc Kinh khí tức vào giờ khắc này phát sinh biến hóa, liền như vậy như nước trong veo đột phá đến võ sư. Nhìn một chút không đến nửa tháng thăng một cái đại cảnh giới kiếm chủ, nhìn lại mình một chút cái kia nhìn ra chỉ tăng không đến 5 tiến độ thanh điểm kinh nghiệm. Chua. Hứa Doan thừa nhận chính mình có như thế một chút xíu chua. Hắn ma kiếm thiên phú giết chóc đối giết chết đối tượng đối xử bình đẳng, mặc kệ cảnh giới, đều là khí huyết cùng ma khí mỗi thêm một chút, điểm nhấn chính một cái cùng cố thương. Mà ma kiếm kỹ năng huyết vũ cam lâm cũng là theo tỷ lệ phần trăm cho kiếm chủ trả về. Hệ thống, ngươi có phải hay không ăn hoa hồng? Hứa Doãn chua chua mà hỏi. Tuyệt đối không có, bổn hệ thống dùng nhân phẩm phát thệ. Vậy tại sao mặc kệ là người thường vẫn là võ giả, ta đều chỉ có thể hấp thu đến một điểm khí huyết cùng ma khí? Ký chủ xem như thiên mệnh ma kiếm, càng sát thực tới nói, hấp thu đến nhưng thật ra là một loại tên là nguyên cao cấp hơn năng lượng. Mỗi người đều nắm giữ một phần nguyên, tại sau khi chết nguyên trở về thiên địa, chỉ có bị ma kiếm giết chết người, nó thể nội nguyên mới sẽ bị lực đoạn. Một phần nguyên, hệ thống đem nó tinh luyện làm một điểm tinh khiết khí huyết cùng ma khí, cung cấp ký chủ trước mắt sử dụng. Ngươi nói những cái này, Tôn Đô giả đô. Tôn Đô, nguyên lai là dạng này. Hệ thống trả lời, để Hứa Doãn mở ra một cái một mực đến nay nghi vấn. Lần nữa nhìn về phía kiếm chủ thời điểm, Hứa Doãn đã khôi phục bình tĩnh, bất quá để hắn hơi kinh ngạc chính là, Bạch Ngọc Kinh tại đột phá đến võ sư phía sau, toàn bộ người y nguyên xếp bằng ở tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền không có mở ra, thể nội khí huyết như cũ tại quần quần sôi trào, trên da hiện ra một loại hóng ánh màu đỏ, cùng lúc đó, không ngừng có mồ hôi lăn lộn ngậm lấy màu đen tạp chất theo trên người hắn rỉ ra. Các loại, hắn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục? Lại qua gần nửa giờ, theo lấy thể nội truyền đến một tiếng vang trầm, Bạch Ngọc Kinh khí tức lần nữa nổ lên cao một đoạn dài. Hứa Doãn biết Bạch Ngọc Kinh đây là lại đột phá. Bất hắc, liền là không giống nhau a, Hàn Yên lặng cảm thán nói. Sau một phút, Bạch Ngọc Kinh đôi mắt chậm chậm mở ra. Thế giới trước mắt, bích cam như tẩy, hết thảy tựa hồ cũng biến thanh minh. Đem tâm thần chìm vào đan điền, cảm thụ một thoáng bây giờ cảnh giới. Đây là võ sư trung kỳ. Nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được dưới da lưu chuyển tràn đầy khí huyết, Bạch Ngọc Kinh vẫn là cảm thấy có chút khó tin, hắn lẩm bẩm nói, vậy mà liền trực tiếp đột phá đến võ sư trung kỳ, cái này sao có thể? Võ đạo một đường, vốn là gian nan. Nếu là không có hung thú huyết đủ, khí huyết đan dược các loại tài nguyên tu luyện phụ trợ, bình thường võ đồ hậu kỳ võ giả làm từng bước tu luyện, nhanh nhất cũng tính toán năm mới có thể đột phá đến võ sư cảnh giới. Nhưng hắn bất quá hơn 10 ngày, liền theo võ đồ trung kỳ đột phá đến võ sư. Càng là vượt qua võ sư tiền kỳ, trực tiếp một bước đột phá đến võ sư trung kỳ. Cái này tốc độ đột phá cũng không chậm. Nếu là người ngoài biết được, nửa năm trước hắn vẫn chỉ là mới vào khí huyết, sợ là con người đều muốn cho trường ra ngoài. Bạch Ngọc Kinh biết rõ trình độ của chính mình, như không phải vừa mới xuất hiện tại trong thân thể của hắn cái kia sóng mãnh liệt năng lượng, chỉ dựa vào chính hắn, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy liền đột phá đến võ sư. Càng chưa nói là võ sư trung kỳ, là thần kiếm lực lượng, thần kiếm nguyện ý giúp hắn. Thần kiếm tại dùng loại phương thức này ủng hộ hắn báo thù. Bạch Ngọc Kinh trong lòng xúc động bản phần. Bất quá hưng phấn sau đó, không bao lâu hắn liền bình tĩnh lại. Bạch Ngọc Kinh không có đắc ý với báo, tuy là hắn hiện tại thành võ sư cảnh võ giả, tại võ giả bình thường trong mắt đã tính được là một cái võ đạo cao thủ. Nhưng tại võ quân cảnh cường giả trước mặt, hắn y nguyên chỉ là một con run rế, có lẽ liền cường tráng một điểm sâu kiến cũng không tính được. Dùng hô hấp pháp lắng lại một thoáng phun trào khí huyết phía sau, ra khỏi phòng. Trước lúc rời đi, Bạch Ngọc Kinh đi tìm một chuyến Trần Túc. Tới cửa thời điểm, bên trong truyền đến tranh luận âm thanh. Lão Trần à, ngươi đều muốn về hưu, lần này đi thịnh thế đại hạ trung tâm giải trí trong bóng tối điều tra dưới đất hắc quyền nhiệm vụ, vẫn là để người trẻ tuổi đi à? Lão tử, ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá ngươi yên tâm, ta có chừng mực, không có việc gì. A, ngươi vẫn là giống như trước đây, không quên nổi ngươi. Theo sau, một cái đã có tuổi quan viên thở dài đẩy cửa đi ra, cùng Bạch Ngọc Kinh sượt qua người. Cửa không khóa, Trần Thúc ngồi tại sau bàn công tác. Nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh phía sau, hoa ái hướng hắn phất phất tay, là tiểu bạch a, ngồi. Ngươi hiện tại còn tốt ư? Ta không sao, ta rất tốt. Gật đầu một cái, tại Trần Thúc đối diện ngồi xuống, Bạch Ngọc Kinh sắc mặt bình tĩnh hỏi, Trần Thúc, sát hại muội muội ta cùng mẫu thân hung thủ có hạ lạc ư? Còn không có tìm được. Lắc đầu, Trần Thúc tâm tình có chút nặng nề, căn cứ gián điệp tình báo, hình như phát hiện có tà thần tín đồ hoạt động tin tức, có lẽ có ít liên quan, bất quá còn không có chứng cứ, cần lại điều tra một thoáng. Dạng này a, ta đã biết. Ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ cố gắng hết sức tra ra sát hại cả nhà ngươi hung thủ, ngươi tin tưởng ta ư? Ân, ta tin tưởng. Bạch Ngọc Kinh yên lặng đứng lên, chết lặng nói, vậy ta đi về trước. Chờ một chút. Nhìn xem Bạch Ngọc Kinh tiêu điều bóng lưng, Trần Thúc nhịn không được lên tiếng gọi hắn lại, "Tiểu Bạch, ngươi có muốn hay không tới nhà ta ở một thời gian ngắn, thư giãn một tí tâm tình?" "Không cần Trần Thúc, ngươi đã giúp ta rất nhiều." Nghe được âm thanh, Bạch Ngọc Kinh bước chân hơi dừng một chút, sớm đã lạnh giá trong lòng sinh ra một chút ấm áp. "Cảm ơn." Câu này cảm ơn, Bạch Ngọc Kinh phát ra từ thực tình. Tại cự tuyệt Trần Thúc hảo ý theo võ giám cục sau khi rời đi, Bạch Ngọc Kinh chưa có trở lại ngoại ô tiểu viện. Hắn vô cùng giá tiền thấp tại thành phố thuê lại một cái mang theo tầng hầm biệt thự nhà có ma, đồng thời ở lại. Bạch Ngọc Kinh không nghĩ làm phiền muội muội cùng mẫu thân yên giấc, cũng không muốn bởi vì chính mình liên lụy Trần Thúc người một nhà. Mặc dù không có nói ra, nhưng trong lòng hắn Trần Thúc đã là hắn cái cuối cùng thân nhân. Tiếp xuống trong thời gian một tuần, Bạch Ngọc Kinh lại liên tiếp xử tử hơn 200 người, mượn huyết vũ cam lâm bật học một dạng tốc độ tu luyện, theo võ sư trùng kỳ nhảy một cái trở thành đại võ sư tiền kỳ cao thủ. Hứa Doãn cũng không có keo kiệt, đem ma kiếm trong truyền thừa cái khác mấy môn võ kỹ cùng thân pháp từng cái dạy cho Bạch Ngọc Kinh. Trong tầng hầm ngầm, Bạch Ngọc Kinh một tay cầm lấy trường kiếm, đối phân bố ở tầng hầm các nơi luyện công dùng một nhân sự xuất Hứa Doãn truyền thừa cho hắn huyền cấp thượng phẩm võ kỹ phong lôi kiếm thức. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, chân khí màu vàng nóng bao trùm trường kiếm, kiếm ảnh như điện, thân kiếm trong không khí chỉ để lại tàn ảnh. Hơn 10 đạo màu vàng kim sét đánh theo thân kiếm bắn ra, tinh chuẩn lại nhanh trong chúng mục tiêu trên trận mục nhân. tất cả mục nhân ở trong ánh chớp nổ vỡ nát. Phong lôi kiếm thức thứ hai, liệt phong lôi. Vũ Khinh Hồng xuất thủ số lần không nhiều. Môn này theo Vũ Khinh Hồng nơi đó có được võ kỹ, Hứa Doan cũng chỉ gặp qua nàng dùng qua thức thứ nhất. Cái khác kiếm thức, hắn kỳ thực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không nghĩ tới tại chân khí gia trì phía dưới, võ kỹ lực sát thương dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đây chính là đại võ sư ư? Thu kiếm vào vỏ, Bạch Ngọc Kinh sở lấy kịch liệt lên xuống lồng ngực cảm thán nói. Chương 41, bám thân chúng chương 41, bám thân chúng gần nhất Linh Hải thị ban đêm cũng không thái bình, mỗi lúc trời tối đều có hung án phát sinh. Thái Dương còn không xuống núi phía trước, trên đường tiểu thương, phụ cận các thật sớm liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Gần nhất một vòng, địa phương bắt đầu toàn thành giới nghiêm, trên đường phố tùy ý có thể thấy được tuần cảnh bảo vệ trị an, còn có 3 năm người một đội điều tra quan nhỏ đội ngũ đang tìm kiếm cái gì. Sau khi trời tối, vô số người thường co đầu rút cổ trong nhà, khóa chặt cửa cửa sổ, trốn ở trong chăn cầu nguyện bận rủi không muốn phủ xuống tại trên đầu mình. Sự sợ hãi vô hình tại trong thành thị lan tràn. Nhưng ở thế gia bên trong, con em thế gia đại bộ phận bị trong tộc trưởng bối ở bên người an bài nhân thủ sát mình bảo vệ, không khí cũng là không có như vậy nghiêm trọng. Linh Hải thị, Phong gia chủ địa. Vào buổi tối, sáng trong ánh trăng chiếu vào một tòa phong vị cổ xưa đình đài tiểu lâu các bên trong. Đây là một tòa đơn độc cách cổ lâu nhỏ, cùng xung quanh hiện đại hóa kiến trúc lộ ra không hợp nhau. Xuyên thấu qua lầu các giấy cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái trong ngực ôm lấy thỏ bút bê thiếu nữ không nhúc nhích ngồi ở trước bàn sách cắt hình. Lâu nhỏ bốn phía nhìn như yên lặng, nhưng tại không nhìn thấy chỗ bóng tối, kỳ thực có mười mấy tên thấp nhất đều là võ sư cảnh giới ám vệ trong bóng tối thủ vệ. Đây là Phong gia mới có 13 tuổi đích tiểu nữ gió tuyết đồng tử trụ sở. Xem như Phong gia gia chủ Phong Nguyên chính thích nhất tiểu nữ nhi, nơi này ám vệ số lượng là tất cả Phong gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nhiều nhất. Mấy ngày này buổi tối một mực bình an vô sự, mấy tên ám vệ cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là có người lên tiếng trò chuyện lên bắt quái, các ngươi nghe nói không? Gần nhất náo động đến rất lớn cái kia ly kỳ chúng ta sự kiện, có rất nhiều người đều chết cái kia. Sau đó thì sao? Ngươi nói cái này mọi người người nào không biết, không phải chúng ta canh giữ ở cái này làm gì, lại không sau này, có hay không có điểm tươi mới? Thật là có sau này. Ta nói các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Cái này chúng ta sự kiện, kỳ thực sau lưng còn có cái phía sau màn hát thủ. Ha ha, võ giám cục nhiều như vậy điều tra quan đều không tra được cái gì hát thủ, liền ngươi thông minh. Làm sao ngươi biết liền không có hát thủ? Nghe nói qua gái đứng đường tăng lữ truyền văn à, liền là cái kia cầm lấy bắt đứng ở bên đường, sẽ theo ống tay áo phía dưới lấy ra một cái lục lạc, mỉm cười đối cho nàng ngửa cái người hảo tâm hồi dùng thần linh chúc phúc mỹ nữ tăng lữ. Căn cứ người chứng kiến tại trên mạng cung cấp tin tức, có người bất ngờ phát hiện những cái này tính tình đại biến người ở giữa tuy là không có gì cùng liên hệ, nhưng hai bên ở giữa lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là tại vào lúc ban đêm đều trợ giúp qua cái kia kỳ quái nữ tăng lữ. Hiện tại trên internet đều tại truyền nữ nhân này là tà thần thân thuộc, chỉ cần trợ giúp nàng, đồng thời nghe được cái kia tiếng chuông, liền sẽ bị tà thần khống chế biến lục thân bất nhận, cũng liền là chúng ta. Võ giám cục người khẳng định cũng phát hiện, nguyên cớ gần nhất mỗi lúc trời tối toàn thành giới nghiêm, ta đoán, liền là tại lục soát cái này nữ tăng lữ. T. Doa người như vậy ư? Ta tuần trước còn tại ngoại ô giao lộ nơi đó nhìn thấy ngươi nói cái kia nữ tăng lữ, bất quá ta cách khá xa không nghe thấy cái kia tiếng chuông. Tiểu tử ngươi, cũng thật là thật tốt vận. Bất quá ta nghe nói cái này nữ tăng lữ lớn lên gọi là một cái xinh đẹp, nếu là ta nghe được tiếng chuông, coi như muốn tính tình đại biến, biến phía trước cũng cần phải nếm một thoáng là tư vị gì không thể. Thôi đi, liền ngươi can đảm này, ta nhưng cũng tin. Nói không chắc xa xa nhìn thấy nhân ra thời điểm, ngươi liền bị hù chạy. Đúng lúc này, có cái ám vệ nhẹ giọng nói đến, các ngươi có hay không có cảm thấy gió tuyết đồng tử tiểu thư dường như gần nhất cũng trở nên có chút kỳ quái. Có thể có cái gì kỳ quái, tuyết đồng tiểu thư gần nhất không phải một mực yên tĩnh chờ tại trong lầu các, cũng là không đi ư. Ta cũng không nói lên được, liền là cảm thấy tuyết đồng tiểu thư dường như cùng phía trước không thái nhất dạng. Đúng rồi, Linh thị. Ta nhớ ngươi đột phá đến võ quân sau đó không phải sát mình bảo vệ tuyết đồng tiểu thư ư. Lần trước ngươi cùng gia chủ cùng đi thăm hỏi tuyết đồng tiểu thư thời điểm, tiểu thư là nói gì không? Thế nào hiện tại cũng giống như chúng ta canh giữ ở bên ngoài? Không có gì, liền là không quan tâm ta ở bên người bảo vệ. Nói đến, tuyết đồng tiểu thư gần nhất trang dung cùng quần áo dường như đổi cái hắc ám hệ phong cách, ôm lấy thỏ bút bê tiểu thư nói chuyện với ta thời điểm, không biết rõ vì sao, ta luôn cảm giác sau lưng có chút ma mao. Tuyết đồng tiểu thư phía trước không phải một thân trắng sao, sẽ không phải, nàng cũng bên trong. Tiểu Triệu, nói cẩn thận thai vách mạch rừng, không thấy bóng sự tình không nên nói lung tung. A a, biết. Đừng nghĩ chút có không, đều treo lên điểm tinh thần a, gần nhất buổi tối nhưng không yên ổn. Không có chuyện gì, có Ninh tỷ cái này võ quân cảnh đại cao thủ tại cái này một chỗ trông coi, có thể bay đi vào một con rồi ta dựng ngược ăn ba cân phân. Trong lầu các một gian tinh xảo nữ sinh trong khuê phòng. Trong phòng, chỉ có nữ hải một người. Một cái mái tóc dài màu trắng bạc bên trên mang theo màu đen buộc tóc, con ngươi màu xanh đen, đỏ tươi trên môi bôi màu đen môi men, ăn mặc một thân gỗ thịt gió màu đen la váy nữ hải, chính giữa yên tĩnh ngồi tại một tủ sách phía trước. Trong ngực của nàng ôm lấy một cái xích đồng con người thỏ búp bê. Trên mặt đất, ánh trăng chiếu rọi ra nữ hải cùng bàn đọc sách bóng dáng. Đột nhiên, tại phía sau bàn sách sofa bóng dáng bên trên, đột nhiên lại tăng thêm một cái đội nón nam nhân hắc ảnh. Một cái nam tử áo đen lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trong phòng. Đoán xem ta là ai? Đồng loại. Nữ hải bờ môi khẽ nhúc đích, không quay đầu lại. Chẳng biết tại sao, tuy là dùng nghi vấn ngữ khí, nhưng trên mặt nữ hải cũng là duy trì khỏe miệng hướng lên tựa hồ là đang mỉm cười biểu tình. Ở bờ lì hệ vã lệ, vậy mà thoáng cái liền đoán chúng. Nam tử áo đen đưa tay trái ra vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt làm ra một bộ cực kỳ làm ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Ta đặc biệt tới một chuyến là làm nhắc nhở ngươi.
Cái gì?
Ngươi gần nhất náo động đến quá lớn, không biến mất một thoáng, đến lúc đó ảnh hưởng đến kế hoạch lời nói chúng ta sẽ rất khó làm. Hai tay trùng điệp tại một chỗ, cằm chống tại trên mu bàn tay, nam tử áo đen ngồi tại trên ghế sofa thân thể sơ sơ nghiêng về phía trước. Hắn đưa tay trái ra ép xuống một chút bành nón, mỉm cười, toàn bộ người nháy mắt từ trên ghế biến mất. Một giây sau, đột ngột đứng ở nữ hải ngồi ghế dựa sau lưng. Nói thật ta đều có chút thèm muốn ngươi, ngươi thân thể này dị năng rất mạnh, nhưng không muốn kinh động đến những nhân loại kia cường giả, quá sớm chết yểu. Nam tử áo đen hai tay chống tại trên bàn sách, cúi đầu xuống nhìn xem nữ hải mặt, một mặt chân thành phát ra mời, thế nào? Muốn gia nhập chúng ta bám thân chủ ư?
Đồng loại,
có rất nhiều. Trên mặt nữ hải hơi có chút kinh ngạc. Không sai, chúng ta gần đây ngay tại mưu đồ hoạch định một đại kế.
Nguyên cớ, làm không làm cho quá nhiều biến số, gần nhất có thể mời ngươi hơi yên tĩnh một chút ư?
Ta đã biết. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Đạt được vừa ý trả lời, trên mặt nam tử áo đen lại lần nữa khôi phục nụ cười. Một giây phía sau, trên ghế sofa lại biến thành không có một ai, vừa mới nam tử áo đen ngồi địa phương liền một điểm lõm xuống dấu tích đều không có lưu lại. Tựa như là từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua đồng dạng. Nữ hài đem trong ngực thỏ bút bê giơ lên trước mặt, nắm lấy thỏ cổ nói mớ nói. Vừa vặn cũng thu thập không sai biệt lắm, vậy trước tiên nghe hắn xem một chút đi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Bị nữ hài con ngươi màu xanh đen nhìn xem, thỏ bút bê trong mắt lập tức hồng quang mãnh liệt, dây rùa kịch liệt lên. Nhưng mà, bởi vì cổ bị bóp lấy, tại vùng vây sau một hồi, thỏ bút bê lại từ từ không còn động tĩnh. Phá hài tử, ngươi không ngoan a? Nữ hài ngón trỏ điểm đàn con rối nơi miệng. Chương 42, đột phá ranh giới cuối cùng. Chương 42, đột phá ranh giới cuối cùng. Một đêm trôi qua, trong tầng hầm ngầm đã là tàn tạ khắp nơi, trên vách tường đều là tươi mới lưu lại vết kiếm. Đầu hôm thời điểm, Bạch Ngọc Kinh đều tại lặp đi lặp lại diễn luyện cùng thể ngộ Hứa Doãn dạy cho hắn kiếm kỹ cùng thân pháp, một mực luyện đến gần mọi mệt kiệt lực. Thẳng đến sau nửa đêm, hắn mới ngồi dưới đất vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện, trở thành đại võ sư phía sau. Bạch Ngọc Kinh phát hiện trong đan điền của mình nhiều hơn một cái xương mù bộ dáng luồng khí xoáy. Lúc tu luyện, trong đan điền luồng khí xoáy chậm rãi đem khí huyết cùng nguyên khí chuyển hóa thành chân khí dự trữ lên. Làm luồng khí xoáy chứa đầy chân khí phía sau, có lẽ liền có thể thử nghiệm đột phá võ quân. Chờ đột phá võ quân phía sau, hắn có lẽ chí ít cũng có tự vệ cùng làm người nhà báo thủ rửa hận lực lượng. Cái này ngồi xuống liền là mấy canh giờ. Cố này kiên trì kình, để nào đó đầu hai ngày ăn cơm, năm ngày đi ngủ cá ướp muối có chút xấu hổ. Bất quá, tu luyện hiệu quả nhìn qua dường như không phải cực kỳ ước vọng. Xem như kiếm linh, Hứa Doan liếc mắt liền nhìn ra Bạch Ngọc Kinh thể nội luồng khí xoáy có chút vấn đề. Nguyên bản hẳn là tuần sắc luồng khí xoáy bên trong, có một điểm nhỏ màu đỏ đen ố huế, tựa như là rơi vào không nhuốm bụi trần vải trắng bên trên mực nước, rất là nổi bật. Hệ thống, đây là vật gì?
Sát khí.
Khả năng sẽ đối kiếm chủ tâm trí xuất hiện ảnh hưởng. Nhìn tới sát khí hẳn là huyết vũ cam lâm làm sạch không hoàn toàn phía dưới sản phẩm phụ. Hứa Doan âm thầm suy nghĩ. Như hắn là hộ chủ thần kiếm, lúc này lựa chọn tốt nhất liền là đem huyết vũ cam lâm tỷ lệ khôi phục bình thường, để sát khí không còn tiếp tục tăng trưởng. Nhưng tương ứng kiếm chủ thực lực tăng trưởng cũng sẽ biến cực kỳ chậm chạp. Nhưng Hứa Doãn minh bạch đây cũng không phải là kiếm chủ muốn, hắn là thiên mệnh ma kiếm. Xem như gần một năm qua làm bạn hồi báo, hắn nguyện ý tôn trọng kiếm chủ quyết định. Trải qua một đêm tu luyện, Bạch Ngọc Kinh mở mắt lúc sau đã là hơn 8 giờ sáng. Chân khí trong đan điền chỉ tăng lên sợi tóc kích thước một tia. Nay cũng nằm trong dự liệu, Bạch Ngọc Kinh cũng không có cảm thấy quá bất ngờ. Dùng hắn ngu dốt tư chất, có một ngày có khả năng tu luyện tới đại võ sư đã là ngày trước nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Đơn giản ăn xong điểm tâm phía sau, Bạch Ngọc Kinh mang lên trường kiếm, chuẩn bị đi võ giám cục tìm Trần Thúc hỏi một chút có cái gì tin tức mới. Chờ Bạch Ngọc Kinh đến Trần Thúc cửa phòng làm việc thời điểm, có công nhân vận chuyển chính giữa lục tục từ bên trong tới phía ngoài quân đồ. Vị soái ca này, nơi này không phải Trần Thủ Nghĩa, Trần Thúc danh tự, văn phòng ư? Thế nào tại quân đồ, xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc Kinh ngăn cản một cái công nhân vận chuyển, nghi ngờ hỏi. Cái kia công nhân vận chuyển gặp có người cản đường, đang muốn nổi giận, đột nhiên nghe được người tới gọi chính mình soái ca, lập tức tâm tình thật tốt, há, là dạng này, Trần Thủ Nghĩa hắn rời khỏi. Chúng ta hôm nay tới đem hắn đồ vật đều dọn đi.
Rời khỏi?
Điều đó không có khả năng. Nghe được câu trả lời này, Bạch Ngọc Kinh nghi ngờ trên mặt sâu hơn. Tuần trước, Trần Thúc còn đáp ứng hắn, nhất định sẽ giúp hắn tìm ra hung thủ. Bạch Ngọc Kinh hiểu Trần Thúc tính cách, làm một cái liền chấp thuận đều không có tiếc nuối, chiếu cố huynh muội bọn họ một nhà hơn 10 năm. Người như vậy, thế nào lại đột nhiên rời khỏi? Nhớ lần trước tới dường như có nghe được Trần Thúc cùng ai trò chuyện đến qua muốn đi điều tra đồ vật gì, nhất định là sẽ ra chuyện. Nghĩ tới đây, hắn không cảm thấy dùng sức nắm chặt công nhân vận chuyển cánh tay.
Ha ha, ta đây nào biết được, ta nói ngươi người này sẽ không phải là trắng.
Ách. Lúc nói lời này, công nhân vận chuyển trong lòng đột nhiên không khỏi có chút sợ, nuốt ngụm nước bọt, đem không nói ra si chữ nuốt trở vào. Vừa mới người trước mắt tức giận thời điểm, hắn dường như nhìn thấy trên người đối phương có một loại màu đỏ đen khiếp người khí áp, trong chớp mắt lại không còn. Lúc này, công nhân vận chuyển nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh trên lưng trường kiếm, lại nhìn một chút hắn gương mặt tuấn tú, hắn nhớ tới trước mắt người là ai.
Trắng.
Bạch Ngọc Kinh, Bạch đại nhân,
ngươi nhận thức ta?
Thường xuyên lên mạng ai không biết ngươi a? Phía trước hắn còn tại trên mạng đen qua Bạch Ngọc Kinh lúc giết người sẽ cười đây. Lúc này gặp lấy chân nhân lập tức có chút chột dạ.
Đã trung thực, cầu thả.
Cái kia, vậy dĩ nhiên là nhận thức. Công nhân vận chuyển lau mồ hôi trên đầu một cái lúng túng cười một tiếng, thận trọng nói,
có lẽ Trần Thủ Nghĩa là về hưu đây, ngươi nếu không đi nhà hắn nhìn một chút. Về hưu? Dường như lần trước tới thật có nghe được Trần Thúc muốn về hưu tin tức, quan tâm sẽ bị loạn. Trải qua công nhân vận chuyển nhắc nhở, Bạch Ngọc Kinh vậy mới nghĩ tới. Ngượng ngùng, vừa mới không chú ý quá mức dùng sức. Hiện tại, Bạch Ngọc Kinh cũng không hứng thú tiếp tục truy vấn vì sao biết tên hắn, thuận miệng nói tiếng ấy náy phía sau quay người rời khỏi. Hắn biết Trần Thúc ở đây, hắn tiếp xuống muốn đi Trần Thúc trong nhà xác nhận một chút. Không, không có việc gì. Nhìn xem Bạch Ngọc Kinh bóng lưng rời đi, công nhân vận chuyển vừa sờ phía sau lưng của mình, phát hiện đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ai a? Phía sau cửa, một cái hơn 50 tuổi trung niên phụ nhân mở cửa. Vành mắt nàng có chút đỏ, hình như đã mới vừa khóc. Ta gọi Bạch Ngọc Kinh, là Trần bá phụ hậu bối. Trần bá phụ ở nhà không? Bạch Ngọc Kinh hành lễ. Ngươi chính là lão Trần ngoài miệng thường xuyên nói lên tiểu Bạch. Trung niên phụ nhân nhìn kỹ Bạch Ngọc Kinh mặt nhìn một hồi, có chút không xác định hỏi. Đúng thế. Vào nói lời nói a. Gặp bốn bề vắng lặng, Trần bá mẫu thở dài tránh ra một con đường. Trong phòng khách trên bàn trà bày biện hai cái chén trà. Một ly đã thấy đáy, hình như có người vừa mới rời khỏi. Trần bá mẫu cho Bạch Ngọc Kinh rót một ly trà mới, tiếp đó ngồi xuống đối diện. Nghe nói Trần bá phụ về hưu, hắn không tại nhà ư? Ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, chung quanh một thoáng, phát hiện Trần Thúc cũng không trong nhà phía sau, Bạch Ngọc Kinh hỏi. Lao Trần hắn tuần trước làm nhiệm vụ thời điểm chết. Trung niên phụ nhân che mặt mà khóc. Cái gì? Bạch Ngọc Kinh bị cái tin tức này khiếp sợ đứng lên. Chén trà theo trên bàn trà ngã xuống, nước trà rơi tại trên mặt đất. Hắn cố nén bi thống, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, nói cho ta, là ai giết Trần Thúc? Trần bá mẫu một bên khóc một bên nói, ta cũng không rõ lắm cụ thể phát sinh cái gì, chỉ là nghe võ giám cục vừa mới tới một cái đưa tiền đền bù người nói lên, Lao Trần bị người phát hiện thời điểm liền đã chết. Trần bá mẫu thanh lệ câu hạ khóc giống nói, ta phía trước một mực nghe lão Trần niệm lẩm bẩm ngươi, nói ngươi là số khổ hải tử. Ngày kia ta hỏi hắn muốn đi đâu, hắn cũng không nói cho ta. Nói nếu là nói cho ta, vạn nhất hắn xảy ra chuyện, ngươi nhất định sẽ tìm tới cửa truy xét đến đấy. Hắn làm điều tra quan thời điểm gặp quá nhiều làm người khác báo thù, chính mình ngược lại nạp mạng sự tình, không nghĩ ngươi cũng bị dính líu vào. Ta đã biết. Bạch Ngọc Kinh thanh sắc trầm thấp, từ trong ngực móc ra một số tiền, những tiền bá mẫu này ngươi cầm lấy, coi như là ta một điểm tâm ý. Dứt lời, sợ Trần bá mẫu cự tuyệt, Bạch Ngọc Kinh đem tiền nhét vào trong tay Trần bá mẫu, đứng lên nói âm thanh đừng liền rời đi. Chuyện này, cứ tính như vậy. Trên đường đi, cảm thụ được Bạch Ngọc Kinh trên mình truyền đến như là một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động đồng dạng mãnh liệt không dứt phẫn nộ. Hứa Doan cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Hắn biết Bạch Ngọc Kinh cũng không có quên cả nhà bị tàn nhẫn tàn sát cừu hận, chỉ là lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, đem phẫn nộ đọc lại dưới đáy lòng. Những cái này phẫn nộ tâm tình tựa như một khỏa hỏa trùng đồng dạng, chỉ kém cuối cùng một cái rơm dạ liền sẽ triệt để bạo phát. Quả nhiên, nửa đêm, ôm lấy ma kiếm chợp mắt Bạch Ngọc Kinh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một đạo hờ mang. Chương 43, cái gì gọi là nữ trang đại lao a chương 43, cái gì gọi là nữ trang đại lao a gọn gàng mà linh hoạt nhảy xuống phía sau giường, Bạch Ngọc Kinh hướng về tủ quần áo đi đến, tại trong tủ quần áo tìm kiện không xuyên qua áo khoác màu xanh nhạt đổi lên, ôm lấy trường kiếm liền đi ra cửa. Nhưng mà, không đi hai bước hắn liền dừng bước. Bạch Ngọc Kinh nghĩ đến một vấn đề. Tại lúc ban ngày, cái kia công nhân vận chuyển chẳng biết tại sao biết tên của hắn, cái kia người khác có khả năng hay không nhận thức hắn. Thời sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại mở ra buộc lại tóc dây của tóc, đem tóc dài tản ra. Đem dây cột tóc trong ngực tiện tay cất kỹ phía sau, dùng vải trắng bịt kín mặt. Đơn giản ngụy trang một chút ta. Nhìn xem bóng loáng thân kiếm hình chiếu ra Bạch Tỷ ngự tỷ Bạch Ngọc Kinh lẩm bẩm nói, khá lắm, cái gì gọi là nữ trang đại lão a, chiến thuật ngựa ra sau. Hứa Doãn cũng là bị chiêu này biến trang kinh ngạc đến ngây người. Cái giờ này vụng trộm móc ra cửa, còn biến cá tính ngừng, hắn không sai biệt lắm biết Bạch Ngọc Kinh muốn làm gì. Cái này tất nhiên là muốn chơi sự tình a. Đi vào một cái thương trường, lại tại phụ cận trên đường lượn quanh hai vòng, xác nhận không có người tại theo dõi chính mình phía sau. Bạch Ngọc Kinh tại một cái trong hẻm nhỏ một chỗ góc tối sử dụng phong linh ảnh. Sau một lát, toàn bộ người biến mất trong bóng đêm. Dưới bóng đêm, một thân ảnh tại trong bóng tối cực tốc đột hành, Bạch Ngọc Kinh vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ không thôi. Trần Thúc chết, khơi dậy phẫn nộ của hắn, nhưng đồng thời cũng để cho hắn từ lúc đột phá đến đại võ sư sau đó, trong lòng cô kia cảm giác cấp bách càng cường liệt. Phía trước ở tầng hầm bên trong, hắn đã được kiến thức đại võ sư sử dụng võ kỹ thời gian tạo thành cường đại lực phá hoại, tất cả một nhân cơ hồ trong cùng một lúc, trong nháy mắt liền bị lôi quang phá hủy. Đại võ sư cùng võ sư ở giữa thực lực chênh lệch, còn dạng này cách xa. Cái kia võ quân cùng đại võ sư ở giữa đây. Những ngày này Bạch Ngọc Kinh một mực vô tình hay cố ý xem nhẹ ở trong đó khoảng cách, bởi vì càng là hướng lên tu luyện, hắn càng là có khả năng cảm nhận được ở trong đó như là lệch trời một dạng tuyệt vọng. Cho tới hôm nay biết được Trần Thúc tin chết, mới đột nhiên bừng tỉnh. Mặc dù hắn đã trở thành đại võ sư, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Hắn xuất thân nghèo hèn, thiên phú cũng thường thường, xa xa không sánh bằng những cái kia sinh ra liền cái gì cũng có, không thiếu tài nguyên tu luyện, từ nhỏ đã có danh sư giáo dục, căn cơ vững chắc võ đạo còn em thế ra. Dựa theo hiện tại tiến độ, mặc dù có thần kiếm phụng dưỡng, Bạch Ngọc Kinh phòng trường nhanh nhất cũng tính toán chăng, chính mình mới có khả năng thử nghiệm trùng kích võ quân cảnh. Đây đã là những võ giả khác theo không kịp tốc độ. Nhưng cái kia sát hại hắn muội muội cùng mẫu thân người sẽ cho hắn lưu nhiều thời gian như vậy ư? Có lẽ ngay tại sau đó không lâu một ngày, hắn cũng sẽ bị người kia giết chết. Sát hại muội muội cùng mẫu thân hung thủ khinh thường đạp thân thể của hắn, nhai răng cởi lấy móc ra trái tim của hắn. Tại một cái bí mật trong góc, yên lặng chết đi, không người phát hiện, biến thành trên tin tức mỗi ngày tử vong nhân số bên trong một cái lạnh giá con số. Loại kết cục này, hắn tuyệt không nguyện ý tiếp nhận.
nhìn tới ta nên nhiều giết người. Nghĩ tới đây, ảnh độn bên trong Bạch Ngọc Kinh thần sắc buộc phát lạnh giá. Ban ngày đi bái phòng Trần Bá Mẫu thời điểm, vi phân phía dưới trong lúc nhất thời không có hồi tưởng lại. Đợi đến lúc đêm khuya vắng người, trong đầu của hắn mới đột nhiên hiện ra tuần trước đi tìm Trần Thúc thời gian tại cửa phòng làm việc bên ngoài nghe được đối thoại. Trần Thúc hắn dường như có nhắc lên muốn đi Thịnh Thế Đại Hạ trung tâm giải trí điều tra một cái cùng tà thần tín đồ có liên quan sự tình. Hình như còn nâng lên dưới đất hắc quyền. Nơi này Bạch Ngọc Kinh cũng có nghe thấy, là đại hạ chứ danh động tiêu tiền, kinh doanh rất nhiều như là hộp đêm, sòng bạc, vay nặng lãi, dưới đất hắc quyền bao gồm nhiều màu xám sản nghiệp. Tại Ninh Hải thị cũng có rất nhiều nhà, chiếm diện tích quy mô rất lớn. Trần Thúc chết, tất nhiên cùng Thịnh Thế Đại Hạ trung tâm giải trí người thoát không khỏi liên quan. Đứng ở Ninh Hải thị một nhà trong đó Thịnh Thế Đại Hạ trung tâm giải trí trên mái vòm. Tại cái này đêm tuyết bên trong, trung tâm giải trí đại lầu đèn đuốc sáng trưng. Thoát ra bóng mở phía sau Bạch Ngọc Kinh đứng ở chỗ cao, dùng chim ưng ánh mắt lạnh lùng quét mắt mỗi một cái tiến vào người nơi này. Đến cùng là ai giết Trần Thúc đây? Một người đi tra lời nói, cần tiêu phí rất nhiều thời gian, mà cũng không nhất định có thể tra ra cái gì. Dứt khoát, tất cả đều giết ra ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Một cái có chút điên cuồng ý nghĩ tại trong đầu xuất hiện. Nhưng nếu là trung tâm giải trí bên trong có võ quân cao thủ chấn giữ lời nói, hắn không nhất định có thể toàn thân trở lui. Thú hồ, nhiều người ở đây nhãn tạm, tại nơi này đại khai sát giới lời nói. Rất dễ dàng dẫn tới trên đường tuần tra tuần cảnh chú ý bất quá không biết rõ vì sao, buổi tối hôm nay dường như không nhìn thấy võ giám cục điều tra quan. Tại trên mái vòm nhìn một hồi phía sau, Bạch Ngọc Kinh đại náo cũng từng bước bình tĩnh. Có lẽ, cần suy nghĩ lại một chút những phương pháp khác. Ngay tại hắn tối nay dự định buông tha cái này có chút điên cuồng ý nghĩ, trước trong bóng tối tìm hiểu một thoáng thời điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua trung tâm giải trí đằng sau một cái không đáng chú ý trong góc phát ra tín hiệu, lông mày nhíu lại. Gián điệp chuyên dụng tín hiệu cầu cứu. Hắn nguyên cớ nhận ra, là tại một lần vô tình xuống đến biết. Thật là ngủ gật đưa gối đầu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là võ giám cục gián điệp, cũng thật là làm người bất ngờ phát hiện a. Trung tâm giải trí đằng sau một chỗ vắng vẻ tiểu môn phía trước, một cái mặt sẹo trắng hắn rỗi tay ra hiệu thủ hạ ba tiểu đệ dừng lại. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía đã thối lui đến bên tường một cái bị vây lại tiểu bản tử. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Từ nhỏ đệ trong tay tiếp nhận đưa tới vỏ đao. Từ đó rút ra một cái vết máu loang lổ trường đao, mặt sẹo nhàn nhạt mở miệng, là tại nơi này bị ta giết chết. Vẫn là, theo quy củ tới, bị ném cho người mới luyện tập làm nhập đội. Có thể hay không hai cái đều không chọn. Tiểu bàn tử toàn bộ người dựa lưng vào vết tường, vẻ mặt đưa đám nói. Cái kia tất nhiên không được, tiểu bằng hữu. Mặt sẹo dùng sống đao vô vỗ tiểu bàn tử mặt, ngươi nếu là không chọn lời nói, ta muốn phải giúp ngươi chọn. Các loại, có thể hay không cho ta vài phút để ta suy nghĩ một thoáng. Tiểu bàn tử cầu khẩn nói. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy mặt sẹo trên mặt lộ ra một cái khôi hài nụ cười. Tựa như là nấp tại đùa giỡn đáng thương chuột. Vết sẹo trên mặt tại hắn nụ cười này phía dưới càng dữ tợn, ngươi vừa mới vụng trộm phát tín hiệu cầu cứu đúng không, là dự định kéo dài thời gian chờ phụ cận điều tra quan tới cứu ngươi sao? Bị nói chúng ý nghĩ của nội tâm, tiểu bàn tử biểu tình cầu khẩn lập tức đọc lại. Đã dạng này, chúng ta tới chơi cái trò chơi thế nào? Mặt sẹo đem gánh tại trên vai nhuốm máu trường đao cắm vào trong tuyết, tại tuyết trắng nổi bật lên, giống như tà ma, liền cược trong vòng một phút, sẽ có hay không có điều tra quan tới cứu ngươi. Một bên mấy cái tiểu đệ cũng là dù bận vẫn nhà lấy ra đồng hồ bấm dây nhìn xem, hình như trọn vẹn không lo lắng. Chẳng lẽ mình thành mồi nhử? Không thể nào. Tiểu bàn tử tâm lý thầm kêu muốn hỏng việc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thằng đến mặt sẹo bắt đầu đếm ngược thời điểm, còn không có người xuất hiện. Thời gian đến, nhìn tới tín hiệu cầu cứu của ngươi không có điều tra quan nhìn thấy a. Hình như cực kỳ hưởng thụ thú săn sợ hãi, mặt sẹo rút ra trường đao, giơ lên cao cao. Nói thật cho ngươi biết a, tối nay nơi này là sẽ không có ai tới. Xung quanh mặt sẹo mấy cái tiểu đệ cũng là cười ha ha, rất hứng thú chờ mong lấy tiếp xuống trận diện. Tiểu bàn tử sợ hãi cơ hồ muốn ngồi liệt dưới đất, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại hắn ngẩng đầu, chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh của mình thời gian. Một giây sau, hắn khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Chương 44, đại nhân, chúng ta điệu thấp làm việc. Chương 44, đại nhân, chúng ta điệu thấp làm việc. Để tiểu bản tử khiếp sợ như vậy, cũng không phải trước mắt nghe răng cười lấy mặt sẹo, cũng không phải thanh kia bị giơ lên cao cao, đang muốn hướng hắn vung xuống giữ tận trường nào, mà là làm mặt sẹo nói ra tối nay sẽ không có người tới, hắn ngẩng đầu chuẩn bị nên đón chính mình tử vong thời điểm. Tại mặt sẹo trên đỉnh đầu lăng không vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái một tay cầm lấy vỏ kiếm, một bộ xanh nhạt tuyết ý, tóc dài phất phới thanh ảnh. Đối trăng lăng không, chân nguyên ngự không, đây là võ quân tiêu chí a. Tiểu bàn tử tại ban đầu sững sờ phía sau, lập tức phản ứng lại chính mình có thể muốn được cứu, trận lớn tiếng cầu cứu, võ quân đại nhân, cứu mạng a, ta có tình báo trọng yếu. Hắn tin tưởng vị này nhìn qua liền rất hiền lành điều tra quan nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Ha ha, đều sắp chết đến nơi còn tại chơi loại này trẻ con trò xiếc. Mặt sẹo mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được cười lên, tiểu bằng hữu, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, mặt sẹo thần sắc đống nhiên biến đổi. Bởi vì hắn bỗng nhiên sinh ra một loại bị cực kỳ đáng sợ hung thú để mắt tới cảm giác. Năm đó hắn vẫn là cái mới vào khí huyết cảnh tiểu hỏa từ thời điểm, loại cảm giác này cứu qua hắn không chỉ một lần. Mặt sẹo cảm thấy đây là một loại thiên phú. Cho dù hiện tại đã là võ sư tiền kỳ cường giả, hắn cũng dựa vào cái thiên phú này tránh đi không ít nguy hiểm. Coi như tiểu bản tử thật là phô trương thanh thế, hắn cũng thả rằng tin là có. Đúng lúc này, một cái bao quanh màu xanh kình phong bóng trắng linh xảo rơi vào tiểu bản tử trước người, mấy người nháy mắt bị cỗ này mạnh mẽ phong áp chấn bay ngược ra ngoài.
Mặt sẹo dùng trường đao cắm vào đất tuyết miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng cảnh giới hơi thấp các tiểu đệ cũng là bị thổi ngã trái ngã phải. Chết tiệt, dĩ nhiên thật có người tới, hơn nữa thực lực mạnh như vậy. Vẹn vẹn vừa đối mặt, mặt sẹo tâm lý liền sinh ra sợ hãi. Hắn không phải là đối thủ. Trốn, nhất định phải trốn. Các huynh đệ đừng sợ, một nữ nhân mà thôi, chúng ta cùng tiến lên. Mặt sẹo rút lên trường đao, ngửa mặt lên trời gào thét. Mấy cái tiểu đệ lập tức hiểu ý, một chỗ hướng bóng trắng vào tới. Nhưng bọn hắn không phát hiện chính là, mặt sẹo đang giống xong câu này phía sau, trực tiếp ném xuống trường đao, quay đầu hướng tiểu môn phương hướng chạy như bay. Ta đi, không biết xấu hổ như vậy. Hắn còn tưởng rằng mặt sẹo là muốn liều chết một phen. Kết quả cái này giả thoáng một thương lão lục thao tác, để Hứa Doãn kém một chút nhịn không được. Không thể để cho hắn chạy, hắn sẽ trở về báo tin. Tiểu bàn tử xem xét mặt sẹo muốn chạy, lập tức lo lắng hô. Hờ hững nhìn xem mặt sẹo hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi bóng lưng, Bạch Ngọc Kinh hít sâu một hơi. Huyết tiên hoa. Tay phải của hắn nắm chặt chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Sang sảng lang, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó. Bạch Ngọc Kinh bước ra một bước, như quỷ quái một loại tốc độ ánh sáng theo mấy người bên cạnh lướt qua. Kiếm ảnh xẹt qua mặt sẹo trước người, lóe lên một cái rồi biến mất. Nộp kiếm trở vào bao, theo sau lạnh nhạt theo mấy người bên cạnh đi qua, hướng tiểu bản tử đi đến. Bốn người lập tức sững sờ, muốn quay người nhìn một chút phát sinh cái gì, nhưng vô luận như thế nào đều không khống chế được thân thể của mình. Đúng lúc này, cơ hồ là trong chớp mắt, bốn người trên cổ không hẹn mà cùng xuất hiện một đạo nhỏ bé tơ hồng. Mặt sẹo sờ lên cổ của mình, đầu của hắn rớt xuống, nóng hổi máu tươi từ vô số cố không đầu thân thể bên trong đổ đi ra, như là tại trên mặt tuyết vẽ lên bốn đóa tươi đẹp huyết mân thôi. Thật, thật mạnh. Tiểu ban tử giật mình phía dưới, miệng không cảm thấy đã trương thành nó hình. Cái này, đây là miểu sát đã vụng trộm liếc nhìn một phút đồng hồ phía trước còn phách lối vô cùng, bây giờ lại hóa thành một cỗ thi thể không đầu mặt sẹo. Tiểu ban tử khoe miệng không khỏi giật giật. Ngươi nói ngươi chàng cái gì bước đây? Đa tạ đại nhân cứu rút, ta là võ giam tình báo năm khoa gián điệp, dấu hiệu 13. Gặp ân nhân cứu mạng đi tới bên cạnh, võ thập tam vô vô trên mình bẩn tuyết, cung kính nói. Nhị đẳng điều tra quan, Tuyết Y Lệ. Bạch Ngọc Kinh khẽ bước cằm, dùng phong linh ngụy trang giọng nữ báo cái giả danh. Nguyên lai là Tuyết Y Lệ đại nhân. Võ thập tam nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Lần này đến phiên Hứa Doãn kinh ngạc, mới biên giả danh ngươi cũng dám nói nhận thức. Quá giả a ngươi biết ta. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái. Tất nhiên, không nhận ra. Bất quá lời này võ thập tam ngượng ngùng nói ra miệng, cuối cùng nhân ra vừa mới cứu hắn. Nhưng mà hắn cũng sẽ không nói dối, một trương tiểu bản mặt đỏ lên. Ách, đúng rồi, Tuyết Y Lệ đại nhân là tới nơi này giải quyết tà thần tín đồ sao? Nghe được tà thần tín đồ mấy chữ này, hiện tại Bạch Ngọc Kinh liền biết chính mình tìm đúng địa phương. Ừm, nói một chút đi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tuyết Y Lệ đại nhân, cái khác điều tra quan đại nhân là còn trên đường ư? Nhón chân lên, hướng Bạch Ngọc Kinh sau lưng trong bóng đêm quan sát, võ thập tam nghi ngờ hỏi. Chỉ có ta một người, liên đại nhân một vị điều tra quan. Trần đại nhân sau này trở về không có nói rõ chuyện này tính nghiêm trọng ư? Trong lúc nhất thời, võ thập tam ngây ngẩn cả người. À, ta không phải hoài nghi đại nhân thực lực ý tứ. Gặp mặt phía trước Tuyết Y Lệ ngự tỷ thần sắc không đúng, võ thập tam vội vã ngự khí cực nhanh nói bổ sung, buổi tối hôm nay trung tâm giải trí dưới đất tầng 5, liền là bình thường tiến hành dưới đất hắc quyền tử đấu địa phương, muốn cử hành một tràng long trọng hoạt động. Nghe nói phía tổ chức không biết rõ thông qua cái gì con đường theo trong Linh Hải Sơn mạch lấy được vài đầu hung thú, dự định bí mật an bài một tràng đấu thú chiến. Sau đó thì sao? Vốn là trận này đấu thú chiến là đám kia bình thường ưa thích nhìn dưới đất hắc quyền đám con bạc cùng hoan, nhưng không biết tại sao tin tức dò dỉ ra ngoài, cho tới hôm nay mới thôi khán giả báo danh đều nhanh 1.000 người. Nói đến đây, võ thập tam ngữ khí rõ ràng nội vàng, nhưng trên thực tế đấu thú chiến chỉ là cái ngụy trang, cái này nó là một tràng tà thần tín đồ tỉ mỉ bày kế làm cho tà thần huyết nhục chi chủ hiến tế mà cử hành thịnh yến. Tại tòa này trung tâm giải trí dưới đất tầng 5, có một cái hiến tế đại trận, một khi đại trận mở ra, trong trận tất cả thi thể đều sẽ trở thành huyết nhục chi chủ tế phẩm, hậu quả khó mà lường được. Nơi này người mạnh nhất là cảnh giới gì? Ngay tại võ thập tam nói tỉ mỉ thời điểm, Bạch Ngọc Kinh bí danh Tuyết Y Lệ đột nhiên hỏi một cái không liên quan gì vấn đề. Hẳn là cái kia tà thần tín đồ, đại võ sư tiền kỳ. Hung thú là mấy cấp? Có vài đầu là nhị giai, tam giai hung thú chỉ có một đầu. Ừm. Bạch Ngọc Kinh gật đầu một cái, hướng về trung tâm giải trí tiểu môn đi đến, dẫn đường a. Chờ một chút, đại nhân. Hắn không phải cảnh giới gì không cảnh giới vấn đề, tà thần tín đồ hắn. Võ thập tam nhìn xem mới vừa rồi còn tại hắn bên cạnh, một giây sau muốn đi vào trung tâm giải trí Tuyết Y Lệ đại nhân, lập tức hóa thân ngốc thẻ manh bảo. Cắn răng, võ thập tam đuổi theo đi bảo. Tuyết Y Lệ đại nhân là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn không thể chỉ như vậy một cái người chạy trốn. Đại nhân, chờ ta một chút. Nơi này chính là ngươi nói cử hành đấu thú thi đấu địa phương. Vào trung tâm giải trí, đi theo võ thập tam đi thang máy xuống tới dưới đất tầng 4, lại thất chuyển bắt chuyển đi qua mười mấy tiểu đạo, từ thang lầu xuống tới tầng 5 phía sau. Bạch Ngọc Kinh chỉ vào chỗ không xa từ hai cái đại hán áo đen chấn giữ cửa sắt lớn nói. Đúng vậy, Tuyết Y Lệ đại nhân. Đứng ở Bạch Ngọc Kinh sau lưng, võ thập tam nhỏ giọng nói, đại nhân, tại nơi này chúng ta nhất định phải điệu thấp làm việc, ghi nhớ kỹ. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, hắn liền phát hiện mới vừa rồi còn ở bên cạnh Tuyết Y Lệ đại nhân, hướng về cửa sắt lớn thẳng tắp đi tới. Chương 45, huyết y một kiếm phá võ quân, 1, chương 45, huyết y một kiếm phá võ quân, 1, người nào, dừng lại. Hai tên khuôn mặt hung ác tráng hán bước chân xoài bước, xa xa ngăn ở cửa sắt trước mặt. Đấu thú chiến đã trải qua bắt đầu, không vào trận tư cách người không được đi vào. Võ Thập Tam lau mồ hôi lạnh trên đầu, đội vã cũng bước nhanh hướng cửa sắt phương hướng đi đến, đuổi tại Bạch Ngọc Kinh phía trước đi tới trước cửa sắt.
Có, tư cách chúng ta có.
Hắn đem bàn tay vào trong ngực sờ lên, lại cái gì cũng không sờ đến, không khỏi sắc mặt biến hóa. Vừa mới thời điểm chạy trốn, đấu thú chiến thư mời dường như không chú ý mất. Hiện tại, hắn không thể làm gì khác hơn là lúng túng giải thích, hai vị đại ca, cái kia, có thể hay không châm trước một thoáng? Chúng ta đi gấp, thư mời dường như quên mang theo.
Không có thư mời.
Hai tên tráng hán liếc nhau, ánh mắt bất thiện rút vũ khí ra uy hiếp nói.
Vậy nếu không có vào trận tư cách,
đã như vậy vậy liền nhanh cút.
Đừng ở cái này ngăn trở đại gia mắt.
Võ Thập Tam há to miệng, hình như còn muốn nói điều gì. Lại nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng hỏi vặn lại, như là lẩm bẩm lầu bầu, tư cách. Bạch Ngọc Kinh theo bên cạnh hắn vượt qua, trực tiếp hướng đi cửa sắt lớn, hoàn toàn không nhìn hai tên tráng hán.
Cong.
Hai tên đại hán áo đen trọn vẹn chưa kịp phản ứng, chỉ là một kiếm. Hai đạo cột máu phóng lên tận trời. Kèm thêm lấy cửa sắt lớn cũng dưới một kiếm này chia năm xẻ bảy.
Tư cách này, đủ sao?
Tại hai cái đầu trước khi rơi xuống đất, Bạch Ngọc Kinh đã một tay nắm lấy ma kiếm đi vào bên trong cửa sắt. Một bộ tuyết y lìa bên trên không có dính lên nửa điểm vết máu.
Nam, Dĩnh.
Võ Thập Tam bị đợt này thao tác choáng váng. Xem như gián điệp, hắn không phải là chưa từng thấy qua cảnh giới võ đạo cao thâm điều tra quan, nhưng không có một cái nào như là trước mặt Tuyết Y Lìa đại nhân nói như vậy giết liền giết. Sẽ không phía trước tại mười vương ti chỗ ấy đảm nhiệm chức vụ qua a, tuy là cái này không hợp chính tự, nhưng vừa mới Tuyết Y Lìa đại nhân thật tốt tác a.
Tuyết Y Lìa đại nhân, chờ ta một chút.
Qua cửa sắt lớn, hai người tiến vào một đầu hắc ám tiểu đạo. Ban đầu cực hẹp, mới tốt. Lại đi mấy chục bước phía sau, phía trước mới bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Mơ hồ có thể thấy được trong đó huy hoàng đèn đuốc.
Tiếng ồn ào, tiếng huyên náo, hung thú tiếng gào thét, không khí náo nhiệt cơ hồ phả vào mặt.
Tuyết Y Lìa đại nhân, phía trước liền là tối nay sân chính, cũng liền là hiến tế đại trận phạm vi.
Nói đến cái này, Võ Thập Tam do dự một chút.
Ta sẽ theo đại nhân đi vào trung phân biệt cái kia tà thần tín đồ.
Không cần, ngươi hiện tại có thể đi.
Đại nhân.
Võ Thập Tam sững sờ, tiếp đó kích động, ta không sợ chết, xem như võ giám cục gián điệp, ta cũng sớm đã làm xong hy sinh chuẩn bị.
Ngươi hiện tại vẫn không thể chết.
Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, một hồi hỗn loạn lên, ta không thời gian bảo đảm ngươi.
Đối với hắn tới nói, một cái còn sống người chứng kiến mới có thể thay hắn thoát khỏi hiểm nghi.
Giết người là Tuyết Y Lìa, mà không phải Bạch Ngọc Kinh.
Nếu là chết sẽ không có ý nghĩa.
Dứt lời, Bạch Ngọc Kinh không quan tâm Võ Thập Tam, xách theo kiếm trực tiếp hướng phía trước mới hội trưởng chỗ tồn tại đi đến.
Ta đã biết. Tuyết Y Lìa đại nhân thật thật ôn nhu, cao mày bộ dáng là tại lo lắng an toàn của ta ư, nhìn xem dần dần biến mất tại phía trước cái kia một bộ Tuyết Y Lìa bóng lưng.
Võ Thập Tam lệ nóng doanh trọng, một bên cũng không quay đầu lại quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới.
Tuyết Y Lìa đại nhân, nhất định phải sống sót ta.
Nhìn xem một bên chạy một bên khóc thành cái nước mắt người tiểu bản tử.
Hứa Doãn đột nhiên một trận ác hàn.
Tiểu tử này đến cùng tại não bổ đồ vật gì a?
Cái dạng này, sẽ không phải là thích Bạch Ngọc Kinh a?
Ngươi đây là bị nam mẹ cho hại a?
Mấu chốt là ngươi tại nơi này chính mình mù cảm động người khác nhìn cũng chưa từng nhìn đến a?
Liếc qua sách theo ma kiếm, mục đích rõ ràng hướng về hội trường phương hướng đi đến Bạch Ngọc Kinh.
Hứa Doãn liền biết hắn căn bản không phải bởi vì cái gì thương hại loại này nồng cạn nguyên nhân mới nói ra vừa mới lời nói kia. Hắn phát hiện chính mình gần nhất càng ngày càng ưa thích chửi bậy.
Khả năng là quá lâu không có cùng người khơi thông nguyên nhân.
Nãy giờ không nói gì, chính hắn đều nhanh quên chính mình tồn tại.
Cũng không biết ma kiếm tiếp tục tiến giai xuống dưới, có thể hay không xuất hiện một cái trao đổi kỹ năng.
Chỉ có thể cùng kiếm chủ giao lưu cũng được a.
Ngay tại Hứa Doãn suy nghĩ lung tung thời điểm, Bạch Ngọc Kinh đã bước vào hội trường.
Cùng đi vào thời điểm lối đi hẹp tương phản.
Trong hội trường bộ không gian 10 phần rộng lớn, trung ương là một cái chiếm diện tích khoảng 300 mét vuông hình vuông lớn lôi đài.
Trên lôi đài, khác biệt trong khu vực, bốn đầu chủng tộc hình thái khác nhau hung thú đang cùng bốn tên võ giả từng đôi chém giết.
Bất ngờ phát ra phẫn nộ gào thét.
Dưới đài thì là biển người mãnh liệt, trang diện ầm vang, nhìn chằm chằm trên đài thần sắc hưng phấn dị thường.
Liếc nhìn lại, người người nhốn nháo.
Trông không đến cuối cùng.
Bạch Ngọc Kinh thô sơ giản lược đánh giá một chút, không phải chỉ vừa mới cái kia gọi võ cái gì gián điệp trong miệng nói tới 1000 người.
Nếu là coi là tại dưới đài duy trì trật tự đại lượng nhân viên an ninh,
tối nay người ở chỗ này mấy, tuyệt đối siêu hơn ngàn người.
Đúng lúc này,
trên lôi đài truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc gào thét.
Hững.
Một tên nhìn qua tại kéo dài trong chém giết phần chân bị thương, nhanh nhẹn chịu đến ảnh hưởng võ giả. Đối mặt hung thú lại một lần nữa mạnh mẽ tấn công, chưa kịp né tránh, hung thú mở ra miệng lớn, cắn một cái vào cái võ giả này một chân.
Đó lấy, đầu đột nhiên ngẩng, đem đầu này chân cứ thế mà liên căn xé rách.
Đại lượng máu tươi từ gãy chân báo tô ra, đem mặt lôi đài nhuộm đỏ tươi.
Tên này vốn là ngăn cản chật vật võ giả, tại mất đi một chân dưới tình huống, không còn có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thú trước mặt từng bước một hướng về hắn đi đến.
Tại mùi máu tươi kích thích phía dưới đài khán giả càng điên cuồng.
Có không ít người thậm chí đỏ mắt.
An hắn, an hắn.
Người đầu này xuất sinh, còn do dự cái gì?
Lao tử trên mình tất cả tiền thế nhưng đều áp ở trên thân ngươi.
Nhanh đứng lên a, đồ vô dụng.
Chẳng phải là chặt đứt một chân à, đứng lên tiếp tục đánh a.
Song song, phải thua, đây chính là ta đem nhà đều bán đi đổi lấy tiền vốn a.
Tại dưới đài khán giả điên cuồng bầu không khí bên trong,
hung thú phát động một lần mãnh liệt tấn công.
Bởi vì chặt đứt một chân, tên võ giả này không có cách nào, chỉ có thể giơ đao lên lưng ngăn cản.
Ầm.
Đao trong tay rời khỏi tay, trong nháy mắt bị hung thú móng nhọn mở ngực một bụng.
Người này ngay tại chỗ liền tắt thở.
Tiếp xuống phát sinh liền là vô cùng tàn nhẫn một màn.
Hung thú móng nhọn đạp tại trên lồng ngực của thi thể, túi đầu xuống mở ra miệng lớn cắn thi thể một cái chân khác. Tiếp lấy liền là một trận để người ghê răng tiếng ngai kỹ. Ha ha ha, thắng thắng, lao tử con mẹ nó cuối cùng thắng. Mẹ phế vật, thật là suối quẩy, toàn bộ thua sạch. Ăn ngon a. Ô ô ô, đem tiền đưa ta không đùa. Trên đài, thắng bại đã phân. Dưới đài, có người sắc mặt cuồng hỉ, có người như cha mẹ chết, có người lắc đầu, có người thở dài. Xét theo còn tại chạy xuống máu ma kiếm, Bạch Ngọc Kinh đứng ở lối vào nhìn xem đây hết thảy. Yên lặng không nói, cùng xung quanh đám người điên cuồng không hợp nhau. Rất nhanh, liền có tại trong tràng dò xét, duy trì trật tự nhân viên an ninh phát hiện hắn. Ngươi là tới làm gì? Chương 46, huyết y một kiếm phá võ quân, 2, chương 46, huyết y một kiếm phá võ quân, 2, ta là tới làm cái gì? Bạch Ngọc Kinh tại trong miệng lặp lại một lần đối diện tra hỏi. Tựa như là tại hỏi vận lại chính mình. Mau trả lời, không phải ta nổ súng. Người này tinh thần hình như không thích hợp, hơn nữa mặt còn dùng vải trắng che. Trong tay phải trường kiếm màu đen bên trên, máu đỏ tươi dọc theo mũi kiếm nhỏ xuống. Thế nào nhìn đều không giống như là tới nhìn đấu thu chiến. Đợi mấy giây không có đợi đến trả lời. Tên này nhân viên an ninh hơi không kiên nhẫn, ngay tại hắn chuẩn bị đè xuống súng lục lấy cò thời điểm. Cổ của hắn đột nhiên đau xót, tầm nhìn từng bước biến càng ngày càng cao. Phát sinh cái gì? Nằm trên đất thi thể không đầu thế nào như vậy với mắt? Khán giả thế nào càng ngày càng gần? Lúc này, một cái vừa mới thắng tiền con bạc sắc mặt nghiêm chỉnh ửng hồng tại điên cuồng gào thét. Đột nhiên một cái tròn vo đồ vật rơi tại trong tay hắn. Trên tay còn truyền đến sền sệt xúc cảm. Cái nào cho chết hướng lao tử ném. Rắc. Còn chưa nói ra miệng thô tục im bặt mà dừng. Giết, giết người a. Hắn tiếng này kêu sợ hãi như là đất bằng kinh lôi, nháy mắt tại ngoài lôi đài vòng khán giả trong nhóm đưa tới rối loạn. Bất quá hội trường diện tích thực tế quá lớn. Cái góc này phát sinh rối loạn cũng không có gây nên quá lớn chú ý, nội tràng đám con bạc vẫn cùng nhật nhìn kỹ trong hội trường đấu thú trường, gắng sức gào thét. Có người tại chúng ta trung tâm giải trí náo sự, người tới, mau tới người. Nhanh chóng thanh kiếm để xuống. Nghe hỏi mà đến ba tên nhân viên an ninh nột nhịp lấy ra thương nắm Bạch Ngọc Kinh. Nhưng mà hắn chỉ là hé mắt. Trên tay phải ma kiếm từng bước bị màu đỏ xanh chân khí bao trùm. Lá dụng thức. Bạch Ngọc Kinh huy kiếm tốc độ cực nhanh, như là gió thu quét lá vàng. Thân hình hắn lóe lên, lấn người lên trước. Chỉ dùng một cái hô hấp, liền chém cái này ba người đầu. Bạch Ngọc Kinh bây giờ là đại võ sư cảnh giới cao thủ. Cho dù hắn chỉ dùng hoàng cấp kiếm kỹ, những cái này trung tâm giải trí nhân viên an ninh ở trước mặt hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Như là ác lang vào bầy cừu. Trong hội trường nhân số rất nhiều, ngư long hỗn tạp. Không đến một phút đồng hồ, liền nắm chắc 10 cái nhân viên an ninh cùng ngoại tràng con bạc chết tại dưới kiếm của hắn. Bạch Ngọc Kinh xuất kiếm như kinh hồng, tại phong hệ chân khí tốc độ bổ trợ xuống. Cơ hồ đạt tới xuất kiếm, tất sát người mức độ. Nơi nơi một kiếm xuống dưới, liền có một hai người nằm xuống. Liên tục, đại lượng khí huyết bị ma kiếm chuyển về đến trong cơ thể của hắn, tại phong lôi nguyên lưu luyện hóa phía dưới nháy mắt bị trong đan điền luồng khí xoáy hấp thu chuyển hóa thành chân khí. Mỗi một lần giết người, thân thể của hắn tế bào tựa hồ cũng tại hướng hắn truyền đạt một loại khát vọng càng nhiều máu tươi, khát vọng càng nhiều. Giết chóc. Mới đầu, hắn còn không quá thích ứng. Nhưng theo lấy ngã ở dưới kiếm hắn người càng tới càng nhiều, hắn cũng không còn áp lực loại cảm giác này. Dưới chân của hắn, từng bước máu chảy thành sông. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hướng nội tràng chạy tới. Càng ngày càng nhiều khán giả phát hiện không thích hợp. Ngay trong nháy mắt này, trong hội trường vừa mới còn tại ồn ào náo động không thôi đám con bạc cát tĩnh, đám người bỗng nhiên yên tĩnh. Trong nháy mắt, kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, đám người bắt đầu chạy từ phía. Không có người lại có suy nghĩ đi quan tâm trên lôi đài quyết liệt đấu thu chiến. Khán giả nhóm rối loạn rất nhanh đưa tới trên khán đài một cái mang theo kính đen, cầm lấy ly rượu nam tử tóc vàng chú ý ổ. Ngươi nói có cái cầm lấy kiếm nữ nhân ngay tại trong hội trường đại đồ sát. E đồ đại nhân, muốn thuộc hạ phái người đi ngăn cản nàng ư? Không chỉ là tân khách, chúng ta thịnh thế đại hạ người cũng bị giết rất nhiều. Không cần, chết càng nhiều người càng hợp ta ý. Lắc lắc rượu đỏ trong ly, E đồ khẽ cười nói. A, há, ngược lại quên ngươi. E đồ mở ra năm ngón, nhẹ nhàng năm quyền, trước mắt thuộc hạ đầu tựa như là dưa hấu đồng dạng bị bóp nát, tựa như là trong không khí có một cái bàn tay vô hình. Cũng là thời điểm mở ra cuộc thị kiến này. Đứng ở một mặt rơi xuống thủy tinh phía trước, trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới kinh hoàng chạy trốn, làm tranh đoạt một cái sống sót cơ hội mà lẫn nhau trả đạp đám người. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, nhân loại, thật đúng là ghê tởm a. Liên đệ ta, lại cho các ngươi thêm chút lửa a. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Bốn phía lôi đài vòng phòng hộ ầm vang nghiền nát, không có vòng phòng hộ bảo vệ. Trên lôi đài bốn đầu hung thú lập tức từ trên lôi đài nhảy vào trong đám người. Nhóm này con bạc bên trong, đại bộ phận đều là người thường. Tại hung thú đánh giết phía dưới, cơ hồ là đụng tất tử, thương vong đang nhanh chóng quyết trương. Đám người tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tiếng kêu rên cùng hung thú gào thét xen lẫn. Mảnh này hội trường biến thành nhân gian luyện ngục. Trên trận dị biến rất nhanh liền đưa tới Hứa Doan chú ý, tình huống gì đây là? Thế nào còn có hung thú cùng hắn cấp kinh nghiệm mà bảo? Tại Bạch Ngọc Kinh cùng bốn đầu hung thú điên cuồng giết chóc, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ. Trung tâm giải trí dưới đất tầng 5 trong hội trường tất cả việc lấy người bị dọn dẹp sạch sẽ. Liền bốn đầu hung thú cũng là đầu đầu tách rời nằm trên mặt đất. "Ách, ngươi hỏi hung thú thế nào cũng đã chết." Hứa Doãn biểu thị là bị giết đỏ cả mắt, Bạch Ngọc Kinh thuận tay một kiếm chém. Đáng tiếc là Bạch Ngọc Kinh chỉ có một người. Mặc dù là như thế cao sát thương năng suất, vẫn là bị hung thú cướp không ít đầu người. Để Hứa Doãn hô to đáng tiếc. Ngay tại chỗ bên trên không có người nào đứng đấy thời điểm, Bạch Ngọc Kinh trong mắt hờ mang, cũng là từng bước tối lui. hắn một bộ thuần trắng tuyết y diệp cũng là bị máu tươi nhuộm thành huyết y diệp bạch ngọc kinh không để cho võ thập tam xác nhận ai là tà thần tín đồ. Bởi vì Trần Thúc còn có thể là bị người khác giết chết, nhưng chỉ cần tất cả đều giết, liền tất nhiên có thể giết tới chân chính giết chết Trần Thúc người kia. Trong hội trường, phủ kín thi thể đầy đất. Về phần bên trong sẽ có hay không có không ít không nên giết người, hắn hoàn toàn không để ý, chính mình đã một người thân cũng không có. Chỉ cần có thể báo thủ, hắn có thể liều lĩnh. Tại dưới đất kéo lấy ma kiếm, Bạch Ngọc Kinh có chút tập tễnh hướng về mở miệng đi đến. Hắn lấy đi. Nơi này chết nhiều người như vậy, ngày mai khẳng định sẽ có người phát hiện. Đến lúc đó phiền toái sẽ rất lớn. Huống hồ thần kiếm tối nay cho hắn trả về lượng lớn khí huyết, Phong Lôi Nguyên Lưu chỉ là huyền cấp công pháp, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ luyện hóa. Đợt này giống như thủy triều khí huyết còn trong cơ thể hắn tùy ý chảy xiết. Hắn cần một chút thời gian đi tiêu hóa, hấp thu, tiếp đó biến thành lực lượng của mình. Nhưng mà, đúng lúc này, ba, ba, ba. Yên tĩnh trong hội trường, đột nhiên vang lên vỗ tay âm thanh. Ngươi cũng thật là, để ta bớt đi không ít chuyện a, vị tiểu thư xinh đẹp này. Một cái ưu nhã nam tử tóc vàng thản nhiên đi lên lôi đài, lần đầu gặp mặt, ta gọi Edo. Kèm theo cái thanh âm này vang lên, toàn bộ hội trường trên mặt đất đột nhiên dâng lên màu máu phù văn. Đại lượng tàn chi, cụ tay, máu tươi bắt đầu tản mát ra chẳng lành huyết quang, biến khúc gắt, như là bị mặt đất hấp thu. Như vậy hiện tại, có thể xin ngươi cũng đi chết ư? Dứt lời, Edo ưu nhã vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, Bạch Ngọc Kinh tựa như là bị cái gì vật nặng đánh trúng, toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Còn có lao lục? Hứa Doãn kinh ngạc. Edo đánh lén quá mức đột nhiên, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn muốn trốn tránh, nhưng bởi vì thể nội khí huyết bạo động không có cách nào điều động chân khí, chỉ có thể nắm chắc ma kiếm, bị trùng điệp đập vào thi thể chồng bên trong. Chờ một chút, như thế nào là nam? Trên mặt Edo mỉm cười lập tức cứng đờ. Bất quá tiếp xuống, càng làm cho hắn kinh nộ sự tình phát sinh. Vì sao ngươi giết người hiến tế không được? Ngươi làm cái gì? Chương 47, huyết y một kiếm phá võ quân, 3, chương 47, huyết y một kiếm phá võ quân, 3, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Rõ ràng chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút ta liền có thể trở thành mỹ lệ, cao quý, thần bí huyết nhục chi chủ đại nhân thân thuộc, đạt được càng nhiều quyền năng, ta bất khả thị chi thủ cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta đem chúa tể cái thế giới này. Nhưng tất cả những thứ này, lại bị ngươi cái này thấp kém, dơ bẩn, xấu xí sâu bỏ phá hỏng. Không cách nào tha thứ. Không cách nào tha thứ. Không cách nào tha thứ. Trên mặt của ẻ đổ không còn phía trước tao nhã thong dong. Toàn bộ người điên cuồng lại bạo ngược. Vô hình lại sắc bén dao nhọn dùng hắn làm trung tâm bắt đầu tàn phá bốn phía. Trong hội trường đá cẩm thạch lôi đài bị nghiêng lấy chặn ngang chặt đứt, nhăn bóng mặt đất cùng vách tường biến mất mô, sụp đổ đá vụn đem Bạch Ngọc Kinh tầng tầng bụi lấp. Người điên. Đây là xem như người đứng xem Hứa Doãn đối cái này tà thần tín đồ đánh giá. Một cái có chút thực lực, nhưng tâm trí đã vặn bèo người điên. Có chút thực lực, nhưng không nhiều. Trong miệng hắn cái gọi là quyền năng bất khả thị chi thủ nói trắng ra cũng chỉ là xấu xí xúc tu mà thôi. Không sai, dùng góc nhìn của Hứa Doãn nhìn, trên lưng của Edo sinh ra hàng trăm cây mầm thịt, lít nhá lít nhít trải rộng trên lưng hắn mỗi một cái xó xỉnh, nhìn qua vô cùng kinh dị. Mỗi một lần vùng đánh, hàng trăm cây mầm thịt tiếp nối xúc tu theo đó điên cuồng vũ động, như là quần ma loạn vũ. Nhưng không biết rõ vì sao, dường như chỉ có hắn có thể nhìn thấy cái này chân thực, Bạch Ngọc Kinh hình như không nhìn thấy. Ách, loại vật này nói không chắc không nhìn thấy cũng là một niềm hạnh phúc. Cuối cùng coi như là đối với Hứa Doãn loại này đã coi như là phi nhân loại, không có sợ hãi loại tình cảm này tồn tại tới nói. Nhìn lâu đều cảm giác có chút mất san. Tuy là ẻ đổ trên võ đạo cũng chỉ là đại võ sư cảnh giới, nhưng tăng thêm cái này xúc tu, em tạm thời đem nó gọi là quyền năng tốt. Lại có thể một kích đem Bạch Ngọc Kinh đánh thành trọng thương. Tuy là đánh lén, lại thêm Bạch Ngọc Kinh thể nội khí huyết bạo động, hơn nữa chính là kiệt lực thời điểm. Tựa hồ có chút thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng thế giới vốn là dạng này không phải sao? Không có tuyệt đối đúng và sai. Mạnh được yếu thua, chỉ có người thắng mới có thể viết quy tắc. Kẻ thất bại cùng chân tướng chỉ có thể một chỗ bị thời gian vô tình vùi lấp. Hứa Doãn ánh mắt nhìn về phía như là yêu ma một loại loạn vũ Edo, nhìn lại một chút một bên khác bị đống đá vụn vùi ở chỗ sâu, hình như cũng lại không bỏ dậy nổi Bạch Ngọc Kinh. Trong lúc nhất thời có chút thần sắc không hiểu. Xem ra thắng bại hình như đã định. Nhưng mà Hứa Doãn theo Bạch Ngọc Kinh bên cạnh gần tới một năm, chứng kiến hắn hết thảy, chứng kiến hắn long đong, vùng dậy, hạnh phúc, thống khổ, còn có tuyệt vọng. Nhiều khi nếu là không có tự mình trải qua, liền mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Có chút người làm sống sót đến cùng cần kinh nghiệm như thế nào thống khổ. Bạch Ngọc Kinh trải qua nhiều như vậy cực khổ, nhiều như vậy thống khổ, nhiều như vậy tuyệt vọng. Hứa Doãn tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không, cũng không thể liền dễ dàng như vậy tại nơi này đổ xuống. Dưới đất tầng 5, đấu thú chiến chủ hội trường. Tại trải qua ẻ đổ sơ sơ 5 phút cuồng loạn quất roi phía sau, nơi này đã không gặp được ban đầu bộ dáng. Máu tươi cùng thịt bọt thoa khắp chung quanh nơi này tàn biên cùng vách núi dựng đứng. Đang phát tiết xong phẫn nộ, hơi bình tĩnh một chút phía sau, ẻ đổ ánh mắt đột nhiên khóa chặt đem Bạch Ngọc Kinh đè ở phía dưới đống kia đống đá vụn. Hắn có thể cảm nhận được, tại đống kia đá vụn phía dưới còn có sinh mệnh khí tức. Hết thể đều kết thúc. Tại trong miệng lạnh lùng mở miệng. Dứt lời, phía sau ẻ đổ trải rộng hàng trăm cây mầm thịt đón gió phất phới. Cùng lúc đó, cùng tiếp nối hàng trăm cây giữ tận vặn bèo xúc tu đồng thời hướng đống kia đá vụn quật mà đi. Lẽ nào thật sự liền muốn dạng này kết thúc? Trở lại ma kiếm bên trong, nhìn xem đá vụn phía dưới, ngực bị mấy cái thô chắc cốt thép xuyên qua, đã hấp hối Bạch Ngọc Kinh. Hứa Doãn khó mà nhận ra phát ra thở dài một tiếng. Có lẽ liền chính hắn cũng không có phát hiện, tại nội tâm chỗ sâu, hắn cũng hy vọng có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, ngay tại Hứa Doãn cho là Bạch Ngọc Kinh liền muốn chết nơi này thời điểm, dị biến nảy sinh. Bạch Ngọc Kinh toàn thân huyết dịch trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên bắt đầu tốc độ vô cùng nhanh đại lượng hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí. Mấy ngày này địa nguyên tức giận sôi theo hô hấp của hắn tiến vào thể nội, một đường đến tim và phổi. Trái tim của hắn lần nữa khôi phục nhảy lên, phổi khôi phục cũng để cho nguyên khí sôi theo mạnh mẽ hít thở lưu chuyển toàn thân. Mà những cái kia nguyên bản ở trong cơ thể hắn tùy ý chảy xiết, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bị ở vào trong đan điền luồng khí xoáy hấp thu đại lượng khí huyết lực lượng. Theo lấy hô hấp của hắn tiết tấu, không chỉ là bị khí xoáy, mà lại là bị trong thân thể của hắn tất cả bộ phận trọn vẹn hấp thu. Nồng đậm khí huyết lực lượng đem xuyên qua Bạch Ngọc Kinh thân thể cốt thép bài xuất bên ngoài cơ thể, cũng bắt đầu nhanh chóng chữa trị ngực hắn cái kia dữ tợn đáng sợ vết thương. Ngay tại thương thế chữa trị hoàn tất trong nháy mắt đó, Bạch Ngọc Kinh đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, nắm lấy ma kiếm tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Hứa Doãn chú ý tới ánh mắt của hắn đã bị trọn vẹn nhuộm thành màu đỏ tươi, tựa như là theo trong địa ngục trở về ác quỷ. Đây là từ sát ý chủ đạo bản năng của thân thể. Ngay tại vô số cùng vũ lấy xúc tu tới gần thời điểm, một tiếng đinh thai nhức óc gầm bạo vang lên. Cái kia chôn đè ở Bạch Ngọc Kinh trên mình đại lượng đá vụn đột nhiên nổ tung lên, nâng lên bụi mù thấu trời để ẻ đồ nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, duỗi tay ra bịt lại miệng mũi, cùng vũ xúc tu cũng là theo đó trì trệ. Khụ, chuyện gì xảy ra? Trả lời hắn là một chuỗi tiếng bước chân nặng nề. Ẻ đồ quay đầu lại, chỉ thấy một cái tóc dài bay múa bóng người theo trong bụi mù chậm chậm đi ra, một thân bị máu tươi nhiễm đỏ huyết y không gió mà bay. Nhưng mà hấp dẫn hơn ánh mắt của hắn là bóng người trong tay một tay cầm lấy thanh kia tản ra hừng hực ánh sáng đỏ thâm trường kiếm màu đỏ. Nam đạo lửa lưu vây quanh thân kiếm, thiêu đốt lên hắc viêm. Tại kiếm chủ sát ý kích thích phía dưới, ma kiếm cũng theo đó khôi phục chân thực hình thái. Bạch Ngọc Kinh có chút nghĩ lại mà sợ. Vừa mới hắn mất đi ý thức thời điểm, thân thể tại tử vong kích thích phía dưới, chủ động siêu tần vận chuyển hô hấp pháp đem trong cơ thể hắn không có chuyển hóa không thuần khí huyết trọn vẹn hấp thu. Cứ việc thương thế đạt được khôi phục, nhưng hắn cũng kém một chút bị trong đó sát khí trọn vẹn thôn phệ. Cũng may thời khắc mấu chốt, theo thần kiếm bên trong truyền đến một cỗ thanh lương chi khí, để đầu óc hắn thanh minh, lần nữa tìm về bản thân. Nhưng mà, thể nội khí huyết cùng bạo loạn chân khí lại vẫn sao động vô cùng, giống như là muốn đem thân thể nổ tung. Đối với hắn tới nói cái nguy cơ này đủ để chí mạng, nhưng cùng lúc đó, lại như thế nào không phải hắn kỳ ngộ. Bạch Ngọc Kinh có một loại dự cảm, nếu là có thể đem cỗ này lực lượng khí huyết trọn vẹn phát huy ra, hắn có lẽ có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bây giờ, chỉ kém một cái thích hợp thời cơ. Ngay tại hắn vô tận dịch não suy nghĩ cái này thời cơ là cái gì thời điểm, đối diện ẻ đồ cũng là không kiên nhẫn được nữa. A, giả thần giả quỷ. Hắn búng tay một cái, hàng trăm cây vô hình giữ tận xúc tu lại một lần nữa phô thiên cái địa hướng Bạch Ngọc Kinh đánh tới. Chương 48, sát sinh kiếm ý, cùng trời cuối đất. Chương 48, sát sinh kiếm ý, cùng trời cuối đất. Tại trong góc nhìn của Hứa Doãn, hàng trăm cây yêu ma loạn vũ giữ tận xúc tu cơ hồ trong cùng một lúc, tốc độ vô cùng nhanh theo mỗi cái phương hướng hướng về đối diện Bạch Ngọc Kinh quật đi qua. Trong hội trường không gian tuy là rất lớn, nhưng trung quy vẫn là có hạn. Nguyên cớ, tại nhiều như vậy xúc tu bao trùm thức công kích phía dưới, có thể nói là che khuất bầu trời. Thanh thế chẳng những to lớn, hơn nữa vô cùng kinh người. Nhưng tất cả những thứ này chỉ có Hứa Doãn có thể nhìn thấy. Chỉ là tà thần tín đồ liền giống như cái này lực lượng kinh người, cái kia tà thần thân thuộc lại nên kinh khủng bực nào. Không tự chủ, Hứa Doãn nhớ tới tà thần vừa nghe đen thân thuộc vong ngộng. Cũng không biết vong ngộng tên kia bây giờ đi đâu đây. Trở lại chuyện chính. Đối với Bạch Ngọc Kinh tới nói, cái này thấu trời xúc tu cùng hướng hắn cuồng tập mà đi gào thét động tĩnh, hắn cũng không có quan sát đến. Tựa như là tại một cái khác vĩ độ, liền giống với là thế giới 2D sinh vật không cách nào quan chắc cùng chạm đến 3 triệu thế giới tồn tại, nhưng 3 triệu thế giới tồn tại lại có thể can thiệp cùng ảnh hưởng thế giới 2D sinh vật đồng dạng. Nguyên cớ, Bạch Ngọc Kinh mới không cách nào phát giác. Có lẽ tà thần là một loại áp đảo nhân loại bên trên, càng cao chiều không gian tồn tại. Tất nhiên, trở lên là Hứa Doãn đối hiện tượng này xuất hiện tiến hành một lần không có chút nào chứng cơ suy đoán, có lẽ cùng chân tướng sự tình chênh lệch rất xa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Bạch Ngọc Kinh ngay tại tao ngộ một tràng đủ để ảnh hưởng sinh tử nguy cơ sự thật này. Đối mặt với cái này phô thiên cái địa đánh tới, để người xem xét liền san giá trị của mất xúc tu triều. Bạch Ngọc Kinh thần sắc trọn vẹn không có biến hóa, thậm chí còn nhắm mắt lại. Hứa Doãn muốn nhắc nhở một thoáng Bạch Ngọc Kinh sắp đến hủy diệt đả kích, nhưng hắn chỉ là một thanh không biết nói chuyện kiếm, chỉ có thể là một cái người đứng xem, trơ mắt nhìn tiếp xuống phát sinh hết thảy. Như vậy xem chúng ta, ngươi đây là chính mình tự tìm cái chết. Trong mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, é đồ liếm liếm bờ môi của mình, cười lạnh mở miệng nói ra. Hắn nguyên cớ hưng phấn như vậy, là bởi vì vừa mới tại ban đầu điên cuồng đi qua phía sau, tỉnh táo lại quan sát phát hiện, những cái kia không cách nào bị hiến tế cho mỹ lệ, cao quý, thần bí huyết nhục chi chủ đại nhân thi thể trên mình biến mất huyết nhục khí huyết, không biết là từ nguyên nhân gì, cơ hồ hơn phân nửa đều chất chứa ở trước mắt cái này không biết sống chết ra hỏa thể nội. Như thế, chỉ cần đem trước mắt ra hỏa này giết chết, tiếp đó lần nữa hướng huyết nhục chi chủ đại nhân hiến tế, có phải hay không, liền có thể lần nữa đạt được cương triều. Rất có thể, cái này rất có thể a. Vĩ đại huyết nhục chi chủ a, mời tiếp nhận ngài sủng ái nhất tín đồ hiến tế a. E đồ biểu tình lại một lần nữa biến thành kính. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Kinh nhàn nhạt mở miệng nói, ta thật tò mò, ngươi vì sao tự tin như vậy ta sẽ bị ngươi giết chết? Tại khi nói chuyện, hàng trăm cây xúc tu đã vọt tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Kinh bàn tay phải cũng là đặt tại ma kiếm trên chuôi kiếm. Không phải đây, ngươi liền nhìn đều nhìn không tới công kích của ta, thì có biện pháp gì có khả năng hóa giải? chẳng qua là vùng vẫy dây chết thôi. E Đỗ nhìn xem Bạch Ngọc Kinh đặt tại trên chuôi kiếm tay cười lạnh. Hắn không muốn cùng người chết nói chuyện. Hắn muốn xem lên trước mắt cái này cuồng vọng gia hỏa thân thể bị hắn quyền năng xé rách chia năm xẻ bảy. Thông qua ma kiếm, Hứa Doan có thể cảm giác được. Bạch Ngọc Kinh để lại ma kiếm chuôi kiếm tay, tại run nhẹ nhẹ. Thân thể của hắn tình huống tuy là cũng không có Hứa Doan tưởng tượng biết bát như vậy, nhưng cũng chưa nói tới thật tốt. Hắn đến cùng đang tính toán cái gì? Bạch Ngọc Kinh tại các loại chờ một cơ hội. Người tại sinh cùng tử ở giữa, dấu ở sâu trong thân thể tiềm năng nơi nơi sẽ bị cực lớn kích phát đi ra. Thân thể của hắn vốn là không thể thừa nhận như vậy lượng lớn khí huyết cùng bạo loạn chân khí, đặc biệt là tại bản thân bị trọng thương phía sau, hắn chỉ có một lần xuất kiếm cơ hội. Một mực đến nay, Bạch Ngọc Kinh đều là sử dụng thần kiếm dạy cho kiếm thức của hắn. Hắn cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình là cái gì ngàn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, trên kiếm đạo cũng không có cái gì thiên phú. Có thể đi cho tới hôm nay cũng tất cả đều là thần kiếm trợ giúp. Nhưng mỗi một lần huy kiếm giết người, loại cảm giác đó đều một mực ghi tạc trong cơ thể của hắn, tràn ngập tại hắn mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một tấc máu thịt bên trong, bị trong thân thể mỗi một cái tế bào chỗ ghi khắc. Bạch Ngọc Kinh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem tâm thần ngưng kết tại trong tay trong kiếm. Trong chốc lát, hình như toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Tại hàng trăm cây giữ tận xúc tu sắp tiếp xúc đến hắn trong mấy mắt, Bạch Ngọc Kinh đọc lên. Thân thể của hắn bỗng nhiên vượt hướng không trung, nắm lấy kiếm cổ tay cùng thân thể xoay chuyển, vung ra một kiếm. Dạng này một kiếm, cùng phía trước hắn giết người thời gian sử dụng kiếm thức cũng không hề khác gì nhau. Nhưng ngay tại hắn xuất kiếm nháy mắt kia, một cỗ để người nhìn một chút liền cảm thấy toàn thân run rẩy khủng bố kiếm ý theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Xung quanh thiên địa nguyên khí tại cỗ kiếm ý này dẫn dắt xuống, điên cuồng hướng Bạch Ngọc Kinh thể nội tràn vào. Đem phân ly tại toàn thân bạo loạn chân khí không ngừng hướng đan điền luồng khí xoáy bên trong áp xúc, tinh luyện, hóa lỏng, biến thành chân nguyên. Cảnh giới của hắn, mỗi một giây đều tại dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tại tăng trưởng. Rút kiếm phía trước, hắn vẫn chỉ là đại võ sư, nhưng làm một kiếm này vung ra phía sau, cái kia thông thường như người thường thiếu niên, vào giờ khắc này đã hoàn thành theo đại võ sư đến võ quân thủy biến. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành, thiên nhân phủ ngã đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. E Đồ ngốc lăng nhìn trước mắt đây hết thảy, kiếm, kiếm ý, hơn nữa một bước võ quân, nhanh như vậy phá cảnh tốc độ hắn chẳng những không có nhìn qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, làm một kiếm này vung ra phía sau, một khắc này E Đồ con ngươi nháy mắt quyết đại, hắn nhìn thấy đời này thấy qua rực rỡ nhất hình ảnh. Chân nguyên màu đỏ ngòm tại ma kiếm bên trên không ngừng ngưng kết, cuối cùng rơi xuống thời điểm đã tạo thành một đạo hình nguyệt nha kiếm khí càng lúc càng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, xúc tu cùng kiếm khí va chạm nhau, tựa như là căn bản liền không có chống cự chỗ trống, bị toàn bộ chôn vùi. Một kiếm mà chém, làm Bạch Ngọc Kinh rơi xuống thời gian, thân thể của hắn thương thế đã bị kiếm ý trọn vẹn khôi phục. Cái này sao có thể? Còn có, vì sao ta quyền năng khôi phục không được? Ách, phát động ma kiếm tuyệt sát hiệu quả ư? Nhìn xem ngồi liệt dưới đất không thể tin được Edward, Hứa Doan yên lặng thầm nghĩ. Không có cái gì không có khả năng, là ngươi thua. Bạch Ngọc Kinh đem ma kiếm nghiêng trần tại bên người, chậm rãi hướng về Edward đi đến. Không sai, xem ra là ta thua. Tại ban đầu thất thố phía sau, Edward khôi phục bình tĩnh, ngồi dưới đất hình như bông thà chống lại. Có thể nói cho ta biết không, vừa mới một chiêu kia, tên gọi là gì? Là ta tự tạo, không có danh tự. Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói, bất quá, nhất định muốn có một cái tên, ta gọi nó, cùng trời cuối đất. Đinh. Ma kiếm kỹ năng tuyệt nhất hình, cùng trời cuối đất, đã thu nhận ma kiếm kỹ năng tuyệt. Đây là cái gì? Đợi một chút đi nhìn một chút. Dạng này à? Edward cười khổ một tiếng, ngươi bây giờ còn chưa giết ta, là có cái gì muốn hỏi à? Không sai, muội muội của ta Bạch Nguyệt Linh, mẫu thân của ta, còn có Trần Thuốc, là ngươi giết ta. Bạch Ngọc Kinh dùng kiếm chỉ lấy Edward hỏi. Đó là ai? Edward lần nữa ngẩng đầu, nghi ngờ nói, ta cho tới bây giờ không giết mỹ lệ nữ sĩ, ta không biết rõ ngươi nói Trần Thuốc là ai, nhưng một tuần trước ta đích xác giết qua một cái họ Trần điều tra quan. Ngươi đang gạt ta. Chuyện cho tới bây giờ ta còn có lựa gạt ngươi tất yếu ư? Edward tại trên mặt lộ ra một cái cười thảm. Không có hoàn thành hiến tế, huyết nục chi chủ đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ta. Nhìn tới cái này gọi huyết nục chi chủ tà thần bức cách cũng không có gì đặc biệt. Nhìn xem cái này hình như đã hoàn toàn buông tha chống cự tà thần tín đồ. Ngay tại xem xét ma kiếm kỹ năng bảng, Hứa Doan yên lặng thầm nghĩ. Chương 49, tại trong khi nói dối nhìn thấy chân thực. Chương 49, tại trong khi nói dối nhìn thấy chân thực đã nguy cơ giải trừ. Thừa cơ hội này, Hứa Doan cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía ma kiếm bảng. Hắn phát hiện ma kiếm kỹ năng mở ra thứ 3 xếp, danh tự làm ma kiếm kỹ năng tuyệt. Vị trí tại kết thúc ma kiếm kỹ năng bên cạnh. Chẳng qua trước mắt bên trong chỉ có một cái kỹ năng, liền là vừa mới hệ thống nhắc nhở thu nhận cùng trời cuối đất. Hệ thống, ngươi biết ta muốn nói gì? Hệ thống cũng là kịp thời xuất hiện, cấp ra giải thích. Kiếm chủ tự tạo kiếm kỹ nếu là đạt được hệ thống tán thành, hệ thống sẽ đối nó tiến hành bình xét cấp bậc, phụ khác cũng thu nhận tại ma kiếm kỹ năng tuyệt. Cùng trời cuối đất, hệ thống bình xét cấp bậc, thiên cấp hạ phẩm cái gì? Dĩ nhiên là thiên cấp hạ phẩm kiếm kỹ. Nhìn thấy bình xét cấp bậc thời điểm, Hứa Doan thừa nhận chính mình có bị nho nhỏ khiếp sợ đến. Tuy là theo vừa mới uy lực tới nhìn chính xác cực kỳ kinh người, nhưng hắn cho là nhiều nhất địa cấp còn thiếu không nhiều lắm. Không nghĩ tới, tại hệ thống cái kia lại có thiên cấp bình xét cấp bậc. Đây là hắn lấy được cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái thiên cấp võ kỹ, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng phải biết đây chính là thiên cấp. Đặt ở một dạng võ đạo thế gia đều có thể lấy ra làm bảo vật gia truyền, đời đời truyền thừa tiếp. Loại cấp bậc này võ kỹ, võ giả bình thường chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. hắn hiện tại rõ ràng đơn giản như vậy liền được. Khoản này đầu tư đáng giá. Hứa Doãn dùng một loại lão phụ thân hiền hòa ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh, hắn hiện tại là càng xem cái này kiếm chủ càng cảm thấy thuận mắt. Bất quá, xem như kiếm linh, Hứa Doãn vẫn là phát hiện Bạch Ngọc Kinh trong tính cách phát sinh một chút biến hóa. Huyết Vũ Cam Lâm sát khí tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Cứ việc trở thành võ quân, luồng khí xoáy bên trong chân khí cũng thay đổi thành chân nguyên. Nhưng màu máu sát khí cũng không có giảm bớt. Nếu là lúc trước Bạch Ngọc Kinh, tuyệt đối sẽ không vì tăng cao cảnh giới mà chủ động giết người. Cứ việc những cái này con bạc cũng không phải người tốt lành gì. Một bên khác, cha hỏi vẫn còn tiếp tục. Mất đi tất cả xúc tu ẻ đùa ngồi tại một cái vẫn tính hoàn chỉnh trên khung xương, một bộ đã trung thực bộ dáng, cơ hội là hỏi gì đáp đấy. Nhưng trong lời của hắn có mấy thành có độ tin cậy, Hứa Doãn biểu thị liền không biết rõ. Linh Hải thị bên này, ta thần tín đồ cũng không chỉ ta một cái. Ta không biết có phải hay không là bọn hắn người hạ thủ, bất quá ta cùng bọn hắn không có gì lui tới. Vì sao không biết, các ngươi không phải đều là tà thần tín đồ ư? Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Bạch Ngọc Kinh hơi nhíu nhíu mày. Edo, ngươi vì sao lại xuất hiện loại này, tất cả tín đồ đều là tin một cái thần loại này hảo giác? Edo có chút tâm mệt, theo ta được biết, Linh Hải thị bên này loại trừ ta tín ngưỡng huyết nục chi chủ bên ngoài, có lẽ còn có một vị cùng ta tín ngưỡng không giống nhau. Gần nhất Linh Hải thị chúng ta sự kiện hẳn là một cái tín đồ khác làm ra. Bất quá, nhìn tình huống này người kia có lẽ đạt tới thân thuộc cấp bậc, không phải không có khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy. Có lẽ, người ngươi muốn tìm là hắn. Ta cũng thật là xui xẻo, cho hắn gánh tội, bị ngươi quấy cùng. Ngươi giết Trần Thúc, cũng không tính vô tội. Bạch Ngọc Kinh hé mắt. Được thôi. Ngươi trước tiên đem kiếm thu lại đi. Sờ lên sau lưng mình, ẹ đồ cười khổ giang tay ra. Như ngươi nhìn thấy, không còn quyền năng ta, liền là một cái phổ thông đại võ sư. Đối ngươi đã không tạo được cái uy hiếp gì. Bạch Ngọc Kinh nhìn ẹ đồ trước mặt một chút, thanh kiếm theo trên người hắn lấy ra. Ngươi mới vừa nói, còn có một cái khác tà thần tín đồ, hắn tín ngưỡng là cái nào tà thần ngươi biết không? Không biết rõ. Ẹ đồ lắc đầu, một giây sau một thanh kiếm lại gác ở trên cổ hắn. Chờ một chút. Tuy là ta chính xác không biết, bất quá ta muốn khả năng là bút bê công chúa. Nhìn xem đối diện một lời không hợp liền rút kiếm Bạch Ngọc Kinh, ẹ đồ tức xạ mặt lại. Bút bê công chúa. Bạch Ngọc Kinh chân mày nhíu sâu hơn, tựa hồ là tại phân biệt ẹ đồ trong lời nói thật giả. Tà thần bút bê công chúa. Vừa nghe đến ẹ đồ lại có tà thần tình báo, vốn là nghe lấy hai người khô khan đối thoại có chút buồn ngủ Hứa Doãn thoáng cái tinh thần. Đây là Hứa Doãn tiếp sau tà thần vườn Eden tà thần huyết đục chi chủ bên ngoài, nghe được cái thứ ba tà thần danh tự. Tà thần tình báo cũng không thấy nhiều. Hứa Doãn cũng không suy nghĩ đi ngủ, đem lực chú ý thả tới hai người đang nói chuyện. Không sai, liền là bút bê công chúa ta là vào tháng trước một lần cho mỹ lệ, cao quý, thần bí huyết đục chi chủ đại nhân hiến tế sau khi kết thúc chỗ hạ xuống thần dụ bên trong biết được hắn danh tự. Loại trừ mỹ lệ, cao quý, thần bí huyết đục chi chủ đại nhân bên ngoài, một vị khác tà thần bút bê công chúa ánh mắt cũng nhìn về phía cái thế giới này, tuy là ta không biết rõ nàng quyền năng là cái gì, nhưng ta muốn từ danh tự tới nhìn, khả năng là đem người biến thành bút bê các loại. Có lẽ, đem người biến thành bút bê. Ở trong lòng âm thầm đem các tình báo này ghi nhớ, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt tại trong lúc nhất thời có vẻ hơi vi diệu. Ta biết, liền nhiều như vậy. Nói xong, ẹ đùa toàn bộ người tựa như là như chút được gánh nặng. Tại sao muốn nói cho ta những cái này? Bạch Ngọc Kinh đem ma kiếm thu về trước người, nhìn thật sâu ẹ đùa một chút. Bởi vì, ta cũng có cái muội muội, ta có thể hiểu ngươi cảm thụ. Ẹ đùa nhẹ giọng thở dài. Nói lên muội muội, trong ánh mắt của hắn toát ra ôn nhu thần sắc. Các ngươi tà thần tín đồ cũng có muội muội. Bạch Ngọc Kinh có chút bất ngờ. Không phải đây, ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì trong tảng đá đụng tới sao? Tại trở thành phía trước tín đồ, ta cũng là cái nhân loại. Ẹ đùa tức giận hận một câu. Nhìn xem trước đó không lâu còn đánh dị thường quyết liệt, thật không thể đem toàn bộ hội trường đều muốn nổ hai người, bây giờ lại giống như bằng hữu hòa bình tại nơi này trò chuyện. Hứa Doãn không kềm nổi cảm thán cái thế giới này kỳ diệu. Ta biết, ngươi nhất định sẽ giết ta. Coi như ngươi không giết ta, huyết nục chi chủ đại nhân cũng sẽ bởi vì hiến tế thất bại đem ta giết chết. Có thể. Tại sau khi ta chết, giúp ta một chuyện ư? Ẹ đùa phủi phủi quần áo bên trên bọt máu, theo vừa mới ngồi trên đám xương trắng đứng lên. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái vòng tay, bày tại lòng bàn tay. Món này băng tâm vòng tay, là một kiện chữa vật huyền khí, phía trên sắp đặt cấm chế. Mời ngươi giúp ta đem đến cho ta muội muội, mở ra cấm chế phương pháp nàng biết, chờ cấm chế mở ra phía sau, món này huyền khí, coi như là đưa cho ngươi thủ lao à. Coi như là ta giống như ngươi làm một cái ca ca, cuối cùng tình cầu. Đưa tay vòng tay đặt ở trên tay, ẹ đùa nghiêm túc nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh, tựa hồ tại chờ hắn trả lời. Tốt. Hơi suy nghĩ một chút phía sau, Bạch Ngọc Kinh đưa ra trả lời. Đạt được khẳng định trả lời, ẹ đùa có chút như chút được gánh nặng. Bàn tay hắn một phen, cầm lấy băng tâm vòng tay chậm rãi hướng về đối diện đi đến. Gần, sắp đến gần Bạch Ngọc Kinh thời điểm, ẹ đùa duỗi tay ra muốn đem băng tâm vòng tay thả tới Bạch Ngọc Kinh trên tay, khóe miệng của hắn khó mà nhận ra lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Nhưng mà, trả lời hắn là một đạo kiếm quang. Một tay trong lòng trải rộng lít nha lít nhít nhỏ bé mầm thịt tay đứt rơi trên mặt đất một cái tàn chi bên trên. Ngoa tạo, cái này lão lục. Nhìn xem cái kia rơi tại tàn chi bên trên phía sau, mầm thịt điên cuồng hướng về tàn chi chui vào tay đứt. Hứa Doãn một bước, hắn còn tưởng rằng cái này tà thần tín đồ là thật ăn ăn. Liên hắn đều không nhìn ra, Bạch Ngọc Kinh hắn đến cùng là thế nào phát hiện. Ta tự nhận làm vừa mới diễn còn không tệ, ngươi là thế nào phát hiện? Chương 50, tà thần, phủ xuống. Chương 50, tà thần, phủ xuống. Kỹ xảo của ta có lẽ cũng không có cái gì rõ ràng vấn đề. cùng ngươi nói những lời kia cũng tất cả đều là nói thật, ta cũng thật có một người muội muội. Gặp Hoang Luân đã bị đâm thủng, Edo cũng không còn tiếp tục không có ý nghĩa ngụy trang. Nét mặt của hắn lại lần nữa biến lạnh nhạt. Ngươi vừa mới rõ ràng đã đáp ứng. Nguyên cớ ta thật tò mò, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện? Ta không phát hiện. Edo chậm rãi đánh ra một cái nghi vấn mà. Chỉ là vừa mới đột nhiên muốn cho ngươi một kiếm. Con mẹ nó ngươi liền bởi vì loại này buồn cười lý do. Trên mặt Edo biểu tình cũng lại duy trì không được. Hắn vừa mới nghĩ qua rất nhiều loại bị phát hiện nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì cái kia kỳ quái mỉm cười làm cho đối phương sớm đưa tới cảnh giác. Lại hoặc là bởi vì hắn là tà thần tín đồ, cho nên đối phương một mực đối với hắn có đề phòng. Chỉ duy nhất không có nghĩ qua là bởi vì đột nhiên muốn cho hắn tới một kiếm loại này buồn cười lý do. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Kinh thân ảnh biến mất tại trước mắt của Edo. Ánh mắt của hắn căn bản bắt không đến động tác của đối phương. Một giây sau, nên đón hắn là một tiếng thanh thủy rút kiếm tranh âm thanh. Kiếm như kinh hồng ảnh, một cái đại cảnh giới khoảng cách để hắn ngay cả ngăn trở ngăn một thoáng kiếm thế chuyện như vậy đều không làm được. Trong nháy mắt, Edo đầu cùng bốn đầu tàn chi liền bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Quỷ dị chính là, tại ma kiếm xẹt qua cổ Edo thời điểm Hứa Doãn cũng không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở. Còn không chết, vẫn là nguyên nhân gì khác. Gặp đầu Edo mở to hai mắt nhìn lăn xuống dưới đất, Bạch Ngọc Kinh cũng là thu hồi kiếm dự định rời khỏi. Đúng lúc này, nguyên bản bởi vì thiếu khuyết tế phẩm, hiến tế chưa hoàn thành mà biến mất ở trên mặt đất hiến tế pháp trận, lại một lần nữa xuất hiện. Ta ác huyết quang đem chọn cái hội trường chiếu đỏ tươi. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói hiến tế đã thất bại ư? Kiệt kiệt kiệt, đây là ngươi bức ta, đã dạng này vậy chúng ta thì cũng chết. Bạch Ngọc Kinh sau lưng truyền đến ẻ đổ thanh âm khàn khàn. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy ẻ đổ thân thể cùng bốn đầu tàn chi phía dưới đồng dạng xuất hiện hiến tế pháp trận. Bạch Ngọc Kinh đệ lại chuôi kiếm, tốc độ vô cùng nhanh chém ra liệt phong lôi. Năm đạo thô chắc lôi quang màu đỏ vàng mang theo vô cùng uy thế bắn về phía lấy ẻ đổ tàn chi. Hắn hiện tại đã là võ quân cảnh giới. Liệt phong lôi tốc độ cùng uy lực so với mới vào đại võ sư khi đó muốn lớn rất nhiều. Nhưng mà, làm liệt phong lôi sắp trúng mục tiêu một tích tắc kia, lại đột nhiên quỷ dị biến mất, tựa như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Ngươi làm cái gì? Bạch Ngọc Kinh vừa mới thử một thoáng, phát hiện mảnh không gian này bị một cỗ không biết lực lượng phong tỏa. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Edo. Bất quá lúc này Edo đã dị hóa không thành nhân dạng. Tại hồng quang bên trong, đầu của hắn từ giữa đó nứt ra, mảng lớn mầm thịt theo tứ chi bên trong chui ra giữ tợn ác tâm xúc tu. Toàn bộ nhân hình như một đoàn vật mèo quái vật. Vô dụng, ngươi không ngăn cản được huyết nhục chi chủ đại nhân phụ xuống. Xem như hắn sủng ái nhất tín đồ, ta dùng huyết nhục của mình hiến tế, để hắn có khả năng đem tầm mắt ngắn ngủi phụ xuống Linh Hải thị. Đến lúc đó, ta muốn ngươi, còn có tòa thành thị này, một chỗ làm ta tùy táng. Đây là tại triệu hoán tà thần. Lần này, không chỉ là Bạch Ngọc Kinh, liên ma kiếm bên trong Hứa Doãn sắc mặt đều là biến đổi. Chơi lớn rồi a, không nghĩ tới chỉ là một cái tà thần tín đồ, rõ ràng khả năng hấp dẫn đến tà thần tầm mắt. Hứa Doãn cũng không có tự tin đến Bạch Ngọc Kinh có thể chống lại tà thần loại cấp bậc này tồn tại. Chẳng lẽ chính mình lần này muốn gấp ở chỗ này? Không bao lâu, Hứa Doãn liền nhạy bén phát giác được có một cái không biết tồn tại tầm mắt phủ xuống tại Ninh Hải thị. Giờ khắc này, toàn bộ Ninh Hải thị, vô số người theo trong giấc ngộng bừng tỉnh, trong lòng sợ hãi không hiểu. Ninh Hải Sơn mạch yên tĩnh một mảnh, tại mỗi người lãnh địa dừng lại lấy hung thú nằm xuống dưới đất, lạnh run. Phong gia chủ điện, ôm lấy thỏ bút bê yên tĩnh trong phòng ngồi gỗ thịt lò lì gió tuyết đồng tử đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt thần sắc lấp lóe. Gian nào đó khu nhà cấp cao bên trong, ăn mặc áo khoác màu đen nam tử từ trên ghế đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, tà thần. Bất quá lúc này khó chịu nhất vẫn là tại dưới đất trong hội trường đối mặt cô áp lực này Bạch Ngọc Kinh. Hắn dùng sức đem ma kiếm cắm vào dưới đất, một bàn tay nắm lấy ma kiếm, quỳ một gối xuống, gắt gao chống cự lại cỗ này đủ để cho người áp lực hít thở không thông. Môi của hắn đều cắn ra máu, có huyết dịch theo khỏe miệng của hắn chảy xuống. Như không phải có ma kiếm kỹ năng tăng thêm quang hoàn hiệu quả, lúc này hắn có thể hay không bảo trì thanh tỉnh vẫn là một cái ẩn số. Mà Hứa Doãn thì là trọn vẹn không có cảm nhận được cái gì cảm giác áp bách, thậm chí còn có chút mệnh ra rời. Chẳng lẽ là bởi vì ta là kiếm linh trạng thái? Hắn cũng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Tới, muốn tới, ta cảm nhận được vĩ đại huyết nhục chi chủ đại nhân tầm mắt, biến thành một đoàn vật mèo quái vật ẻ đùa hưng phấn vũ động xúc tu. Dứt lời, Hứa Doãn cũng cảm giác được một cỗ lạnh giá tầm mắt phủ xuống căn này dưới đất hội trường. Huyết nhục chi chủ tới. Đây là huyết nhục chi chủ tầm mắt. Theo lấy tà thần phủ xuống, cô áp lực này lần nữa lên một bậc thang. Ngay sủng ái nhất tín đồ ẻ đùa tại nơi này, ta tôn kính huyết nhục chi chủ đại nhân. Ẻ đùa hưng phấn nhìn kỹ trong hư không nào đó một chỗ vị trí. Huyết nhục chi chủ tầm mắt đảo qua ẻ đùa, không có dừng lại chốc lát. Đón lấy, hắn tầm mắt đảo qua Bạch Ngọc Kinh. Tà thần, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng. Bạch Ngọc Kinh nhắm mắt lại, không dám mở ra. Trong cơ thể của hắn khí huyết cuồn cuộn, cứ việc ngăn cản dị thường gian nan, nhưng mà bàn tay lại như cũ gắt gao nắm chặt ma kiếm. Cuối cùng, hắn tầm mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh trong tay ma kiếm. Mặc dù không có thực thể, nhưng giờ khắc này, Hứa Doãn cảm giác tầm mắt đối mặt. Trong hội trường, đại trận đỏ tươi hồng quang đống nhiên trì trệ. Một lát sau, nguyên bản trải rộng tại các nơi vô cùng tà ác hồng quang toàn bộ biến mất, toàn bộ hội trường bình tĩnh lại. Huyết nhục chi chủ đi, cùng tới thời điểm rất có cảm giác áp bách xuất hiện không giống nhau. Thời điểm ra đi, lặng yên không một tiếng động, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Liên ẻ đồ hiến tế huyết nhục cũng không cần. Điểm nhấn chính một cái đoạn phong cách, chỉ để lại tại trong hội trường, dị hóa thành quái vật, ngay tại không biết làm sao ẻ đồ. Tuy là huyết nục chi chủ phủ xuống thời gian rất ngắn, rời đi rất nhanh, nhưng không biết rõ vì sao, Hứa Doãn sinh ra một loại hắn mới vừa rồi là đảo tàu ảo giác, là bởi vì ta trên người có tà thần vườn e đen khí tức. Trở xuống là đường phân cách, một chương này có chút xem như cạn cảng, một mực đánh nhau cũng sẽ mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút, bổ sung một thoáng nhân vật chính thiết lập, thuận tiện nghĩ một thoáng sau này nội dung chuyện như thế nào mới có thể càng đặc sắc. Tân thư cất bước, cầu giá sách, cầu đổi đọc, cầu thúc canh chương 51, mới có manh mối, hung phạm xa lưới. Chương 51, mới có manh mối, hung phạm xa lưới. Vườn e đen thông qua hắn thân thuộc vong ngọc đưa chính mình một cái kết thúc ma kiếm kỹ năng, cực diệu chân pháp. Có lẽ cũng để cho hắn dính một chút tà thần khí tức. Tà thần cùng tà thần ở giữa có lẽ cùng nhân loại võ giả ở giữa đồng dạng tồn tại đẳng cấp phân chia. Ma huyết nục chi chủ chính là phát hiện vườn e đen khí tức tồn tại, nguyên cớ bung tha nhìn chăm chú cái thế giới này. Chạy trối chết, khả năng là bởi vì huyết nục chi chủ cấp bậc kỳ thực so với vườn e đen muốn thấp rất nhiều. Hứa Doãn cho rằng đây cũng là gần nhất chân tướng một cái suy luận kết quả. Luôn không khả năng là bị hắn một ánh mắt hù dọa đi a, hắn tại biến thành ma kiếm phía trước cũng chỉ là một người bình thường, muốn nói cùng người trên thế giới này có cái gì khác biệt, đây cũng là chỉ có người xuyên việt cái thân phận này. Có lẽ thân mặc cũng coi như một cái. Bất quá hắn thà rằng chính mình là hồn xuyên. Nếu không phải là bởi vì người mặc biến thành hắc hộ, hắn nói không chắc đã sớm ở trong trường học một tiếng hót lên làm kinh người. Mặc kệ là từ nguyên nhân gì, kết quả cuối cùng đều là huyết nhục chi chủ tầm mắt rời đi cái thế giới này. Edo kéo lấy Ninh Hải thị tất cả người một chỗ chìm vào thâm viên điên cuồng kế hoạch. Cứ như vậy dùng một loại hoang đường kết quả kết thúc. Nói như thế nào đây, Hứa Doãn đối cái này đánh giá là có chút đầu voi đuôi chuột. Nhìn lên ngươi tín ngưỡng thần, cũng không có lựa chọn trợ giúp ngươi. Tiện tay lau khỏe miệng chảy ra máu tươi, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng một hồi vận chuyển công pháp điều tức khí tức, lắng lại thể nội quần quần không chỉ khí huyết phía sau. Bạch Ngọc Kinh đứng lên cầm lấy ma kiếm, tay cầm chuôi kiếm trưởng hơi nghiêng, hướng về một bên khác tựa như hóa đá một dạng huyết nhục quái vật chậm rãi đi đến. Vì sao? Vì sao? Tựa như là làm như không nghe thấy, đối với Bạch Ngọc Kinh đến gần, huyết nhục quái vật không có bất kỳ phản ứng, chỉ là một mực hàm hồ lặp lại lấy câu này. Tín ngưỡng sụp đổ sau đó, trí thông minh cũng thoái hóa ư. Trên cao nhìn xuống nhìn xem sủi lơ dưới đất huyết nhục quái vật, Bạch Ngọc Kinh bình tĩnh nói: "Liệt Phong Lôi, nhị thức." Một kiếm, thời hợt xẹt qua hệ đổ hóa thành huyết nhục quái vật. Quay đầu lại, quay người hướng lối đi ra đi đến. Phá toái chi nha. Rõ ràng chỉ xuất một kiếm, nhưng huyết nhục quái vật cũng là dưới một kiếm này chia năm xẻ bảy. Phân tán bốn phía khối thịt nổ tung ra. Hắn sinh cơ nhanh chóng tan biến, một cỗ sinh mệnh năng lượng thông qua ma kiếm truyền thâu đến Bạch Ngọc Kinh thể nội. Tại tử vong phía trước một khắc, hệ đồ hình như khôi phục một chút thần trí. Phát giác được bị nhanh chóng rút đi sinh mệnh, hắn nhìn cái kia một thân huyết ý hướng về lối ra đi đến bóng lưng, còn sót lại một con mắt đống nhiên trừ lớn, ngươi, ngươi cũng đúng. Đây là hiện thế, xem như tà thần tín đồ, hắn đối cái này cũng không lạ lắm. Khó trách, bị đối phương giết chết người không có cách nào bị hiện thế. Hả? Bạch Ngọc Kinh rời đi bước chân trì trệ. Đang muốn thông qua cửa ra thời điểm, hắn phát hiện mở miệng bên cạnh trên mặt đất nằm một cái vòng tay. Chính là cái kia gọi là băng tâm vòng tay chữa vật huyền khí. E đồ tại ngụy trang thời điểm, nhờ cậy hắn hỗ trợ mang cho hắn muội muội. Sau một lát, Bạch Ngọc Kinh gọi lên Phong Linh, một trận thanh phong nhẹ nhàng nâng lên băng tâm vòng tay, đưa vào trên đất một cái trong hộp gỗ nhỏ, dùng chân nguyên phong tốt. Tuy là đã xác nhận đối phương là làm lừa gạt tín nhiệm của hắn mà đang diễn trò. E đồ nói lời nói này, cung cấp cái gọi tình báo có mấy phần thật, mấy phần giả cũng không cách nào xác định. Nhưng bất kể nói thế nào cũng là cung cấp một cái chỗ đột phá. Có lẽ liền E đồ chính mình cũng không phát hiện, mặc dù là đang diễn trò. Nhưng làm hắn nhấc lên muội muội mình thời gian, trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất tình cảm. Là một chút còn không có biến mất, nhân tính. Có thể là vì phía trước thuận miệng đáp ứng chấp thuận, hay là cái kia một chút không biết có mấy phần chân tình để Bạch Ngọc Kinh hơi động dung, hoặc là để hắn nhớ tới muội muội của mình. Bạch Ngọc Kinh cuối cùng vẫn là mang đi cái vòng tay này. Theo Bạch Ngọc Kinh biến trang ra ngoài phát hiện võ giám cục gián điệp, tiếp đó biết được tà thần tín đồ mở ra hiến tế thịnh yến tin tức bắt đầu. Đến tiến vào dưới đất hội trường giết sạch tất cả người, cùng tà thần tín đồ đại chiến dẫn tới tà thần tầm mắt, cuối cùng rời khỏi hội trường. Cả cái quá trình này nhìn qua dường như rất dài, nhưng trên thực tế tất cả những chuyện này tình hoa phí thời gian gộp lại bèn bèn vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Tại trung tâm giải trí người khác phát hiện dưới đất trong hội trường cái kia phiên giống như địa ngục cảnh tượng phía trước. Bạch Ngọc Kinh đã tránh đi trên đường tất cả tuần cảnh cùng camera giám sát, về tới chỗ ở của mình. Ở tầng hầm bên trong, hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đem cởi ra một thân huyết y ném vào cháy hừng hực lấy trong đống lửa. Huyết y tại trong hỏa hoạn từng bước đốt thành màu đen cho tàn, xem như tiêu hủy chứng cứ. Làm xong đây hết thảy, Bạch Ngọc Kinh ở tầng hầm bên trong tìm nơi hẻo lánh yên tĩnh ngồi xuống tới. Buổi tối hôm nay phát sinh không ít chuyện, cũng gặp phải nghiêm trọng nguy cơ. Nhưng tương ứng, hắn lấy được chỗ tốt cùng thu hoạch cũng là to lớn. Đầu tiên là thực lực, tại thời khắc sinh tử, hắn cảnh giới võ đạo trực tiếp vượt qua đại võ sư cùng võ quân ở giữa lệch trời. Nhảy qua đại võ sư trung kỳ cùng hậu kỳ, nhảy một cái trở thành võ quân cảnh tiền kỳ võ giả, chân chính có tự vệ cùng báo thù lực lượng. Thứ yếu là rửa hận, hắn thành công cho Trần Thúc báo thù, chém giết chết hắn tà thần tín đồ Edo. Một điểm cuối cùng, hắn đạt được tàn nhẫn sát hại muội muội Bạch Nguyệt Linh cùng mẫu thân hung thủ manh mối. Đây là tối nay mấu chốt nhất, cũng là quan trọng nhất một cái thu hoạch. Sau nửa đêm thời điểm, Bạch Ngọc Kinh không có lên giường nghỉ ngơi, mà là chính mình một người ôm lấy trường kiếm yên lặng tựa ở tầng hầm góc tường, đối trường kiếm tự quyết định. Từ lúc người trong nhà xảy ra chuyện ngày kia sau đó, nguyên bản còn có thể cùng người khác hơi nói lên hai câu nói, Bạch Ngọc Kinh bắt đầu biến càng ngày càng quái gở. Thường xuyên một người như là bệnh tâm thần đồng dạng đối trường kiếm lẩm bẩm lầu bầu. buổi tối hôm nay cũng là như thế. Thần kiếm ngươi biết không, ta hôm nay thật rất vui vẻ. Bởi vì ta rốt cuộc tìm được cái kia sát hại cả nhà của ta người hung thủ manh mối, còn giúp ta Trần Thúc báo thù. Ngươi biết không, một tháng này tại võ giám cục thời điểm, người khác biết người nhà của ta đều bị người giết ánh sáng, mà ta lại làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng nén giận sống sót. Bọn hắn trong âm thầm đều gọi ta cái gì ư? Bọn hắn gọi ta hèn nhát, gọi ta phế vật, gọi ta sâu kiến, nói ta chỉ biết giết những cái kia không có sức phản kháng người, liền thân nhân bị người giết đều không dám đi tìm người báo thù. Ha ha, bọn hắn không biết rõ ta muốn, ta mỗi lúc trời tối đều muốn, ta nghĩ toàn bộ người đều cơ hồ muốn nổi điên. Phía trước ta không dám đi tìm người kia báo thù, thậm chí không dám đi điều tra, là bởi vì ta không có thực lực. Nhưng mà hiện tại, ta có thực lực, bây giờ ta là võ quân cảnh đại cao thủ. Tối nay, ta giết rất nhiều người, nhưng bọn hắn đều là người xấu, là cặn bã, bọn hắn cái nào không đáng chết. Ta nghe người ta nói trung tâm giải trí người đại bộ phận việc gác bất tận, bình thường hoành hành lũng đoạn thị trường, phóng túng nhân thế nữ. Còn có những cái kia con bạc, bọn hắn thiếu đời này cũng còn không lên tiền, ta giết bọn hắn, cũng coi là giúp bọn hắn, còn có thê tử của bọn hắn cùng hài tử giải thoát rồi. Thú hồ, coi như tối nay ta không giết bọn hắn cũng sẽ bị cái kia tà thần tín đồ giết chết. Bạch Ngọc Kinh nói liên miên cùng hắn nói một buổi tối, Hứa Doan cảm thấy hắn hẳn là bị đè nén quá lâu. Trong hai ngày sau đó, Bạch Ngọc Kinh chỗ nào cũng không đi, liền chờ tại chỗ ở, nghỉ ngơi đồng thời củng cố cảnh giới. Ngày thứ ba thời điểm, làm Bạch Ngọc Kinh chuẩn bị như thường ngày đi ngục giam hành hình thời gian, có người mang đến cho hắn một tin tức tốt. Gần nhất khoảng thời gian này tại Ninh Hải thị làm đến sôi sùng sục lên, để vô số người đêm không thể say giấc chúng tà sự kiện chân hung. Một cái khác tà thần tín đồ, cái kia hư hư thực thực giết cả nhà của hắn hung thủ, hắn mong nhớ ngày đêm đều muốn giết chết người. Bị tóm lấy. Chương 52, đây chính là chân tướng. Chương 52, đây chính là chân tướng. Cái tin tức tốt này là trong võ giám cục một cái nữ thư ký nói cho hắn biết. Hôm nay vốn là theo thường lệ xử quyết chúng tà sự kiện kẻ giết người thời gian. Nhưng mà Bạch Ngọc Kinh lại bị cáo chi hôm nay không có người cần bị xử quyết. Tràn đầy nghi ngờ tại võ giám cục tùy tiện tìm một người hỏi thăm phía sau, mới biết được cái này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Khó trách hai ngày này trên đường nguyên bản tùy ý có thể thấy được điều tra quan đều không thấy. Khó trách hai ngày này hắn lúc nghỉ ngơi đều không có người lại tìm qua hắn. Nguyên lai là bởi vì chúng ta sự kiện chân hung, bị người bắt được. Nhưng mà, sao lại có thể như thế đây? Nhiều như vậy điều tra quan, nhiều như vậy tuần cảnh, còn có đại lượng gián điệp tìm hơn một tháng đều không có tìm được cái kia tà thần tín đồ tung tích. Làm sao có khả năng liền đột nhiên như vậy, không có chút nào báo hiệu bị tóm lấy đây? Đây là lúc nào chuyện phát sinh? Liền là hai ngày trước sự tình. Nữ thư ký hồi đáp. Hai ngày trước. Vậy cũng là tà thần phủ xuống phía sau ngày thứ hai, hắn tại chỗ mình ở tĩnh dưỡng thời điểm. Cái kia tà thần tín đồ không phải nghe nói có võ quân cảnh thực lực à, là bị ai bắt được? Bạch Ngọc Kinh vẫn là cảm thấy việc này không có khả năng lắm. Là bị chúng ta võ giám cục võ vân khuyết đại nhân bắt được. Có lẽ là Bạch Ngọc Kinh giá trị bộ mặt nguyên nhân, đối với hắn hỏi vấn đề, nữ thư ký lộ vẻ đặc biệt có kiên nhẫn. Bạch Ngọc Kinh chú ý tới, nói lên cái tên này thời điểm, nữ thư ký âm thanh rõ ràng có chút xúc động. Võ Vân Quyết, đó là ai? Hắn tại võ giang cục kiêm nhiệm chấp hành quan thời gian cũng có hơn một năm. Tuy là bình thường không có tận lực đi tìm hiểu, nhưng đối Ninh Hải thị võ quân cảnh trở lên mấy cái cao võ đạo cảnh giới điều tra quan hắn vẫn là có hiểu biết. Nhưng Võ Vân Quyết cái tên này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cái gì? Ngươi liền Võ Vân Quyết đại nhân cũng không nhận ra? Ngươi vẫn là chúng ta Ninh Hải võ giang cục người sao? Nữ thư ký biểu tình có chút giật mình. Cái Võ Vân Quyết này, rất nổi danh ư? Cái kia nào chỉ là có tiếng, quả thực là quá có tiếng. Võ Vân Quyết thế nhưng chúng ta Ninh Hải võ giám cục duy nhất một vị hạng nhất điều tra quan, thất giai võ tôn cảnh võ đạo cường giả, hơn nữa lớn lên cũng rất đẹp trai. Nói lên cái này, nữ thư ký tựa như là truy tinh phát cuồng, trong mắt đều bốc lên màu hồng phấn tiểu pháo phao. Vậy tại sao ta không biết rõ? Bạch Ngọc Kinh nhướng mày. Người đương nhiên không biết rõ, gần nhất muốn xử quyết phạm nhân nhiều như vậy, người mỗi ngày bận bịu tứ phía làm sao có thời giờ quan tâm những thứ này. Hàn huyên lâu như vậy, nữ thư ký cũng là nhận ra Bạch Ngọc Kinh là ai. Võ Vân Quyết đại nhân là hai tháng phía trước theo Giang Lan thị võ giám cục điều tới, nghe nói phía trước còn tại kinh thị võ giám cục đảm nhiệm chức vụ qua, còn một người giải quyết qua quỷ cấp tinh thú. Nguyên lai là theo Giang Lan thị điều tới, khó trách hắn không biết rõ. Quỷ cấp tinh thú cũng liền là diệt thành cấp, thực lực phân chia tương đương với nhân loại võ tôn, nhưng một loại nên nhiều cái võ tôn một chỗ mới có thể giải quyết. Võ Vân Quyết rõ ràng có thể một người giải quyết. Bạch Ngọc Kinh thầm giật mình, tiếp tục hỏi, cái kia cái tà thần tín đồ là thế nào bị tóm lấy, không phải tìm thật lâu đều không có tìm được một chút tung tích ư? Nói đến bắt được cái này tà thần tín đồ cũng không hoàn toàn là Võ Vân Khuyết đại nhân công lao, Phong gia gia chủ Phong Nguyên Chính cũng ra rất lớn lực. Việc này cùng Phong gia gia chủ cũng có quan hệ. Tất nhiên có quan hệ, Võ Vân Khuyết đại nhân tuy là một thân thực lực đạt tới võ tôn, nhưng mà cái kia tà thần tín đồ rất biết ẩn nấp, Phong Nguyên Chính cũng là hao tôn cái giá rất lớn, sử dụng một lần Phong gia truyền thừa chí bảo, kiếm khuyết tiên khí Trần Thế Sơn Hải đồ mới tìm được cái kia tà thần tín đồ vị trí. Tiên khí? Nghe đến đó, hắn lấy làm kinh hãi. Phong gia gia chủ Phong Nguyên Chính hắn biết, một thân tu vi võ đạo cực cao. Cùng Vân gia gia chủ Vân Thiên Thành, Lăng gia gia chủ Lăng Giật Sơn đồng dạng, đều là võ huyền cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Bạch Ngọc Kinh nhướng mày, cảm thấy nơi này có chút không thích hợp, bắt tà thần tín đồ việc này cùng Phong Nguyên Chính có quan hệ gì? Hắn thế nào sẽ nguyện ý ra lớn như vậy lực, thậm chí còn không tiếp đại giới sử dụng một lần khiếm khuyết tiên khí. Người đây liền không biết rõ, ta cũng là nghe người khác nói. Nữ thư ký bu lại, vụ trộm nhỏ giọng nói, ta nghe nói là bởi vì cái kia tà thần tín đồ đem chủ kiến đánh tới phong nguyên chính tiểu nữ nhi trên mình phong tuyết đồng, vậy mới khiến phong nguyên chính quyết định liên thủ với võ giám cục diện trừ cái kia tà thần tín đồ. Thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu là có tiên khí phụ trợ, lại thêm một tên võ tôn toàn lực truy tung, cái kia chỉ có võ quân cảnh tà thần tín đồ coi như ẩn nấp khá hơn nữa, lại bí mật bị bắt mớ khả năng cũng rất lớn. Có lẽ đây chính là chân tướng sự tình. Nói như vậy, sát hại muội muội của hắn cùng mẫu thân cựu nhân thật liền như vậy xa lưới. Bạch Ngọc Kinh hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Nếu như đây đều là thật, vậy hắn một tháng này đến nay, mỗi đêm nửa đêm đều bị bừng tỉnh. Làm nắm giữ cùng cựu nhân ngang nhau thực lực, mỗi một ngày đều không dám lười biếng, như người điên đồng dạng cố gắng tu luyện. Làm đột phá cảnh giới thậm chí hạ thấp điểm mấu chốt của mình, giết nhiều người như vậy, trên tay dính vô số máu tươi. Đến cùng là vì cái gì? Cái kia tà thần tín đồ, bây giờ ở nơi nào? Bạch Ngọc Kinh trầm thấp âm thanh hỏi. Cái ta này thế mà không biết, nghe nói là làm phòng ngựa bị cướp ngục nguyên cớ đơn độc nốt lên, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá 3 ngày sau, Võ Vân Quyết đại nhân sẽ đối tà thần tín đồ tiến hành công khai xử quyết, đến lúc đó ngươi có thể đi nhìn một chút. Nghe nói đến lúc đó Phong gia gia chủ Phong Nguyên Chính cùng Phong Tuyết Đồng tiểu thư cũng tới hiện trường. Tốt, ta sẽ đi. Bạch Ngọc Kinh gật đầu một cái, quay người rời khỏi. Hắn vẫn là không muốn tin tưởng, hắn muốn dùng mắt của mình, tận mắt chứng kiến. Trong 3 ngày này, Bạch Ngọc Kinh cũng không dễ vượt qua. Hắn ngủ ở trong tầng hầm ngầm, lặng lặng chờ đợi 3 ngày sau công khai xử quyết. Nhưng mỗi đến nửa đêm, hắn đều sẽ bị bừng tỉnh, sợ đây hết thảy đều là một giấc mộng. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Trong 3 ngày này, không ai bởi vì chúng ta mà đột nhiên phát cuồng, cũng không có một người vì vậy mà chết. Chẳng lẽ tà thần tín đồ thật bị tóm lấy? Bạch Ngọc Kinh có chút buồn vô cớ. Ngày thứ tư thời điểm, hắn đi ra cửa phòng đi ra đầu phố. Sự quyết tà thần tín đồ thời gian là ở buổi tối. Trên đường phố, răng đèn kết hoa như tại ăn Tết, cứ việc trời y nguyên rơi xuống tiểu tuyết, bất quá đem so với phía trước thời điểm cũng là thịnh vượng chưa bao giờ có. Hắn đi tới công khai sự quyết địa phương. Nơi này người đông nghìn nghịt, vô số người mộ danh mà tới, đều muốn nhìn một chút chuyển quỷ quái như thế tà thần tín đồ đến cùng dáng dấp ra sao. Bạch Ngọc Kinh đứng ở mấy trăm mét địa phương xa, dùng hắn võ quân thực lực, cho dù khoảng cách xa như vậy y nguyên nhìn rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy cái kia nữ tăng lữ, là hắn từng tại trên đường từng có gặp mặt một lần nữ nhân, bất quá lần này, nàng cúi đầu, không có mang mũ rộng đành. Nàng liên là cái kia tà thần tín đồ ư? Nhìn xem cái này mong nhớ ngày đêm cựu nhân, sắc mặt Bạch Ngọc Kinh có chút phức tạp. Cứ việc tất cả chứng cứ đều tại biểu lộ rõ ràng nàng liền là hết thảy phía sau màn hắc thủ. Nhưng trong tiềm thức của Bạch Ngọc Kinh tổng cảm thấy, dường như có vấn đề gì. Chương 53, tận mắt nhìn thấy, cũng không phải chân thực chương 53, tận mắt nhìn thấy, cũng không phải chân thực trong đám người có người nghị luận ầm ĩ đây chính là cái kia tà thần tín đồ. Cùng trong truyền thuyết ngược lại đồng dạng, lớn lên chính xác rất xinh đẹp, có phải hay không là bị oan uổng? Làm sao có khả năng là bị oan uổng? Đây chính là chúng ta Ninh Hải Võ Giám cục hạng nhất điều tra quan Võ Vân Khuyết cùng Phong gia gia chủ Phong Nguyên Chính liên hợp bắt được, nghe nói Phong gia truyền thừa tiên khí cũng là như vậy biểu hiện. Cái gì? Phong gia tiên khí? Là chương kia Trần Thế Sơn Hải Đồ ư? Vậy xem ra là không sai được. A, liền là đáng tiếc như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp. Ha ha, có cái gì đáng tiếc, nếu không phải Võ Vân Khuyết đại nhân bắt được nữ nhân này, không biết rõ còn có nhiều ít người phải gặp độc thủ của nàng. Không biết do nữ nhân này có hay không có đồng bọn, hoặc là cái gì khác thủ đoạn, bất quá có Võ Vân Khuyết đại nhân tại, sẽ không có chuyện gì a. Nhìn ngươi cái kia gan, sợ cũng đừng nhìn. Xung quanh những người kia nghị luận âm thanh rất lớn, nhưng Bạch Ngọc Kinh lại như là cái gì cũng nghe không đến đồng dạng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên đài cái kia nữ tăng lữ. Tựa như trong đám người có người nói dạng kia, nói không chắc sẽ có đồng bọn tới cứu người. Hơn nữa, hắn còn nhớ thỏa đáng thời gian cái huyết đục chi chủ kia tín đồ ẻ đồ nói. Một cái khác tà thần tín đồ vô cùng có khả năng không chỉ là tín đồ cấp bậc, mà là tà thần bút bê công chúa thân thuộc. Ẻ đồ đêm hôm đó vốn là kế hoạch hiến tế dưới đất hội trường bên trong mấy ngàn người, chính là vì trở thành tà thần huyết đục chi chủ thân thuộc. Cho dù là tín đồ đều khó chơi như vậy, trước khi chết còn có thể gọi đến tà thần nhìn chăm chú. Như thế càng cao hơn một cấp thân thuộc đây. Nếu không phải đêm hôm đó không biết là nguyên nhân gì, huyết đục chi chủ tầm mắt đột nhiên biến mất, hắn có rất lớn khả năng sẽ chết tại nơi đó. Nguyên cớ hôm nay công khai sự quyết, hắn cho rằng có rất lớn khả năng sẽ ra biến cố. Ngay tại Bạch Ngọc Kinh suy nghĩ thời điểm, một cái ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo màu đen ma thuật sư mũ dạ xuất khí nam tử tựa như thuấn di đồng dạng đống nhiên xuất hiện tại trên đài, đứng ở nữ tăng lữ bên cạnh, là Võ Vân Khuyết đại nhân. Dưới đài lập tức có người nhận ra áo khoác màu đen nam tử. Rất nhanh, đám người dưới đài trong tình cảnh biến nhiệt liệt. Người này liền là Võ Vân Khuyết. Đứng ở mấy trăm mét xa xa, Bạch Ngọc Kinh đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Đây chính là cái kia bắt được tà thần thân thuộc Võ Tôn Lư. Chính xác mạnh đáng sợ. Vừa mới, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên đài. Dùng chính mình bây giờ võ quân thực lực, rõ ràng không có thể thấy rõ trước mắt vị này chính giữa đứng ở trên đài, bị người hướng dưới đài quần chúng phất tay ra hiệu nam nhân là thế nào xuất hiện. Nếu là vừa mới Võ Vân Khuyết đối với hắn phát động công kích lời nói, chính mình có thể phản ứng lại ư? Bạch Ngọc Kinh để tay lên ngực tự hỏi, hắn không phản ứng kịp. Mặc dù đối phương một mực là một bộ cười tủm tỉm tư thế, nhưng hắn tin tưởng nếu là hai người đối đầu, như thế tại giao thủ trong nháy mắt đó, chính mình liền sẽ bị đối phương giết chết. Mà kiếm bên trong, Hứa Doãn cũng là chú ý tới cái kia bỗng nhiên xuất hiện tại trên đài nam tử áo đen. Bất quá hắn cùng Bạch Ngọc Kinh chú ý một chút không giống nhau lắm. Tuy là Hứa Doãn đồng dạng cảm thấy cái nam nhân này khí huyết có chút mạnh quá phận, nhưng mà cái nam nhân này trên tổng thể mang đến cho hắn một cảm giác rất là kỳ quái. Tại trung tâm giải trí dưới đất hội trường trong một trận chiến, bị tiêu diệt toàn bộ mấy ngàn người bên trong, đầu người tuy là bị bốn đầu hung thú đoạt đi hơn phân nửa, nhưng Bạch Ngọc Kinh vẫn là chém giết có nhanh 1000 người. Cái này một đám lớn kinh nghiệm, để ma kiếm tiến giai thanh tiến độ tăng lên một đoạn dài. Hơn nữa Hứa Doãn còn tại hệ thống nơi đó, thông qua kiếm chủ hoàn thành thiên nhân trạng thành tựu ban thưởng rút thưởng bên trong, rút ra đến một cái kỹ năng đặc thù. Nguyên cớ nói là kỹ năng đặc thù, là bởi vì kỹ năng này cũng không phải ma kiếm kỹ năng, mà là kiếm linh kỹ năng. Kiếm linh kỹ năng, đồng. Không sai, cũng chỉ có một chữ này. Hơn nữa không có kỹ năng miêu tả. Hứa Doãn hai ngày này nhàm chán thời điểm có sử dụng tới mấy lần, bất quá cũng không phát hiện có cái gì biến hóa đặc biệt. Sử dụng thời điểm, sẽ hoán đổi đến một cái điểm tối nhất tầm nhìn. Tại cái này tối trong tầm mắt, không sống mệnh vật thể như là tượng, một nhân, ghế dựa những cái này không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng như có sinh mệnh, tỉ như Bạch Ngọc Kinh. Tại tối trong tầm mắt, xung quanh thân thể của hắn sẽ vây quanh một vòng màu trắng vân vụ bộ dáng khí. Ngoài ra, liền không khác biệt. Hứa Doãn đối kỹ năng này đánh giá là một cái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại phế vật kỹ năng. Tại ban đầu tươi mới cảm giác rút đi sau đó, hắn liền đối cái này kiếm linh kỹ năng mất đi hứng thú, coi như lãng phí một lần rút thưởng số lần. Bất quá, làm Bạch Ngọc Kinh một mực không nhúc nhích nhìn kỹ bên kia trên đài nữ nhân nhìn thời điểm, dần dần, Hứa Doãn lại cảm thấy nhàm chán. Nguyên cớ hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới cái này cơ hồ muốn bị hắn quên đi mất kỹ năng. Thế là, ôm lấy tùy tiện tìm một chút sự tình làm ý nghĩ. Hứa Doãn sử dụng kiếm linh kỹ năng, đồng, đem tầm nhìn hoán đổi đến tối xem. Bạch Ngọc Kinh khí vẫn là màu trắng. Dưới đài quần chúng vây xem bên trong, tuyệt đại đa số người khí đều là màu đen nhạt, tựa như là màu trắng giấy tuyên nhỏ lên màu đen mực nước, chỉ là mực nước sâu cạn mức độ không giống nhau. Nhưng mà trên đài hai người kia cũng là không giống nhau, cái kia bị cho rằng là tà thần tín đồ nữ tăng lữ, nàng khí là màu trắng mờ, mà bên cạnh nàng nam tử áo đen, hắn quanh thân vây quanh khí là nồng đậm đến mực nước một dạng màu đen. Đoàn này màu đen khí tại xung quanh thân thể của hắn điên cuồng phun trào, đồng thời còn tại quỷ dị mọng ngoại, tựa như là có sinh mệnh bật sống đồng dạng. Chỉ là nhìn một chút, liền để Hứa Doãn áp tâm tắt đi tôi xem. Hả? Vừa mới dường như đột nhiên cảm nhận được một cỗ làm người dùng mình tầm mắt. Loại này sợ hãi cảm giác để trong lòng hắn run lên. Từ lúc chiếm thân thể này đến nay, hắn lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác này. Võ Vân Quyết ánh mắt thật nhanh đảo qua dưới đài nhiệt liệt reo hò đám người, lại không có phát hiện gì. Là ảo giác. Trong tòa thành thị này cũng đã không có thể uy hiếp đến hắn tồn tại mới đúng. Rất nhanh đem cái này khúc nhạc dạo ngắn không hề để tâm. Võ Vân Quyết bàn tay hạ thấp xuống áp. Nghe ta nói, tựa như là có ma lực một loại, dưới đài nguyên bản náo nhiệt không thôi quần chúng nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tại Ninh Hải thị làm ác mấy tháng, giết người vô số, âm hiểm xảo trá tà thần tín đồ đã bị ta bắt được. Hôm nay ngay tại nơi này, ở trước mặt tất cả mọi người, từ ta đem nàng xử tử. Dứt lời, bàn tay Võ Vân Khuyết một phen, một đạo tia chớp màu bạc xuất hiện ở trong tay của hắn. Không đúng, đây không phải thiểm điện. Bạch Ngọc Kinh thấy rõ, đây là một cái trường thương màu bạc. Thiên Nộ Kinh Đình Thương. Có người nhỏ giọng kinh hô. Đón lấy, tại Bạch Ngọc Kinh nhìn kỹ, Võ Vân Khuyết một thương như kinh đỉnh xẹt qua. Cũng không có như Bạch Ngọc Kinh muốn dạng kia phát sinh bất ngờ gì. Ta thân đầu tín đồ bay lên cao cao. Dưới đài, tại ban đầu yên tĩnh phía sau, rất nhanh bộc phát ra một trận bài sơn đảo hải reo hò. Võ Vân Khuyết đại nhân vào năm. Quá tốt rồi, ta thần tín đồ cuối cùng bị diệt trừ, chúng ta cuối cùng không cần lo lắng sợ hãi. Có Võ Vân Khuyết đại nhân tại, cảm giác an toàn quả thực bảo tạc. Bạch Ngọc Kinh nhìn xem cái kia rơi xuống đất đầu, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Ta thân thân thuộc. Liền, đơn giản như vậy liền bị trừ bỏ. Quá thuận lợi. Thuận lợi để hắn cảm giác chính mình như là đang nằm mơ đồng dạng. Chương 54, bị sơ sót đồ vật chương 54, bị sơ sót đồ vật tại xác nhận tà thần thân thuộc là thật bị xử tử sau đó, Bạch Ngọc Kinh liền rời đi. Trên đường trở về, Bạch Ngọc Kinh toàn bộ người ngơ ngơ ngác ngác, như là mất đi tất cả mục tiêu. Ở trên đường thời điểm, còn đụng phải mấy cái người qua đường, cho bọn hắn mắng to bệnh tâm thần. Liền chính mình lúc nào hồi nơi ở cũng không biết. Lúc buổi tối, Bạch Ngọc Kinh tự giam mình ở trong phòng, một câu đều không nói. Hắn cảm giác trong lòng của mình trống không, thật giống như thiếu đi đồ vật gì. Một mực đến nay, làm tìm ra giết chết người nhà mình hung thủ, làm nắm giữ báo thủ thực lực. Hắn một ngày cũng không dám lười biếng, chịu đựng lấy huyết vũ xé rách thân thể thống khổ, chịu đựng lấy người khác ánh mắt khác thường, chịu đựng lấy mỗi đêm tâm linh tra tấn. Như thế, liều mạng như thế tu luyện. Tại loại này bất chấp hậu quả tu luyện cùng thần kiếm trợ giúp phía dưới, một tháng, vẹn vẹn chỉ tốn một tháng, hắn liền theo võ đồ đột phá đến võ quân. Hắn cuối cùng không còn là cái kia có thể bị người tùy ý bóp chết sâu kiến. Hắn nắm giữ lục trạng, tìm tòi nghiên cứu chân tướng lực lượng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lại đột nhiên biết được, chính mình mong nhớ ngày đêm đều muốn tìm tới cựu nhân bị bắt, còn bị người giết. Hắn làm hết thảy, nháy mắt thành một chuyện cười. Cũng liền là tại lúc này, Bạch Ngọc Kinh mới đột nhiên phát hiện, trong lòng hắn chân chính muốn, kỳ thực không phải để hung thủ bị giết chết, mà là từ chính mình chính tay bắt được cái kia hung thủ. Tiếp đó, đem cái này tàn nhẫn giết chết hắn cả nhà ra hỏa, trói đến muội muội cùng mẫu thân phần mộ phía trước, dùng thế gian này tàn khốc nhất, độc ác nhất, thống khổ nhất thủ đoạn, trừng phạt hắn, để hắn quỳ gối muội muội cùng mẫu thân trước mặt khóc ròng ròng hối hận, sám hối chính mình hành động. Tiếp đó, lại từ chính mình chính tay đem hắn giết chết. Chỉ là cơ hội này, sau đó sẽ không bao giờ lại có. Ngày thứ hai lúc ban ngày, Bạch Ngọc Kinh lui đi hiện tại thuê lại biệt thự, thu thập một chút hành lý phía sau, mang theo ma kiếm về tới chính mình phía trước cùng muội muội, mẫu thân một chỗ sinh hoạt địa phương. ngẩng đầu nhìn trước mặt quen thuộc lại xa lạ tiểu viện. Đây là hắn đã từng nhà. Ta trở về. Đi vào tiểu viện, hắn đối không có một hai phòng ốp nhẹ giọng nói ra. Đã từng. Hắn tại trên núi đốn tuổi trở về, chỉ cần vừa nói ra những lời này. Bạch Nguyệt Linh liền sẽ vừa nói ca, ngươi trở về làm, một bên từ trong nhà đáng yêu thò đầu ra. Hoặc là từ trong nhà đi ra tới, tiếp đó đột nhiên rỗi ra hai tay trên mặt cười hì hì từ phía trước ôm lấy hắn, hắc hắc, chính diện đánh lén. Mà bây giờ, trong tiểu viện thiếu đi hai người, nhiều hai tòa mà mới. Hết thể cũng không có. Cảnh còn người mất, chuyện cũ như phù vân. Cái nhà này bên trong, hiện tại chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người. A không đúng, hắn đã không có nhà. A trong tiểu viện, vang lên một tiếng kéo dài thở dài. Có lẽ chính mình cũng là thời điểm quên mất đây hết thảy, chuyển sang nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Buổi tối, Bạch Ngọc Kinh ngồi tại bên giường, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng. Đêm dài đằng đẵng, hắn có chút ngủ không được. Nguyên bản hắn là dự định tại trước mộ phần đốt chút tiền giấy, mang chút muội muội thích ăn đồ ngọt liền đi. Nhưng mà thật đến nơi này, cái này tràn ngập hắn cơ hồ tất cả khoái hoạt cùng hồi ức địa phương. Hắn lại thay đổi chủ kiến, dự định cuối cùng lại cùng các nàng một buổi tối. Phía ngoài gió có chút lạnh. Nhìn xem dưới bóng đêm ngoài cửa sổ bên cạnh hai tòa mộ phần, Bạch Ngọc Kinh có chút buồn vô cớ. Hắn đối trưởng kiếm nói: "Thần kiếm a, ngươi nói cái kia tà thần thân thuộc có phải là thật hay không chết rồi?" Hứa Doãn liếc mắt: "Ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai vậy?" Bất quá Hứa Doãn cũng biết Bạch Ngọc Kinh cũng không phải thật muốn cho hắn đưa ra một đáp án, nhưng hắn thuận miệng hỏi vấn đề này, để Hứa Doãn nhớ tới hôm nay nhìn thấy nữ nhân kia khí, là loại kia tinh khiết trắng, một cái tội ác chồng chất, giết người như ngoé tà thần tín đồ, vì sao xung quanh cơ thể khí là màu trắng đây này? Bạch Ngọc Kinh khí cũng là màu trắng. Khí màu sắc, đến tột cùng đại biểu lấy cái gì hàm nghĩa? Có lẽ, tựa như Bạch Ngọc Kinh nói tới, có lẽ chân chính tà thần tín đồ một người khác hoàn toàn. Bạch Ngọc Kinh cũng không phải thật muốn Ma Kiếm đưa ra một đáp án, hắn chỉ là muốn tìm cái đối tượng thổ lộ hết. Kỳ thực ta đến bây giờ còn không có tiếp nhận sự thật này, ta tổng cảm thấy trong này nhất định có cái gì không đúng địa phương. Cái này tà thần thân thuộc tại Ninh Hải thị ẩn nấp một tháng đều không có bị người phát hiện, đều là thao túng người khác tiến hành giết người, không có người biết tiếp một cái đột nhiên nổi điên người là ai. Nàng không có đạo lý trước khi hạ thủ còn muốn bắn tiếng muốn đối Phong gia cái kia tiểu nữ nhi hạ thủ. Phong gia gia chủ Phong Nguyên chính làm bảo vệ nữ nhi, thậm chí vận dụng chuyển thừa tiên khí, hao tốn lớn như vậy lại giới, hắn không có lý do gì cho một cái giả tạo tà thần tín đồ tin tức lừa dối võ giám cục. Võ Vân Quyết xem như võ giám cục hạng nhất điều tra quan, càng không khả năng bảo vệ chân chính tà thần thân thuộc. Nói xong, Bạch Ngọc Kinh chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Hắn nhất định là không để ý đến cái gì, nhất định là không để ý đến đồ vật gì. Đột nhiên, trong đầu Bạch Ngọc Kinh một đạo linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây hết thảy, hình như quá thuận lợi. Thuận lợi quả thực liền giống bị người sớm tập luyện tốt đồng dạng. Hắn nhớ tới ẻ đổ cùng lời của mình đã nói, cái này tà thần tín đồ là tà thần bút bê công chúa thân thuộc. Nhưng mà hôm nay hắn nhìn thấy nữ nhân kia, từ đầu tới đuôi đều không có hướng người khác bày ra qua chính mình quyền năng. Nếu như nói hôm nay bị xử quyết cái này tà thần thân thuộc là giả, cái kia chân chính tà thần thân thuộc nói không chắc kỳ thực còn sống, đồng thời còn ẩn giấu ở Ninh Hải thị, điều này có thể sao? Không, cái này rất có thể. Chỉ cần chân chính tà thần thân thuộc sử dụng bút bê công chúa quyền năng thao túng một người, cũng để tất cả mọi người cho rằng người này là tà thần tín đồ là được rồi. Cứ như vậy, chỉ cần cái tất cả mọi người này đều cho rằng là tà thần tín đồ người một cái chết, như thế chân chính tà thần thân thuộc liền có thể từ nay về sau ẩn giấu ở nước sâu phía dưới, không còn có người phát hiện. Nếu như sự tình thật là lời nói như vậy, có lẽ cái này tà thần thân thuộc so với hắn tưởng tượng phải cẩn thận. Chỉ là lời như vậy còn có mấy cái giải thích không thông điểm. Ngay tại Bạch Ngọc Kinh nhắm mắt lại suy nghĩ thời điểm, trong hai của hắn đột nhiên truyền đến một cái cực kỳ nhỏ âm thanh. Có người đi vào rồi. Sẽ là ai? Nếu như không phải hắn đã tăng lên tới võ quân cảnh, đồng thời đối sát khí nhận biết 10 phần mẫn cảm, hắn tuyệt đối không phát hiện được. Bàn tay phải của hắn yên lặng đặt tại ma kiếm trên chuôi kiếm. Đột nhiên, sau lưng hắn một cái mộc chế kết cấu cửa từ giữa đó phá bỡ, một đầu lưỡi xích như trong bóng tối rắn độc đồng dạng cuốn tới. Nhưng mà Bạch Ngọc Kinh bởi vì sớm có đề phòng, một tháng ảnh tiệm qua đột nhiên tập kích, tiếp lấy một kiếm phá toái chi nha hướng công kích tới phương hướng chém tới. Nhưng mà lại đã chìm đáy biển. Bạch Ngọc Kinh tâm lý đột nhiên trầm xuống, thực lực của người này mạnh hơn hắn, có lẽ có võ quân cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực. Chương 55, ai là thợ săn, ai là thú săn. Chương 55, ai là thợ săn, ai là thú săn. Bạch Ngọc Kinh cầm kiếm tựa ở bên giường, cẩn thận nhìn kỹ ngoài cửa hám. Phá toái chi nha không có chém trúng thân thể thực cảm giác, tại đánh trúng trong nháy mắt đó bị một cỗ cường đại chân nguyên tháo bỏ xuống. Nhưng mà nguyên bản liền bị từ giữa đó phá vỡ cửa gỗ, kèm thêm lấy sau cửa gỗ bức tường, đều dưới một kiếm này hoàn toàn tan vỡ. Gió lạnh từ bên ngoài rót vào, một cái hắc ảnh đứng ở cửa ra vào, tại đánh lén thất bại phía sau không có bước kế tiếp động tác, tựa hồ là đối vừa mới thất thủ hơi nghi hoặc một chút. Bạch Ngọc Kinh lặng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được hắc ảnh trên mình truyền đến cường liệt chân nguyên ba động cùng áp lực kinh khủng, sắc mặt của hắn cũng khó coi. Võ quân cảnh hậu kỳ, đây là hắn cho tới bây giờ gặp phải cảnh giới võ đạo tối cường một cái đối thủ. Hai người cứ như vậy rằng có lấy, ai cũng không có trước động thủ. Nhìn xem đối diện không có động tĩnh hắc ảnh, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi vì đó lấp lóe mấy lần. Khu nhà nhỏ này ở vào ngoại ô khoảng cách trong thành có hơn 10 dặm, xung quanh cũng không có người nào nhà. Coi như là lúc ban ngày cũng chỉ là chợt có người đi ngang qua. Lại thêm hiện tại là đêm khuya, nguyên cớ Bạch Ngọc Kinh có 9 phần thậm chí 10 phần 5 chắc có thể khẳng định, hắc ảnh chính là vì hắn tới. Chỉ là cao thủ như vậy, vì sao lại để mắt tới hắn? Chờ một chút, Hắc Ảnh, Võ Quân, cái này là thủ. Đúng lúc này, bóng đen đối diện mở miệng, thanh âm của hắn có chút khàn giọng, nghe không ra là nam hay là nữ. Thân thủ của ngươi có thể so sánh muội muội ngươi tốt hơn nhiều. Hắc Ảnh những lời này nghe lấy như là tán dương, nhưng mà trong thanh âm rõ ràng lộ ra cao ngạo cùng kinh miệt. Bất quá đáng tiếc, trái tim của ngươi tối nay ta muốn mang đi. Nghe được Hắc Ảnh theo như lời nói, Bạch Ngọc Kinh đầu tiên là sững sờ. Bất quá một giây sau, một loại tên là mừng như điên tâm tình theo đáy lòng của hắn chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Chân chính tà thần thân thuộc, dĩ nhiên thật không chết. Ngươi chính là cái kia gần nhất náo động đến dư luận xôn xao tà thần thân thuộc a. Muội muội của ta cùng mẫu thân cũng là ngươi giết. Bạch Ngọc Kinh cúi đầu xuống, đem ma kiếm lấy tới trước mặt, dùng bàn tay lau chùi nhẹ nhẹ. Ha ha ha, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú. Tà thần thân thuộc không phải hôm nay đã bị Võ Vân Khuyết giết đi ư? Đây chính là toàn bộ Ninh Hải thị người đều tận mắt chứng kiến. Hắc Ảnh thề thốt phủ nhận nói, bất quá, người nhà của ngươi cũng thật là ta giết. Cái kia cực kỳ ưa thích cười nữ hải là muội muội của ngươi a? Ta còn nhớ đến móc ra trái tim nàng thời điểm, nàng cái kia khó có thể tin ánh mắt. À đúng rồi, cái kia ngồi phịch ở trên giường nữ nhân là mẹ của ngươi. Ta đem nửa người dưới của nàng dùng cái này chặt thành thịt băm, còn chi kỷ giúp nàng đem chăn mền đắp kín, không biết rõ ngươi về sau có hay không có phát hiện. Hắc Ảnh đem thanh kia lưới xích cầm trong tay quơ quơ, như là tại khoe khoang kiệt tác của mình. Ngươi thật giống như rất đắc ý. Bạch Ngọc Kinh nghe âm thanh yên lặng, nghe không ra một tơ một hào thì ra. Cho nên, Hắc Ảnh khoa trương cười nói, ngươi có thể làm gì ta, giết ta sao? Hứa Doãn chú ý tới, tại Hắc Ảnh kích thích bên dưới, Bạch Ngọc Kinh hai mắt tới gần khóe mắt con người, lặng yên không tiếng động leo lên một vòng đỏ tươi. Không thích hợp, Hắc Ảnh nói những lời này là làm cố tình làm nổi giận Bạch Ngọc Kinh. Là bởi vì vừa mới thăm dò phía dưới, Bạch Ngọc Kinh dùng Phong Linh Nguyệt Ảnh thuần di tránh mất công kích của hắn. Nguyên cơ sợ hắn bởi vì không địch lại đạo tẩu. Không thể không nói, Hắc Ảnh phương pháp nhìn qua rất là có hiệu quả. Ngay tại Hứa Doãn cảm thấy Bạch Ngọc Kinh một giây sau liền sẽ a đi lên, cùng Hắc Ảnh thời điểm liều mạng. Phong Linh Nguyệt Ảnh. Bạch Ngọc Kinh quay đầu lại, lạnh giá nhìn một chút Hắc Ảnh đứng yên vị trí. Tiếp đó, biến mất tại chỗ. Chạy, chạy. Hắc Ảnh trong lúc nhất thời rõ ràng có chút không phản ứng lại. Đây là khích tướng hơi quá. Hơi ngẩn người phía sau, hắn lập tức phản ứng lại, dưới chân một điểm, trực tiếp nhảy ra cửa chắn, tới phía ngoài đuổi theo. Làm hắn đuổi tới trong viện thời điểm, khi thấy Bạch Ngọc Kinh đứng ở cửa tiểu viện. Phong Linh Nguyệt Ảnh, thân hình lóe lên, Bạch Ngọc Kinh lần nữa theo biến mất tại chỗ, xuất hiện tại mấy chục mét có hơn trên đường nhỏ. Khoảng cách lại bị kéo ra. Lại một lần nữa trơ mắt nhìn thú săn biến mất tại trước mặt. Hắc Ảnh có chút hồn hện. Bất quá, coi như vậy, hắn cũng nhất định cần đến rồi. Dưới bóng đêm, hai cái thân ảnh một trước một sau, người đuổi ta trốn. Nơi nơi là Hắc Ảnh vừa mới đuổi kịp, Bạch Ngọc Kinh liền nhanh chóng dùng Phong Linh Nguyệt Ảnh kéo dài khoảng cách. Phương xa đô thị, nghe hồng dần tránh. Đột nhiên, một cái bạch tí thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh phía sau, Bạch Ngọc Kinh dừng lại. Đây là một chỗ vùng ngoại thành hoang địa. Hắn tại cái này lặng lặng chờ đợi, bởi vì hắn biết Hắc Ảnh nhất định sẽ đuổi theo tới. Hắn đem Hắc Ảnh dẫn tới nơi này tới, không phải sợ chiến, cũng không phải sợ hãi, càng không phải là sợ chết, mà là không nghĩ làm phiền muội muội cùng mẫu thân an bình. Cùng dự liệu đồng dạng. Không qua mấy giây, một cái Hắc Ảnh từ trên trời giáng xuống, khôi hài nói, trốn a, tiếp tục trốn a, thế nào không trốn? Có phải là thật hay không đồng hao hết? Nhìn đuổi theo lâu như vậy thú săn đột nhiên dừng bước, Hắc Ảnh còn tưởng rằng hắn buông tha dãy rủa. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên có thể trốn xa như vậy. Hắc Ảnh cười khẩy nói, bất quá hôm nay, xem như con mồi của ta, ngươi nhất định phải chết. Hắn là thú săn. Bạch Ngọc Kinh không cho là như vậy. Nếu là mấy ngày trước hắn vẫn là đại võ sư thời điểm, Hắc Ảnh khi đó tới đánh lên hắn, nói không chắc hắn thật chết chắc. Nhưng mà hiện tại, tuy là kém đối phương hai cái tiểu cảnh giới, nhưng ai là thú săn, còn chưa thể biết được. Bạch Ngọc Kinh nhắm mắt lại, bàn tay lật ở chuôi kiếm. Chân nguyên màu đỏ ngòm hóa thành khí lưu, đem thân thể của hắn chậm chậm nâng lên, lên phía không trung. Không biết tự lượng sức mình. Kinh thường hừ lạnh một tiếng, Hắc Ảnh trong thân thể hiện ra một cỗ cường đại áp lực. Chính diện đối đầu, dùng hắn võ quân cảnh hậu kỳ chân nguyên, tại sao thua? Bất quá rất nhanh, hắn liền không cười được. Tại Bạch Ngọc Kinh lên phía không trung thời điểm, màu đỏ tươi sát khí theo trong thân thể hắn không ngừng nhiệt lên, cơ hồ thực chất hóa màu máu sát khí mãnh liệt sôi trào, tại hắn quanh thân chằn trọc bốc lên, giống như là gió lốc lớn đem mái tóc dài của hắn thổi cuốn vũ. Cùng lúc đó, một cỗ trùng thiên kiếm ý theo thân thể của hắn bộc phát ra. Chỉ một chút, Hắc Ảnh thiếu chút nữa võ tâm bất ổn. Đây là võ quân cảnh tiền kỳ. Kinh hãi nhìn về phía không trung cái kia màu máu ma thần một dạng thân ảnh. Hắc Ảnh rõ ràng sinh ra một loại muốn chạy trốn xúc động. Không có khả năng. Hắc Ảnh không cam lòng yếu thế, thân thể của hắn đồng dạng bắn ra cường đại chân nguyên. Lưỡi xích phun ra nuốt vào lấy màu xanh phong nhận, hướng về không trung bắn tới. Đối mặt với đây hết thảy, Bạch Ngọc Kinh không hề hay biết, sát ý tùy ý mãnh liệt. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, hai mắt đỏ tươi một mảnh. Sát sinh kiếm ý, huyết diễm trảm. Bình thản tại trong miệng thốt ra một câu, thấu trời sát ý như là dội lên dầu hỏa, bốc cháy sôi trào. Nhất kiếm kinh hồng. Nháy mắt, làn sóng một dạng sát khí hướng về Hắc Ảnh quét sạch mà đi. Thôi khô là hủ. Đợi đến huyết khí tan hết, Hắc Ảnh nơi vừa nãy, một cánh tay lưu tại trên mặt đất. Chạy trốn. Nhìn như là cục đuôi chuột đồng dạng hướng Ninh Hải thành bên trong hoảng hốt chạy trốn Hắc Ảnh. Trong mắt Bạch Ngọc Kinh sát ý không giảm, thân hình chớp liên tục, đuổi theo. Chương 56, thành thị truy đuổi, ai cản ta thì phải chết. Chương 56, thành thị truy đuổi, ai cản ta thì phải chết. Thợ săn cùng thú săn nhân vật, trong nháy mắt này bị điều chuyển. Chết tiệt, hắn chỉ là võ quân cảnh tiền kỳ, làm sao lại có loại lực lượng này? Thật không phải là võ tông cảnh ư? Nói đến, tháng trước không phải mới võ đồ cảnh ư, chẳng lẽ là tại ẩn giấu thực lực? Thoáng cái ẩn tàng tam đại cảnh giới có phải hay không có chút quá phận? Một bên hướng Linh Hải thành phương hướng liều chết chạy trốn, một bên hồi tưởng đến vừa mới cái kia khủng bố tình cảnh. Cái kia phô thiên cái địa thiêu đốt lên giống như thật sát khí làn sóng, che lấy chỗ cụt tay vết thương, hắc ảnh sợ không thôi. Nếu không phải là hắn vừa mới thấy tình thế không ổn lập tức thi triển bí pháp bỏ chạy, nói không chắc vừa mới cũng không phải là chặt đứt một cánh tay đơn giản như vậy, mà là trực tiếp liền bị chém giết ngay tại chỗ. Mặc dù là chạy trốn, bất quá nhiệm vụ tối nay cũng là thất bại. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ thất bại sẽ phải chịu khủng bố hình phạt, hắc ảnh lập tức toàn thân run rẩy. Liên vừa mới trở về từ cõi chết vui mừng đều giảm đi rất nhiều. Bất quá để hắn trở về tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng là không nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, không nhất định sẽ chết. Nhưng mà tiếp tục nhiệm vụ, lập tức sẽ chết. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hắc ảnh vẫn là phân rõ. Ngay tại hắn suy nghĩ trở về nên làm gì giải thích thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận khủng bố sát khí, một cái bình thản không cần mảy may tình cảm âm thanh vang lên. Muốn chạy trốn? Trốn đi được ư? Vừa nghe đến cái thanh âm này, hắc ảnh lập tức vãi cả linh hồn. Nhiên huyết thuật. Hắc ảnh cắn răng, tại trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Lập tức, thân thể của hắn bị một đoàn hồng mang bao phủ, tốc độ nâng cao một bước. Hắc ảnh toàn bộ nhân hóa làm một đoàn huyết ảnh, hướng mép Linh Hải thị ra tốc phóng đi. Tại Linh Hải thị bên trong, một cái võ quân lại có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa. Đến lúc đó, chỉ cần tìm người nhiều địa phương vừa chui, là hắn có thể chạy thoát. Tại nhiên huyết thuật bạo phát tốc độ phía dưới, Hắc ảnh rất nhanh liền đến gần Linh Hải thị. Sát sinh kiếm ý, huyết diễm trảm. Một đạo màu máu kiếm khí lướt qua da đầu của hắn bay qua, chém bay hắn một lốt hai. Bạch Ngọc Kinh thất thủ ư? Dĩ nhiên không phải, hắn liền là cố tình một kiếm chém lệnh. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Nhìn phía trước chật vật không thôi Hắc ảnh, Bạch Ngọc Kinh sinh ra một loại lâu không thấy thoải mái cảm giác. Nhưng mà một lòng phục thù hắn không có phát hiện, theo lấy cái này không ngừng lôi kéo. Bọn hắn cách Linh Hải thị càng ngày càng gần. Nhìn xem gần ngay trước mắt Linh Hải thị, Hứa Doan có chút mở bức. Không thể nào, chẳng lẽ còn muốn truy vào thành phố? Cái này nếu là tại thành phố đại khai sát giới, ngày mai liền mà đến tin tức. Hắc ảnh cũng là phát hiện một điểm này, cắn răng lại phun ra một miệng lớn tinh huyết, tốc độ vô cùng nhanh trốn vào trong thành. Bạch Ngọc Kinh cũng là không do dự, trực tiếp đuổi theo đi vào. Nhưng mà liên tục ảnh độn phía dưới, hắn thể lực dần dần có chút theo không kịp. Nhìn xem từ từ đi xa Hắc ảnh, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Vừa nghĩ tới nếu là ở nơi này thả chạy Hắc ảnh, tiếp một lần báo thù có lẽ lại là xa xa khó đợi. Hắn đem bờ môi đều cắn ra máu. Thần kiếm, giúp ta một chút. Giết cả nhà của ta hung thủ ngay tại trước mắt, ta không nghĩ buông tha. Chỉ cần có thể giết chết hung thủ, ta có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Bạch Ngọc Kinh hai mắt đỏ như máu một mảnh. Không tiếc bất kỳ giá nào ư? Hứa Doan Yên lặng không nói. Hắn nhìn một chút ma kiếm kỹ năng huyết vũ cam lâm, lại nhìn một chút một lòng báo thủ, mà lâm vào điên cuồng kiếm chủ. Đem huyết vũ cam lâm tỷ lệ điều đến 50. Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng hành động biểu thị ủng hộ. Đúng lúc này, ma kiếm thân kiếm đột nhiên bắn ra hào quang màu đỏ tươi. Một cỗ tin tức xuất hiện tại trong đầu của Bạch Ngọc Kinh. Từ giờ trở đi, mỗi giết một người, hắn đều có thể đạt được ngay từ đầu huyết vũ cam lâm hiệu quả gấp 10 lần. Cảm thụ được nơi bàn tay trên thân kiếm truyền đến nóng rực, Bạch Ngọc Kinh thấp giọng nói, "Cảm ơn." Lúc này, hai cái đi ngang qua lưu manh ngăn tại Bạch Ngọc Kinh trước mặt, không có hảo ý nhìn xem trường kiếm trong tay của hắn, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. "Tiểu tử, thanh kiếm giao ra." Tiện tay chém hai cái này không biết sống chết người qua đường, lợi dụng tràn vào khí huyết bổ sung thể lực. Bạch Vân Kinh lại một lần nữa tiến vào ảnh độn trạng thái, hướng về Hắc Ảnh rời đi phương hướng đuổi theo. Thật là bám dai như địa. Hắc Ảnh thầm mắng một tiếng, bị thương lại thêm liên tục tổn thất tinh huyết phía dưới, hắn cũng cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, nhưng hắn còn không hề từ bỏ. Bất kể nói thế nào, tiểu tử kia đều là võ quân cảnh tiền kỳ, hắn chân nguyên không thể lại so ta kéo dài. Hắc Ảnh mang theo huyết quang vọt vào bên đường thịnh thế trung tâm giải trí. Đây là một gian văn phòng. Trước bàn làm việc, một cái ăn mặc quản lý quần áo nam nhân đứng lên. Nhưng mà Hắc Ảnh không có dừng lại chốc lát, theo một cái khác miệng cửa sổ xông tới ra ngoài. Người nào? Một giây sau, Bạch Ngọc Kinh sách theo ma kiếm theo trong bóng tối xuất hiện. Vị bằng hữu này, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không thích hợp a. Nam nhân thò tay ngăn cản hắn. Bạch Ngọc Kinh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, một cột máu phóng lên tận trời. Ta đi, đây không phải hắn đời thứ hai kiếm chủ, thời cẩm cấp trên Lang Ca ư? Cái này đều có thể gặp gỡ người quen, Lư Lang Ca chỉ là một cái võ sư cảnh võ giả, hơn nữa nhiều năm làm quản lý bị tiểu sắc móc giống thân thể. Căn bản ngăn không được Bạch Ngọc Kinh một giây. Một giây sau, hắn lại đuổi theo. Ngươi hôm nay nhất định muốn giết ta không thể ư? Quay đầu lại, nhìn xem còn tại theo đuổi không bỏ Bạch Ngọc Kinh. Toàn thân tản ra màu đỏ huyết mang, Hắc Ảnh gầm nhẹ một tiếng, hướng bên đường một tràng lầu cư dân bên trong phóng đi. Sát sinh kiếm ý, huyết diễm trảm. Lần này, Bạch Ngọc Kinh không tiếp tục cố tình chém lệnh, hắn biết, chờ Hắc Ảnh chạy trốn liền không cơ hội. Một đạo màu máu kiếm khí hướng về Hắc Ảnh sau lưng bắn nhanh mà đi. Luân phiên truy đuổi tăng thêm mất máu nghiêm trọng, Hắc Ảnh cơ hồ khó mà chống đỡ. Chặt chẽ vững vàng ngăn Bạch Ngọc Kinh nén giận một kích phía sau, va vào một gian dân cư bên trong. Khụ khụ. Ngươi đừng giết ta, ta nói cho ngươi một cái bí mật thế nào? Nhìn xem truy vào tới Bạch Ngọc Kinh, Hắc Ảnh phun ra một miệng lớn máu tươi, phản phất nhận mệnh một loại, nằm ngửa trên đất không còn chống lại. Dân cư bên trong, một nhà ba người trên mặt mang theo kinh hoàng trốn ở một bên. Nam chủ nhân trên tay còn cầm lấy một cái dao phay, nhìn qua là vừa rồi tại phòng bếp thuận. Hắn cảnh giác nhìn xem nằm trên mặt đất toàn thân vết thương chồng chất hắc ảnh còn cũng có phía sau truy vào tới Bạch Ngọc Kinh. Mặc kệ bí mật gì hôm nay đều không bảo vệ được mệnh của ngươi. Bạch Ngọc Kinh một mặt bình thản tuyên bố hắc ảnh tử hình. Ngươi liền không muốn biết là ai phái ta tới? Ta chỉ là đau mà thôi, ngươi giết ta, liền vĩnh viễn cũng không biết chân tướng. Là ai? Bạch Ngọc Kinh dừng lại bước chân, ánh mắt lấp loé. Vậy ngươi có thể bảo đảm thả ta một mạng ư? Ta có thể phát hiện, sau đó sẽ không bao giờ lại tìm ngươi làm phiền. Tốt, ta bảo đảm không giết ngươi. Bạch Ngọc Kinh nhàn nhạt nói. Cứ việc hiện tại liền muốn giết hắc ảnh, nhưng Bạch Ngọc Kinh vẫn là nhẫn nhịn lại sát ý trong lòng. Hắn muốn biết phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai. Về phần biết sau đó, đáp ứng thả người bóng đen. Cái kia, đương nhiên là lừa hắn. Bởi vì hắn vốn chính là người điên a. Từ lúc biến thành cô đơn phía sau một người, hắn liền đã điên rồi. Người điên, không cần tin thủ chấp thuận. Cái gì? Lại có dưa ăn. Nghe xong có mới xuất lô dưa, Hứa Doãn lập tức tinh thần. Chương 57, quỷ dị tà thần thân thuộc chương 57, quỷ dị tà thần thân thuộc Bạch Ngọc Kinh nhìn chòng chọc vào hắc ảnh, chờ đợi hắn nói ra hết thảy chân tướng. Để chân chính phía sau màn hắc thủ nổi lên mặt nước. Quả thật, trực tiếp đối với hắn một nhà hạ sát thủ, để nhà hắn phá người vòng, thống khổ vạn phần người là hắc ảnh, nhưng phía sau màn sai xử người đồng dạng chết tiệt. Hắn sẽ không để qua bất luận cái nào đáng giết người. Cùng lúc đó, một bên khác nguyên chủ hộ ba người ngay tại xì xào bàn tán. Thừa dịp hai người này không chú ý chúng ta mau từ cửa sau rời khỏi. Gia đình này nam chủ nhân thấy thế, thân tình lo lắng kéo lấy bên cạnh thê tử cùng nhi tử nhỏ giọng nói, sợ bị bên kia hai người nghe thấy. Bởi vì đột nhiên xông vào hai cái khách không mời, một nhà ba người trốn ở đằng sau sofa nhìn có một hồi. Cái kia nằm trên đất dường như muốn nói gì bí mật, chúng ta không nghe sao? Nam nhân thê tử nhìn qua có chút do dự, nàng cũng không muốn lập tức đi ngay. Ngươi điên rồi, mệnh trọng yếu vẫn là ăn dưa trọng yếu. Nam chủ nhân giật mình nhìn xem vợ mình, một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Bên kia hai người xem xét liền là thực lực cao cường hơn nữa hung tàn võ giả. Ngươi nghe được bí mật của người ta, liền không sợ bị người diệt khẩu ư? Nam chủ nhân cực kỳ lanh lợi, hắn vừa mới thế nhưng tận mắt thấy hai người này là bay đi vào. Có thể ngự không, đây chính là chí ít võ quân cảnh trở lên võ đạo cường giả. Như bọn hắn tiểu nhân vật như vậy, đi nghe lén bí mật của người ta, chán sống. Cái kia, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Nam nhân nhi tử nhỏ giọng hỏi. Cái kia không phải đây. Nghe ta, đi mau. Muộn liền đi không được. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ thê tử cùng nhi tử phản ứng gì, tại sofa che lấp lại, chính mình trước lén lút về sau cửa sổ bỏ đi. Thê tử cùng nhi tử gặp nam nhân đi trước, cũng lập tức phản ứng lại, đi theo phía sau hắn. Nguyên chủ hộ ba người, trong nhà mình như làm tặc đồng dạng chậm rãi rời xa nằm trên đất hắc ảnh. Cái này một nhà ba người xì xào bàn tán tại đã trở thành võ quân Bạch Ngọc Kinh trước mặt không khác nào là lớn tiếng lưu đồ bí mật. Bất quá Bạch Ngọc Kinh cũng không có ngăn cản mấy người rời khỏi, bởi vì hắn nguyên bản liền không có giết chết gia đình này dự định. Tuy là giết chẳng qua là một kiếm sự tình, hơn nữa còn có thể sử dụng mạng của bọn hắn hóa thành huyết vũ cam lâm nhiên liệu, trợ giúp hắn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Cứ việc đôi tay này đã dính đầy đến không hết máu tươi, mặc dù hắn trong đầu mãnh liệt sát ý cơ hồ không cách nào ức chế, nhưng có lẽ là đấy lòng còn tồn lấy một điểm cuối cùng lương tri. Không giết người lương thiện, là hắn thân là một người danh giới cuối cùng. Có lẽ ta cũng không thích hợp trở thành thần kiếm kiếm chủ á, ở trong lòng âm thầm hít một tiếng. Không còn quan tâm một bên khác ba người, hắn một cước giẫm ở hắc ảnh ngực. Ngươi đang cố ý kéo dài thời gian, khôi phục thương thế. Bạch Ngọc Kinh hơi hơi híp mắt lại. Đợi mấy giây không có từ hắc ảnh trong miệng nghe được muốn đáp án. Bàn tay Bạch Ngọc Kinh nắm chặt ma kiếm, hướng xuống một kiếm cắm ở hắc ảnh trên đùi, cho vốn là đã mình đẩy thương tích hắc ảnh lại thêm một vết thương. Hắc ảnh, ai tại kéo dài thời gian? Kéo dài cái này mấy giây có cái gì dùng? Liên cái này vài giây đồng hồ thời gian có khả năng hắn khôi phục cái gì thương thế? Hắn xem như nhìn ra, cái này cổ quái tiểu tử căn bản chính là muốn tra tấn hắn. Nói không chắc tử vừa mới bắt đầu không có ý định thả hắn. Tất nhiên, hắn cũng không có ngây thơ đến thật liền như vậy tin tưởng Bạch Ngọc Kinh lời nói. Có khả năng tu luyện tới võ quân cảnh hậu kỳ người, cái nào không phải tư chất, thiên phú, trí thông minh, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Hắc ảnh cũng không ngu xuẩn, tương phản hắn còn cực kỳ thông minh. Hắn biết kéo dài thời gian không có ý nghĩa, hắn tại khôi phục, chẳng lẽ đối phương liền không tại khôi phục? Lấy đối phương võ quân cảnh tiền kỳ chân nguyên số lượng dự trữ, rõ ràng so chính hắn còn muốn kéo dài. Hơn nữa đuổi theo hắn lâu như vậy, dùng nhiều lần như vậy loại kia đẳng cấp võ kỹ, nhìn đối phương khí tức rõ ràng còn giống như tại trạng thái toàn thịnh. Đối phương nhất định là có cái gì hắn không biết bí pháp có khả năng khôi phục thể lực cùng chân khí. Nguyên cơ hắc ảnh ngay từ đầu không có ý định kéo dài thời gian. Hắn tuy là chính xác có nói phải nói cho đối phương, sau lưng mình người là ai, nhưng mà có ai quy định qua hắn nhất định cần nói thật ra ư? Coi như nói là giả, đối phương như thế nào lại biết? Nhưng mà thuần túy hoang ngôn rất dễ dàng bị vạch trần, nguyên cơ hắc ảnh dự định là tận lực nói thật ra, nhưng ở trong đó xen kẽ một chút hoang ngôn. Hắn tại cược thành công mới sẽ kiêng kỵ chủ nhân của hắn. Thế là yên lặng sau một lát, hắc ảnh bình tĩnh nhìn hướng Bạch Ngọc Kinh, mở miệng nói, nói thật cho ngươi biết ta là gió. Nhưng mà ngay tại hắn muốn nói ra cửa nháy mắt, dị biến nảy sinh. Bạch Ngọc Kinh chỉ thấy hắc ảnh lại nói tiếp mấy chữ phía sau, đột nhiên che trái tim, toàn bộ người trong nháy mắt biến vô cùng hoảng sợ. Không có, ta không nghĩ phản bội, cầu ngài thả. Ngay một khắc này, thân thể của hắn dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến khô cát thối giữa. Một màn quỷ dị này để ma kiếm bên trong Hứa Doãn đều là sững sờ. Bất quá để hắn sửng sốt một chút, nguyên nhân cũng không phải hắc ảnh tiểu chết có biết bao quỷ dị, mà là người phía trước đông đưa giải như vậy làm gì, liền không thể trực tiếp đem danh tự nói ra ư? đây không phải lưu thời gian bị diệt khẩu ư? Biến cố phát sinh rất nhanh, nhưng Bạch Ngọc Kinh càng nhanh. Gặp tình hình này, Bạch Ngọc Kinh tay mắt lênh lẹ, tại Hắc Ảnh triệt để cắt thở phía trước một kiếm xẹt qua cổ của hắn, cho Hắc Ảnh bù đắp lại đao. Trong chốc ngắn này, một cỗ vô cùng mãnh liệt như là khí huyết làn sóng một dạng năng lượng bị ma kiếm truyền thâu đến trong cơ thể của hắn. Huyết Vũ Cam Lâm đầy năng suất toàn bộ triển khai, lại thêm Hắc Ảnh bản thân cảnh giới so Bạch Ngọc Kinh còn muốn cao hai cái tiểu cảnh giới. Đợt này khí huyết làn sóng bọt thẳng mở ra hắn bình cảnh, để hắn một thoáng đi vào võ quân trung kỳ. Mở mắt, trong mắt của hắn tinh mang bắn ra bốn phía. Mạnh lên, lại một lần nữa. Nâng lên tay, hùng hậu chân nguyên màu đỏ ngòm tại trong lòng bàn tay ngưng kết. Tiện tay tản ra chân nguyên, tràn lan chân khí thổi lên hắn tay áo màu trắng. Tại ma kiếm cùng không biết tồn tại hai tầng dưới lực hút. Rất nhanh, Hắc Ảnh liền biến thành một bộ thây khô, nằm trên mặt đất mất đi động tĩnh. Ta nói cái gì, may mà chúng ta chạy nhanh, quá kinh khủng. Đúng vậy a, còn tốt nghe ngươi, người này khẳng định là ma đạo võ giả. Nếu là chậm một bước, phòng trường chúng ta cũng muốn chết. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, đi tìm võ giáng của người. Hắc Ảnh bị hút thành thây khô khủng bố một màn, để một nhà ba người kinh hồn táng đảm. Không còn dám trì hoãn, nam chủ nhân dẫn đầu nhảy cửa sổ chuẩn bị từ sau cửa sổ rời khỏi, một chân vượt qua ban công. Mẹ con hai người cũng là học theo. Nơi này là lầu 2, từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà đột nhiên, ba người này ánh mắt biến trở nên trống rỗng, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Một giây sau, bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn về phía trong phòng khách cái kia nắm lấy huyết kiếm chuẩn bị rời đi thân ảnh áo trắng. Cô này thăm dò không che lấp, để chuẩn bị rời đi Bạch Ngọc Kinh dừng bước. Hắn quay đầu nhìn về phía tầm mắt nguồn gốc, chỉ thấy nam nhân thê tử cùng nhi tử đã đổ vào trong vũng máu. Nam chủ nhân cầm lấy nhỏ máu dao phay, đối Bạch Ngọc Kinh so cái khẩu hình, theo sau thần bí cười một tiếng. Chương 58, giá họa, toàn thành truy na. Chương 58, giá họa, toàn thành truy na. Đó lấy, nam nhân nháy mắt biến cái sợ hãi tới cực điểm biểu tình. Trở mặt tốc độ nhanh chóng có thể nói đổi mặt. Hắn ném xuống nhỏ máu dao phay, toàn bộ người quay người lảo đảo nghiêng ngã hướng về ban công phương hướng phóng đi. Cứu mạng a, cái kia tà thần tín đồ còn không chết. Hắn giết lao bà của ta cùng nhi tử ta, hiện tại còn muốn giết ta a. Nam nhân một bên liều chết chạy trốn, một bên kéo ra cổ họng gào thét thảm thiết. Bạch Ngọc Kinh hơi biến sắc mặt. Hắn đọc hiểu nam nhân kia vừa mới đối với hắn so cái kia khẩu hình ý tứ. Đừng tưởng rằng người thắng. Thân kiếm quấn quanh hồ quang màu vàng, Bạch Ngọc Kinh lập tức hóa thành một đạo mang theo tàn ảnh điện quang xẹt qua thân thể của nam nhân, đầu của hắn bị chém nghiêng thành hai nửa. Cứ việc Bạch Ngọc Kinh phản ứng đầy đủ nhanh chóng, còn dùng ra phong lôi kiếm thức nhanh nhất một thức, chớp giật lóe lên. Nhưng mà thanh âm của nam nhân vẫn là truyền ra ngoài, tại yên tĩnh trong đêm như là đất bằng kinh lôi. Thanh âm kia rất có lực xuyên thấu. Rất nhanh, cái này quảng trường bên trong mặt khác vài tòa lầu cư dân bên trong liền có mấy hộ nhân ra đèn sáng lên. Đứng ở trên ban công nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Kinh cơ hồ là nháy mắt liền hiểu Hắc Ảnh người sau lưng dụng tâm hiểm ác. Đúng, đúng tà thần tín đồ. Ngươi không cần tới, ta không nghĩ chết ta. Lầu ba truyền đến nữ nhân lời nói không có mạch lạc sắc bén tiếng gào, nhưng nét mặt của nàng lại một chút cũng không có kinh hoàng. Bạch Ngọc Kinh ngẩng đầu nhìn thời điểm, nàng theo trên ban công thò đầu ra, nhìn xem trên mặt của hắn mang theo khôi hài cùng bộ cận. Một cái gọt trái cây dao gọt trái cây chống tại trên cổ họng của mình, dịn ra máu. Bạch Ngọc Kinh đem chân nguyên ngưng ở dưới chân, một cái khinh thân nhảy lên lầu 3. Một khỏa đầu theo lầu 3 trên ban công rớt xuống. Là Bạch Ngọc Kinh giết, cùng để nữ nhân tự sát, không bằng để hắn giết, tăng lên cảnh giới. Trong phòng khách, nữ nhân trượng phu cùng nhi tử nhe răng cười lấy hướng hắn đánh tới. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt không thay đổi, kiếm quang hiện lên, hai cái đầu phóng lên tận trời. Cột máu như bắn ra nước suối đồng dạng phun tới. Nữ nhân tiếng thét chói tai đánh thức càng nhiều người. Lầu cư dân bên trong, ánh đèn sáng lên càng ngày càng nhiều người phát hiện nơi này không thích hợp. Bọn hắn nghe được nữ nhân kinh hoàng phía dưới hô lên nội dung. Tà thân tín đồ, không chết. Đại đa số người trong mắt lóe ra kinh nghi. Làm sao có khả năng? Tà thân tín đồ không phải hôm qua đã bị Võ Bân Khuyết đại nhân giết đi ư? Đây là tất cả mọi người tận mắt chứng kiến sự tình. Bất quá, làm bọn hắn nhìn thấy cái kia máu tươi đỏ tươi như dòng sông đồng dạng từ đối diện trong lầu chảy ra thời điểm, cô này kinh nghi nháy mắt biến thành kinh hãi. Nhanh, mau tìm Võ Giang Cục, tà thần tín đồ thật còn sống. Uy, là Võ Giang Cục à? Có người tại Bắc Thành khu trắng trợn đổ sát, nhanh lên một chút phái mấy cái thực lực mạnh hơn một chút điều tra quan chỗ tới để ý à. Võ Bân Quyết đại nhân có đây không? Cứu mạng a. Những cái này kinh hoàng đám người rối rít theo chỗ ở của mình chạy ra, tính toán rời xa Bắc Thành khu. Nhưng mà, chờ bọn hắn chạy ra một đoạn khoảng cách phía sau, trên mặt lại đều không hẹn mà cùng đổi một cái biểu tình. Thân tinh quỷ dị hướng về cùng một cái phương hướng đi đến. Làm một điêu đi người đều bị Bạch Ngọc Kinh xử lý xong phía sau, đi ra đại lầu, hắn Bạch Tí đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nồng đậm sát khí tại xung quanh thân thể của hắn cơ hồ hóa thành thực chất. Cơ hồ đến người nhát gan nhìn một chút đều sẽ chạy trối chết tình trạng. Nhiều người như vậy rõ ràng đều biến thành cái tiên tà thần thân thuộc búp bê. Đến cùng là lúc nào? Cứ việc sắc mặt không có quá lớn biến hóa, nhưng Bạch Ngọc Kinh càng giết càng kinh ngạc. Máu tươi xuôi theo ma kiếm mũi kiếm nhỏ xuống, tại dưới chân của hắn hội tụ thành dòng nhỏ. 3. Đèn tờ lát âm thanh vang lên, ở dưới bóng đêm càng rõ ràng. Chụp xuống tới. Bạch Ngọc Kinh quay đầu lại, một nữ nhân mỉm cười đối hắn cơ cơ trong tay điện thoại. Phía trên là một cái xã nhóm trang web. Một tấm hình mới vừa rồi bị phát đi lên, rõ ràng là vừa mới xách theo trường kiếm, đứng ở trong vũng máu Bạch Ngọc Kinh. Đây là bị bày một đạo A Hứa Doan thò tay đè lên trán, khóe miệng không khỏi đến hơi giật giật. Nếu là không mau chóng rời đi lời nói, chẳng mấy chốc sẽ có võ giáng cục cao thủ tìm tới. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem đối diện nữ nhân, Bạch Ngọc Kinh một mặt mặt không biểu tình. Hắn biết đối diện nữ nhân tất nhiên không thể nào là cái kia tà thần thân thuộc bản thể, chỉ là không biết rõ đối diện vì sao lại như vậy cố chấp tại hắn. Vừa mới hắn tại giết hết chàng này trong lầu bị thao túng người phía sau, trở về một chuyến lầu 2. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc, làm hắn dùng trường kiếm cắm vào hắc ảnh thi thể vị trí trái tim, phát hiện một vấn đề. Hắc ảnh không có tâm. Linh hồn của ngươi, tại sao là màu trắng đây này? Cũng không có muốn trả lời Bạch Ngọc Kinh vấn đề ý tứ. Nữ nhân đột nhiên tự mình mở miệng nói ra, nghiêng đầu, rất là đáng yêu nhìn xem hắn. Bạch Ngọc Kinh nhướng mày, hắn không biết do nữ nhân lời nói là có ý gì. Bất quá, nữ nhân không biết vì sao lời nói cũng là đưa tới Hứa Doãn suy nghĩ. Hắn nhớ tới phía trước tiên nhân chạm bàn thưởng bên trong rút đến cái kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại kỹ năng, đồng. Sử dụng đồng thời điểm, hắn nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh quanh thân trôi nổi một vòng vân vụ bộ giáng khí, dường như liền là màu trắng. Chẳng lẽ, khí biểu thị chính là linh hồn? Thế nhưng, vì sao ngày kia nhìn thấy cái kia gọi Võ Vân Khuyết võ tôn, hắn khí lại đen cùng giữ tận trương răng yêu ma đồng dạng đây? Hắn không phải võ giám cục hạng nhất điều tra quan, Ninh Hải thị thủ hộ thần ư? Chẳng lẽ trong này có vấn đề gì? Chỗ không xa, bị tà thần thân thuộc khống chế đám người xông tới, dùng ánh mắt cổ quái nhìn đứng ở trước lầu Bạch Ngọc Kinh cùng nữ nhân. Phương xa, truyền đến âm thanh xé gió, hẳn là võ giám cục người tới. Buổi tối đó, tiếp tuyến viên tiếp vào rất nhiều tới từ khác biệt điện thoại của con chúng, nói tà thần tín đồ cũng chưa chết, đồng thời tại Bắc Thành khu trắng trận đổ sát. Ra như vậy ác tính sự tình, nguyên cớ võ giám cục người đến rất nhanh. Nữ nhân này cũng không phải cái kia tà thần thân thuộc bản thể, giết nàng cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nhìn thật sâu một chút nữ nhân phía sau, Bạch Ngọc Kinh tiến vào nguyệt ảnh trốn trạng thái, thân thể biến mất tại chỗ. Ngươi không phải nói chúng ta sự kiện phía sau màn hát thủ, cái kia tà thần tín đồ đã bị ngươi giết ư? Thị trưởng trong văn phòng, thị trưởng ngay tại nội trận lôi đình, trên bàn hội nghị, thư ký cùng những người khác câm như hến, sợ chạm thị trưởng xui xẻo. Chỉ có một cái ăn mặc áo khoác màu đen nam tử hai cái chân giao hòa bệnh tại trên bàn hội nghị, nhìn qua rất là thoải mái. Màu đen mũ xuôi theo ngăn lại hắn ngay mặt. Ta mặc kệ phía trước nữ nhân là tà thần tín đồ, vẫn là hôm nay người này là tà thần tín đồ, Võ Vân Khuyết, ta muốn ngươi lập tức đem hắn bắt trở về. Thị trưởng nổi giận đùng đùng chuyển hướng ngồi ở phía dưới Võ Vân Khuyết, trong lời nói có một cố không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Bất quá, một giây sau, Võ Vân Khuyết thân ảnh lóe lên, trên cao nhìn xuống túi người cười tủm tỉm nhìn xem thị trưởng mặt. Ta không phải đã nói rồi sao, tại ta suy nghĩ thời điểm, không nên quấy rầy ta. Đón lấy, thân hình hắn lóe lên lại về tới phía trước trên vị trí. Phát lệnh truy nã a, một cái võ quân, còn không đến mức để ta tự mình động thủ. Đúng, đúng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Võ Vân Khuyết ra hỏa này tại đánh chết quỷ cấp tinh thú phía sau, lực áp bách lớn như vậy? Thị trưởng trên gáy nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Dưới đài, hai tay quanh đặt ở trên đài, Võ Vân Khuyết ánh mắt lấp lóe, không biết rõ đang suy nghĩ gì.